Chương 1, đứa bé trai giữ mộ. Độ đậm của huyết mạch không được 1%. Nhìn thấy một bóng sáng trắng trên tế đàn tổ tiên, đứa bé trai vẫn giữ nguyên nét tò mò trên khuôn mặt, nhưng thần sắc cũng lộ ra chút nghi hoặc. Dịch Vân, cháu đời thứ 7 trực hệ của gia tộc, theo phán quyết là không có khả năng tu luyện công pháp của gia tộc. Một lão nhân tóc đã hoa râm đứng trên tế đàn lớn tiếng nói với giọng vô cùng lạnh nhạt. Những lời này của lão nhân vừa ra khỏi miệng, một thiếu phụ trẻ tuổi sắc mặt kích động đến cực độ vội vàng chạy đến giữa đài cao, ôm lấy đứa bé vẻ mặt đầy hoài nghi, rồi vội vàng rời khỏi. Lúc này đám người trong đại sảnh vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn đầy vẻ khinh thường và chế giễu. Ha ha ha, đây cũng là con cháu trực hệ của gia tộc sao? Không phải là đáng chê cười ư? Kỳ thật cũng không cần thử nghiệm, xem huyết thống của hắn. Kết quả không phải đã rõ ràng rồi sao? Không phải sao? Thể diện của gia tộc đều bị hắn làm mất sạch rồi. Thất đệ, hắn xứng đáng với gia tộc sao? Mau tống khứ mẹ con hắn đi cho rồi. Truyền lệnh. Một tiếng thét lớn hoàn toàn áp chế những lời xì xào bàn tán toàn trường, một hán tử trung niên vẻ mặt như sắt cất giọng lạnh lẽo nói. Dọn sạch đồ đạc của mẹ con bọn họ đưa đến mộ viên, nghĩa trang, ở mẽ ngoài thành, bình thường không được tự ý ra ngoài, để tránh ra ngoài sẽ làm mất thể diện gia tộc. Một lát sau, tiếng cười nhạo báng lại một lần nữa vang lên còn lớn hơn lúc nãy, chuyện này cũng không ra ngoài dự đoán của mọi người, bất quá chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Đứa bé trai cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhẹ của mẫu thân. Nhìn theo đám người ngày càng xa trong đại sảnh. Nó biết rằng, những người kia đều là trưởng bối hay huynh tỷ của nó, chỉ không biết vì sao bọn họ lại nhìn mình với ánh mắt như vậy. 3 năm sau, Phổ Tu Tư vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong xe ngựa đi thật nhanh, trong mắt toát ra một vẻ vừa đau buồn vừa giận dữ, nhưng lại còn pha chút vẻ bất đắc dĩ. 3 tháng trước, sau khi nghe tin con gái mình được gả đi vừa mắc bệnh mà chết, hắn liền cấp tốc đi thẳng từ Yêu Đạt Trấn tới đó, từ quê nhà đến thủ đô Kỳ Võ Thành. Bình thường đi ngựa phải mất hơn 5 tháng, hắn chỉ đi có 3 tháng mà thôi, đủ biết đã đi một cách gian khổ như thế nào rồi. Không ngờ rằng vừa làm xui ra với bọn chúng, lại bị hắn với danh nghĩa con rể, gia chủ hiện tại của gia tộc Lam Duy Nhĩ Mặc Tây Lam Duy Nhĩ, với vẻ mặt hết sức lạnh lùng, ngay cả yêu cầu được tế bái con gái mình, cũng chỉ phái người dẫn đường một cách qua loa cho xong việc, rất khó tin được, mình là cha vợ của con người đang ở trước mặt này. Chỉ cần nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn đối với mình. Cũng biết là rất khó gặp được đứa con gái mà trong gia tộc cũng không được sủng ái chút nào, quả nhiên, lúc trước mình không nên vì chút lợi ích trước mắt mà đáp ứng gả Lộ Thiến cho đại gia tộc này. Ai? Phổ Tu Tư thở dài. Nhớ rõ Lộ Thiến còn có lưu lại cho ta một đứa cháu ngoại, lúc này hẳn là 6 tuổi rồi, nghe nói hắn cũng đang trong mộ viên, thật muốn mau mau được nhìn thấy hắn, ai, mau đến xem. Thân là một trong 5 đại cổ lão gia tộc của Kỳ Võ Đế quốc gia tộc Lam Duy Nhĩ, ngoài Kỳ Võ Thành 20 dặm. Có một cái trang viên tư nhân của gia tộc, rộng vài trăm mẫu, dựa vào phong thủy mà xây dựng, là một trong những mộ viên của con cháu ngoại hệ của gia tộc Lam Duy Nhĩ. Phổ Tu Tư được đưa đến mé tây của mộ viên, rốt cục hắn đã thấy được mộ phần của Lộ Thiến, còn chưa kịp bi thương, giọt lệ già nua chưa kịp rơi xuống má, thân hình hắn đang đi tới đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước dường như nhìn thấy chuyện gì rất là kỳ quái vậy. Chỉ thấy phần mộ nằm lẻ loi của con gái mình không có vẻ gì là được xây nguy nga tráng lệ cả. Chỉ là một nấm mồ nho nhỏ chừng 3 tấc cùng một mảnh bia đá đứng đó, có vẻ là theo lễ nghi của quý tộc mà mai táng, theo như hy vọng ngũ đại gia tộc của đế quốc, có thể nói là quá keo kiệt. Nhưng chuyện làm cho Phổ Tu Tư kinh ngạc là một đứa bé trai trước mặt chừng 5-6 tuổi, cầm trong tay một quyển sách, ngồi dựa lưng vào bia mộ, chuyên tâm đọc từng câu từng chữ, không có vẻ gì phát hiện ra sự hiện diện của hắn, tiếng đọc sách tuy nhỏ, nhưng từng thanh âm non nớt vẫn lọt vào tai hắn. Là Dịch Vân sao? Phổ Tu Tư chấn định tâm thần, thanh âm pha chút nghẹn ngào. Đứa bé nghe tiếng nhanh chóng đứng dậy, trước tiên có vẻ kinh ngạc nhìn Phổ Tu Tư, sau đó vẻ mặt thoáng nghi hoặc. Dịch Vân, ta là ông ngoại của con A. Lúc con mới sinh ra, ta từng ngắm con trên tay, con ngoan A. Phổ Tu Tư kích động ôm lấy đứa bé còn đang kinh ngạc, lúc nhìn màu tóc và màu mắt, hắn đã có thể khẳng định đứa nhỏ này nhất định là đứa con trai độc nhất mà Lộ Thiến lưu lại, tóc đen mắt đen. Tuy rằng trên đại lục không chỉ có huyết mạch của gia tộc đạt đặc của hắn mới có nét đặc trưng như vậy, nhưng con rể hắn thuộc gia tộc Lam Duy Nhĩ tất cả đều là tóc vàng, nguyên nhân chính là như vậy nên Phổ Tu Tư mới có thể khẳng định được. Ông ngoại! Hoa hoa! Rốt cục đã gặp được ông ngoại rồi. Mẫu thân vẫn thường kể cho con nghe những chuyện liên quan đến gia tộc Tư đặc. Dịch Vân đưa tay ôm lấy Phổ Tu Tư, cười nói rất là vui vẻ. Phổ Tu Tư nỗi lòng đã an tĩnh lại, những đau buồn trên đường tới đây cũng đã vơi bớt đi nhiều. Dịch Vân, con vừa mới đọc sách gì ở đây vậy? Trong mộ viên này, lúc này thích hợp cho con nít học tập hay sao? Hắn buông Dịch Vân ra, muốn ngắm nhìn cho thỏa mãn đứa cháu ngoại này. Ở khung võ đại lục, bởi vì giữa ba đại đế quốc xung đột không ngừng, tất cả những đứa trẻ trên 6 tuổi đều phải bắt đầu tiếp nhận sự huấn luyện thể năng, bởi vì đế quốc cần bồi dưỡng ra những chiến sĩ cường tráng. Mà ở một vài thế gia quý tộc cường đại, lại là từ 3, 4 tuổi, đã bắt đầu cho con cháu học tập đấu khí hoặc ma pháp rồi. 3 tuổi là lúc bắt đầu thời gian hoàng kim nhất của con người, tuyệt đối không thể lãng phí quãng thời gian ấy được. Mà hắn nhớ rõ, Dịch Vân lúc này hẳn đã 6 tuổi rồi. Dịch Vân nghe Phổ Tu Tư hỏi, chần chờ một lúc mới cúi đầu nhỏ giọng. Phụ thân đại nhân nói huyết mạch con không thể học tập đấu khí của gia tộc được, cho nên không cần lãng phí thời gian huấn luyện. Phổ Tu Tư lộ vẻ khó hiểu, Dịch Vân nói tiếp. Bởi vì máu huyết trong cơ thể con không đủ độ đậm đặc, nên không thể tu luyện cuồng lôi phách quyết của gia tộc. Phổ Tu Tư vừa nghe xong đã hoàn toàn hiểu rõ. Trên đại lục kỳ võ, một vài gia tộc truyền thừa từ ngoài mấy ngàn năm, cơ hồ đều có một hai bộ đấu khí pháp quyết từ thời tổ tiên truyền xuống. Phương pháp tu luyện này chính là trải qua hiểu biết của hơn mấy đời hoặc mười mấy đời tổ tiên đã cân nhắc, chỉnh sửa cho phù hợp, dựa theo huyết mạch của chính mình cải tiến thành công pháp tu luyện thích hợp nhất cho con cháu của mình. Độ đậm đặc máu huyết của con cháu càng cao, càng phù hợp với pháp quyết hơn, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn, hiệu quả đạt được cũng càng cao hơn. Dù sao, đó chỉ là công pháp chuyên tạo ra dựa theo huyết mạch trong cơ thể người của một gia tộc, nếu đưa cho người ngoài tu luyện, cho dù thiên phú cực cao, cũng rất khó mà đạt được thành tựu cao từ công pháp ấy. Pháp môn này lấy huyết mạch làm chủ, thiên phú chỉ là phụ, trên khung võ đại lục có không ít, phần lớn xuất hiện tại các thế gia quý tộc hoặc những thế lực lớn độc bá một phương, phần lớn là tuyệt học đấu khí, gọi chung là huyết kế công pháp kế thừa huyết mạch. Loại huyết kế công pháp này còn một cái tên khác, gọi là pháp môn tu luyện mạnh nhất và yếu nhất. Bởi vì huyết mạch đối với công pháp này cực kỳ quan trọng, cho nên gia tộc cổ xưa đương nhiên xem trọng vấn đề huyết mạch đến từng ly từng tí, tính chất riêng biệt rất mạnh, tạo thành tình cảnh phần lớn thế gia quý tộc hiện tại, chỉ coi trọng những con cháu nào có độ đậm đặc của máu huyết đủ để tu luyện tuyệt học gia truyền mà thôi. Mà những người khác không đạt yêu cầu, tất cả đều sẽ bị phân công làm những thủ hạ lo về sản nghiệp trong gia tộc, mà không thể nào tham gia vào thành phần lãnh đạo của gia tộc. Mà Dịch Vân, tuy rằng con gái mình chỉ là tỳ thiếp bên ngoài, nhưng hắn cũng là con của tộc trưởng gia tộc Lam Duy Nhĩ hiện thời, vẫn thuộc con cháu trực hệ, theo lý thuyết thì không có vấn đề về huyết mạch, chính là. Nghĩ đến đây, Phổ Tu Tư đã hiểu rõ. Dịch Vân tóc đen và mắt đen, so với gia tộc Lam Duy Nhĩ tóc vàng mắt lam có thể thấy ngay sự khác biệt. Gia tộc lại có một đứa con cháu huyết mạch không thuần khiết, và lại rõ ràng như thế, đây không phải là huyết mạch tốt đẹp của gia tộc mình so ra lại kém huyết mạch của một tiểu quý tộc thế gia đã xuống dốc hay sao? Ý nói Dịch Vân ảnh hưởng huyết mạch của gia tộc bên ngoài nhiều hơn. Trong giới quý tộc luôn coi trọng thể diện, nhất là đại thế gia quý tộc cổ xưa, đờ ơ có thể coi là một sự sỉ nhục. Phổ Tu Tư nhìn Dịch Vân đầy yêu thương, trên gương mặt nhỏ cùng với chân tay đều in dấu nắm tay bầm tím sưng vù, rõ ràng là bị những đứa trẻ cùng tuổi đánh, và lại không chỉ một lần, nghĩ lại con gái và cháu ngoại mình sống ở đây cũng không thể coi là sung sướng được. Dịch Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của Phổ Tu Tư. Hắn không muốn vừa gặp nhau đã làm cho ông ngoại mình buồn, liền nắm lấy tay Phổ Tu Tư cười nói. Ông ngoại, cũng không có gì đâu. Mẫu thân từng nói, nếu không thể làm tướng quân cũng có thể làm tể tướng, chỉ cần học được nhiều tri thức, có thể làm tể tướng của kỳ võ đế quốc. Cho nên muốn Dịch Vân phải đọc sách nhiều một chút. Thì ra là thế, trong nháy mắt Phổ Tu Tư đã hiểu. Con gái à, dụng tâm của con đối với Dịch Vân thật là cực khổ a. Dịch Vân ngoan, mỗi ngày con đều tới đây sao? Phổ Tu Tư cười lớn. Nhưng trong lòng rớm máu. Con ở đây mà. Cái gì? Phổ Tu Tư thất kinh, nghĩ rằng mình nghe lầm. Không ngờ Dịch Vân ngược lại nói một cách vui vẻ. Từ khi mẫu thân nằm xuống tại đây, con cũng ở đây với mẫu thân trong gian nhà đá kia. Lúc trước con có nói qua với phụ thân đại nhân muốn ở đây, có thể hầu hạ mẫu thân thường xuyên, phụ thân đại nhân cũng đáp ứng rồi. Dịch Vân giơ tay chỉ gian nhà đá nhỏ ở cửa mộ viên. Nhà giữ mộ. Phổ Tu Tư tức đến suýt nữa nổ tung lồng ngực. Phàm là mộ viên của quý tộc đều có quân đội tư nhân coi giữ, càng là thế gia có quyền cao chức trọng, đối với mộ mả từ đường lại càng chú trọng hơn, nhưng chỉ là tổ tiên trực hệ mà thôi. Một số gia tộc có thể có mộ viên của con cháu ngoại hệ, phần lớn các quý tộc đều an trí ở những phần đất dư thừa, coi như là đã tận hết tình nghĩa đồng tộc. Trong những mộ viên như vậy, những thế gia đương nhiên không thể nào phái quân đội coi giữ, bình thường chỉ là xếp đặt một căn nhà nhỏ cho người coi mộ, giao hết cho một mình người coi mộ mà thôi. Cho dù là có một tập đoàn thế lực đối đầu, cũng không ai đến phá phách phần mộ của ngoại hệ để chút giận, bởi vì bọn họ sẽ không thèm để ý, ở đây chỉ là chôn cất những người không có quan hệ sâu sắc lắm với gia tộc mà thôi. Con gái mình chôn ở đây, Phổ Tu Tư sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thân phận con gái mình chỉ là tỳ thiếp, hắn cũng không nói gì nhưng để cho cháu ngoại mình sống trong nhà coi mộ. Phổ Tu Tư tức giận không thể nói nên lời. Lúc này lại nghe Dịch Vân vui vẻ nói. Nơi này còn có lão già già coi mộ sống với con cũng mang theo rất nhiều sách của mẫu thân đến đây để đọc, không chút gì nhàm chán, thật ra, so với sống trong đại viện, thì con thích sống ở đây hơn. Phổ Tu Tư liếc nhìn mộ con gái mình, trong lòng đã có quyết định. Gia tộc Lam Duy Nhĩ ngươi khinh ta quá đáng mà. Phổ Tu Tư trong lòng nổi giận mắng thầm. Hắn ngồi thụp xuống, mắt nhìn Dịch Vân chằm chằm, trầm giọng hỏi, bạn đang đọc truyện tại. Dịch Vân oan, con có muốn theo ông ngoại trở về quê của mẫu thân con hay không? Chương 2, Yêu Đạt Trấn. Yêu Đạt Trấn giáp với biên giới phía bắc của Kỳ Võ Đế Quốc, là một trấn nhỏ bình thường dưới chân núi. Đã hoàng hôn, nhà nhà đều dậy lên khói bếp, cư dân trong trấn vất vả cả ngày cũng đều ngừng công việc, tụm năm tụm ba trở về nhà mình, bữa cơm tối gia đình là lúc trông đợi nhất trong ngày của bọn họ. Lúc này, một chiếc xe ngựa cũng vừa vào đến cửa trấn, đang từ từ đi vào trong trấn. A, rốt cục trưởng trấn đại nhân đã trở về. Một vài thôn dân nhận ra xe ngựa nói với nhau. Trong tiếng chào hỏi của đám thôn dân, chiếc xe đi tới một trang viên lớn nhất trong trấn, một lão nhân đầu tóc bạc phơ, dắt tay một đứa bé trai xuống xe. Đứa bé tò mò nhìn chung quanh trang viện hơi cũ nát này, mỉm cười thân thiện với đám thôn dân cách đó không xa. Một già một trẻ này chính là Phổ Tu Tư và Dịch Vân. Từ lúc bọn họ rời khỏi Kỳ Võ Thành trở về đây đã 5 tháng trời. Lúc ấy sau khi Phổ Tu Tư tế bái con gái mình xong, ngựa không dừng vó, đưa cháu ngoại hắn hấp tấp trở lại gia tộc Lam Duy Nhĩ lúc ấy đang dùng bữa cơm tối. Vừa tới cửa, hắn cũng không thèm để ý tới sự ngăn trở cửa tên giữ cửa, đi thẳng vào trong đại sảnh nơi gia tộc Lam Duy Nhĩ đang dùng bữa tối. Dựa vào thân phận hắn là nhạc phụ của gia chủ hiện thời, bọn cách cửa mặc dù ngăn cản không được, nhưng cũng không dám có hành động quá phận với hắn. Lúc ấy trong nhà ăn đang ngồi hơn 20 vị tộc nhân trực hệ, trừ tộc trưởng Mạc Tây ra, toàn bộ anh chị của Dịch Vân cũng đều đang ở đó. Ngoài dự đoán của Phổ Tu Tư, quá trình mang Dịch Vân đi thuận lợi ngoài ý muốn. Con rể hắn cũng chính là phụ thân của Dịch Vân, Mạc Tây Lam Duy Nhĩ đại nhân, đối với quyền yêu cầu nuôi nấng Dịch Vân của Phổ Tu Tư, đúng là không cần suy nghĩ, sảng khoái đáp ứng ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Phổ Tu Tư thấy con rể hắn mỉm cười với hắn, cũng là một lần duy nhất. Không thể tu luyện đấu khí gia truyền của con cháu trực hệ, không chỉ là doa người, còn là một kẻ bỏ đi. Gia tộc Lam Duy Nhĩ ta cũng không muốn nuôi dưỡng một phế vật như hắn, nuôi hắn 6 năm nay, coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Ngươi cứ mang hắn đi đi. Mạc Tây nói dứt câu đã lạnh lùng rời khỏi nhà ăn, không thèm liếc nhìn Phổ Tu Tư và Dịch Vân một cái. Phổ Tu Tư sắc mặt xanh mét nhìn mọi người xung quanh đang không ngừng nhìn mình với ánh mắt coi thường, tiếng cười chào phúng vang lên, hắn không nói một lời ôm Dịch Vân ra đi. Dịch Vân chứng kiến từ đầu đến cuối, với ánh mắt thường đỏ, cũng không nói một lời nào. Đêm đó Phổ Tu Tư một chút cũng không ngừng lại, ngay trong đêm lập tức lên xe ngựa rời khỏi Kỳ Võ Thành. Phụ thân, người đã trở về. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn hai nam nữ trung niên đang chào đón, bọn họ nhìn mình với vẻ mặt tươi cười. Phổ Tu Tư nhìn Dịch Vân cười, chỉ vào hai người giới thiệu. Dịch Vân ngoan, đây là cậu và mợ của con, bọn họ đang đón chờ con về. Nguồn truyện phùn VN. Cậu, mợ, con là Dịch Vân, ông ngoại đã nói qua về hai người cho con biết. Dịch Vân đã sớm biết hắn có một người cậu tên là Ba Đức Lợi, là anh của mẫu thân mình, trên đường đi cũng đã nghe ông ngoại nói, 5 năm trước đây cậu mới kết hôn, hiện có một đứa con trai độc nhất tên là Hán Khắc, nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Mợ hắn tiến lại nắm tay hắn, mỉm cười thân thiết. Phụ thân, đi đường vất vả rồi. Con xem Dịch Vân hẳn là đã đói bụng, chúng ta vào ăn cơm trước đi. Ba Đức Lợi cũng nói tiếp. Đúng. Ăn cơm trước rồi hay nói, Dịch Vân ngoan, về sau đây chính là nhà của con. Trong nhà còn một em bé trai tên là Hán Khắc, coi như em trai của con, các con phải sống với nhau cho thật tốt nha. Mấy tháng trước Phổ Tu Tư cũng đã báo tin về cho hai vợ chồng hắn, tất cả mọi việc xảy ra bọn họ đều đã biết, bởi vậy họ đã sớm chuẩn bị với sự xuất hiện của Dịch Vân. Đêm xuống, Dịch Vân sau khi ăn no đã sớm lên giường ngủ, qua mấy tháng đã không được ngủ trên giường êm ái như vậy, không bao lâu hắn đã ngủ say. Lúc này ở phòng Phổ Tu Tư cũng không ai giữ được bình tĩnh. Hừ! Gia tộc Lam Duy Nhĩ thật là khinh người quá đáng. Không ngờ đối đãi với tiểu muội và Dịch Vân như vậy, không biết bọn họ trong mấy năm nay đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ rồi. Ba Đức Lợi tức giận nói. Vẻ mặt tức giận của Phổ Tu Tư vẫn chưa tan, trầm giọng nói. Bọn họ thật là quá đáng. Nhớ đến lúc ta mang Dịch Vân đi, ở đó tất cả đều là huynh tỷ trưởng bối của Dịch Vân, sắc mặt của bọn người ấy thật là làm cho người ta phải nổi giận bừng bừng. Ai? Bất quá! Ngoại hình của Dịch Vân đúng là không hợp với gia tộc bọn họ, cũng khó trách bọn họ không thể tiếp nhận. chúng ta cũng không có cách nào đối phó với đại gia tộc như vậy, chuyện đến đây coi như chấm dứt thôi, về sau cũng không nên nhắc đến chuyện có liên quan đến gia tộc bọn họ trước mặt Dịch Vân nữa. Phổ Tu Tư nói xong lại thở dài. Ba Đức Lợi bất đắc dĩ nói. Cũng phải như vậy thôi. Cũng may là phụ thân vẫn có thể đưa Dịch Vân trở về đây, ít nhất ở đây, nó có thể có được một cuộc sống bình thường. Đúng rồi, Dịch Vân lúc này đã 6 tuổi rưỡi, sau mấy ngày nữa chờ nó quen với cuộc sống ở đây, ngươi bắt đầu dạy nó luyện khí công pháp đi nhé. Chúng ta tuy không có đấu khí pháp quyết như gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhưng luyện khí công pháp cũng là do tổ tiên gia tộc ta truyền xuống, ít nhất cũng có thể làm cho Dịch Vân có đủ lực lượng tự bảo vệ mình, càng có thể làm cho nó trở thành một thợ rèn xuất sắc. Ba Đức Lợi gật đầu. Vâng. 6 tuổi mới bắt đầu coi như là chậm rồi, hán khắc lúc 3 tuổi con đã dạy. Như vậy đi, chờ một tháng sau Dịch Vân hoàn toàn ổn định sẽ bắt đầu đi, dù sao, trước khi học tập luyện khí công pháp, còn phải thực hành nghi thức truyền thống nữa, nếu thân thể không nghỉ ngơi cho tốt sợ là chịu không nổi. Việc này cứ quyết định như vậy. À, một năm tới, sinh ý của chúng ta thế nào? Phổ Tu Tư hỏi. So với những năm trước thì kém hơn một chút. Tuy rằng một năm tới, sản lượng mỗi tháng của chúng ta đều có thể làm ra trên dưới 1.500 món binh khí, và lại có lôi hổ quân đoàn của đế quốc đã thu mua toàn bộ. Nhưng lúc này ba đế quốc lớn xảy ra chiến tranh cục bộ không ngừng, giá cả quặng sắt vẫn ở mức cao không giảm, hơn nữa chúng ta lại không tìm được mỏ quặng mới. Một năm tới đây, chúng ta chỉ còn lời tổng cộng không đến 2.000 kim tệ. Trong đó trừ ra chi phí dùng để duy trì yêu đạt trấn cùng với thuế thu nhập phải nộp cho đế quốc, còn lại không đến 300 kim tệ. Ba Đức Lợi bất đắc dĩ nói. Phổ Tu Tư gõ gõ đầu ngón tay trầm tư, lại nghe Ba Đức Lợi hạ giọng nói tiếp. Phụ thân, chúng ta chẳng lẽ không thể tìm cách bán binh khí cho quân đoàn khác hay sao? Tuy rằng gia tộc Lam Duy Nhĩ cung cấp quặng sắt cho chúng ta với giá hơi thấp một chút, nhưng lôi hổ quân đoàn cũng không ngừng hạ thấp giá thu mua binh khí xuống, nói cho đến cùng, vẫn là gia tộc Lam Duy Nhĩ chiếm tiện nghi, lôi hổ quân đoàn vốn là của gia tộc bọn họ tổ chức ra. Ngừng một chút, Ba Đức Lợi nói tiếp. Gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta sản xuất ra binh khí phẩm chất tốt hơn bình thường, không sợ không tìm được quân đoàn khác thu mua, hơn nữa qua chuyện của Dịch Vân lần này, con thật không muốn bán binh khí cho gia tộc Lam Duy Nhĩ nữa. Ba Đức Lợi nói xong lắc lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Đám xui gia của chúng ta, gia tộc bọn họ cơ hồ nắm trong tay hơn phân nửa mỏ quặng của đế quốc, nếu không có bọn họ cung cấp quặng sắt tinh khiết, kỹ thuật rèn của chúng ta dù có cao đến đâu cũng là vô dụng à. Tuy biết rõ ràng bị bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng... Phổ Tu Tư thở dài. Lúc trước không phải là vì muốn cho bọn họ cung cấp các loại quặng sắt một cách ổn định, mới cho Lộ Thiến gả đến gia tộc bọn họ làm tiểu thiếp sao? Ôi, 6. Phổ Tu Tư lắc lắc đầu, sắc mặt có vẻ già đi rất nhiều. Gia tộc chúng ta quả thật là không đấu lại bọn họ thật mạnh quá. Ba Đức Lợi cũng thở dài theo, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Chương 3, luyện khí thế gia gia tộc Tư Đặc Đặc. Binh, binh, binh. Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân bị tiếng đập sắt liên tục từ ngoài phòng truyền đến làm cho thức giấc. Đi ra khỏi phòng, chỉ thấy hơn mười mấy người bên ngoài sân của trang viên đều đang nấu nước đẩy xe, còn có mấy tên đại hán cường tráng đang đốt lò rèn, vừa đập từng nhát búa để luyện sắt, một đám người đúng là đang cùng nhau phân chia công việc với nhau mà làm một cách vui vẻ. Dịch Vân cũng không biết, đây là cảnh tượng mỗi sáng sớm tại Yêu Đặc Trấn, một ngày mới chính thức bắt đầu. Dịch Vân đến đây ăn điểm tâm đi, ta đang muốn gọi con dậy, nhưng thật ra con đã dậy rồi. Từ trong phòng vọng ra thanh âm thân thiết của mợ hắn. Dịch Vân vội vàng đi vào trong phòng, vừa ngồi xuống, mợ hắn đã bưng đến một chén cháo bốc khói nghi ngút. Ông ngoại và cậu đâu rồi ạ? Bọn họ đều ăn rồi sao? Dịch Vân nhìn quanh bốn phía, không thấy hai người Ba Đức Lợi và Phổ Tu Tư đâu, lập tức hỏi mợ. Mợ lại đem cho hắn một mâm thịt và rau, thân thiết cười nói. Bọn họ mới sáng sớm đã có chuyện đi ra ngoài rồi, cậu của con muốn sau khi con ăn xong hãy đi tìm ông ấy, trước khi ta dẫn con đi. Hãy ăn cho nóng cái đã. Dịch Vân nghe xong gật gật đầu, hắn quả thật cũng đã đói, liền bắt đầu thưởng thức bữa sáng đầu tiên của mình tại nơi này. Nửa giờ sau đó, Dịch Vân con xem, đây là sản nghiệp của gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta, mỗi một thanh kiếm, đao, thương, đũa bằng kim loại đã tinh luyện, đều phải trải qua một quá trình chế tạo nghiêm khắc, một chút qua loa cũng không được. Ba Đức Lợi chỉ vào lò rèn, nói với Dịch Vân. Sau khi tìm được Ba Đức Lợi, hắn liền dẫn Dịch Vân đi một vòng xem qua quá trình tinh luyện kim loại trong xưởng binh khí, vừa giảng giải cho Dịch Vân. Thật ra Dịch Vân nghe mà không hiểu mấy, tò mò nhìn một đám người đang rất bận rộn, hơi nóng xung quanh lò rèn bốc lên hừng hực, sức nóng như vậy một đứa bé sao có thể chịu nổi, không đến một canh giờ sau, toàn thân hắn đã đổ mồ hôi đầm địa. Ba Đức Lợi đưa cho Dịch Vân một chén nước lạnh, cười nói. ta biết bây giờ con chưa thể thích ứng với hoàn cảnh trong xưởng, cũng chưa thể lý giải được những chỗ ảo diệu, chờ một thời gian nữa cho con quen dần, sau vài năm con cũng sẽ yêu thích nghề thợ rèn này. Lúc nhìn từng món binh khí do chính tay mình làm ra, trong đó có thể có một món thần binh được lưu truyền hậu thế, cảm giác đẹp đẽ này rất khó diễn tả bằng lời. Cậu ba Đức Lợi, ông ngoại nói cho con biết, gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta là gia tộc rèn binh khí truyền thừa lâu đời nhất trong đế quốc, binh khí do chúng ta làm ra, rất là có tên tuổi trong đế quốc, chuyện này mẫu thân chưa từng nói cho con biết. Dịch Vân có chút hưng phấn nói. Ôi, phụ thân con cũng không nói sao. Ừ, có thể nói như vậy, bội kiếm của Hoàng đế Kỳ Võ Đế Quốc đang sử dụng hổ phách kiếm, chính là do tổ tiên chúng ta làm ra hơn 900 năm trước, ừ, không sai. Ba Đức Lợi hơi có chút cả lăm. Thần binh hổ phách kiếm. Thật vậy chăng? Dịch Vân hưng phấn kêu lên. Nhìn hai mắt Dịch Vân sáng ngời, vẻ mặt già của Ba Đức Lợi không khỏi đỏ lên. Đúng là có thần binh tên là hổ phách kiếm là do gia tộc của bọn họ làm ra, nhưng còn một chuyện hắn chưa nói, chính là 1000 năm qua, gia tộc Tư Đạt Đặc của hắn cũng chỉ có duy nhất một món binh khí này làm cho nở mày nở mặt mà thôi. Từ đó trở về sau, gia tộc bọn họ cũng không thể làm ra được một món thần binh nào có thể lưu truyền hậu thế được nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra hàng loạt binh khí tốt hơn bình thường một chút. Cứ như vậy đời sau không bằng đời trước, dần dần đi xuống dốc, cho tới bây giờ đã lâm vào tình trạng phải nương nhờ vào những đại gia tộc khác mới có thể sinh tồn. Dịch Vân, hôm nay cậu trước tiên giới thiệu cho con làm quen với nơi này một chút, Yêu Đạt Trấn mặc dù không so sánh được với Kỳ Võ thành phồn hoa, nhưng cũng có nhiều phong cảnh mà những thành lớn không có, ta nghĩ con nhất định sẽ thích. Ba Đức Lợi vội vàng chuyển sang đề tài khác, lôi Dịch Vân đi vào trong trấn. Yêu Đạt Trấn cũng không lớn, có khoảng 10 dặm lãnh địa, Dịch Vân theo Ba Đức Lợi đi hết một vòng, cũng đã hết thời gian một ngày. Buổi tối, sau khi cả nhà đã ăn cơm tối xong, Phổ Tu Tư kêu Dịch Vân đi đến phòng mình. Dịch Vân, hôm nay con đi theo cậu một ngày, hẳn là đã có chút quen thuộc với Yêu Đạt Trấn. Một tháng tới đây, ban ngày thì cũng như hôm nay, con đi theo Ba Đức Lợi học tập về sản nghiệp của chúng ta, vào buổi tối, ông ngoại sẽ dạy cho con một số kiến thức liên quan đến lịch sử của khung võ đại lục chúng ta. Phổ Tu Tư cười nói với Dịch Vân. Ông ngoại, con từng nghe mẫu thân nói qua, Tư Đạt Đặc chúng ta là gia tộc nhất mạch truyền thừa mấy ngàn năm qua, có thể nói là một trong những gia tộc lâu đời nhất trên khung võ đại lục, thế nhưng vì cái gì mà bây giờ chỉ còn lại vài người chúng ta mà thôi. Đây đúng là mối nghi ngờ của Dịch Vân, mẫu thân đã mất, người trong gia tộc lúc này chỉ còn ông ngoại, cậu mợ, tiểu hắn khác, tính luôn cả hắn cũng chỉ có 5 người mà thôi. Một gia tộc có lịch sử vài ngàn năm, lại chỉ có 5 hậu nhân đệ tử, việc này cũng thật sự là kỳ quái. Tại gia tộc Lam Duy Nhĩ, tùy tiện bất cứ một nhánh nào, ít nhất cũng có quy mô vài trăm người, toàn bộ gia tộc cũng có hơn mấy ngàn người, so với gia tộc Tư Đạt Đặc thì thật là một trời một vực. Ai? Việc này ông ngoại cũng không thể trả lời con, từ lúc ông ngoại còn nhỏ, gia tộc cũng chỉ có 3 đời ông, cha và ta mà thôi. Cũng là từ miệng phụ thân ta mới biết được, gia tộc chúng ta từng rất huy hoàng, lại là thế gia lâu đời đã có mấy ngàn năm lịch sử, chỉ là trong 1000 năm qua mới đi xuống như là tuột dốc không thanh, về phần nguyên nhân vì sao? Ngay cả gia gia và phụ thân của ta cũng không hiểu được a. Phổ Tu Tư nói một cách mơ hồ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Từ khi hắn vừa sinh ra, gia tộc Tư Đạt Đặc đã lâm vào cảnh trầm luân, dị vãng huy hoàng vinh quang tựa như câu chuyện xưa kể lúc trà dư tửu hậu, chính là một truyền thuyết mà thôi. Cậu có nói qua, tổ tiên đã từng chế tạo ra thần binh, là bội kiếm mà hiện giờ Kỳ Võ Đế Vương đang sử dụng, chúng ta lại làm ra vài món thần binh như vậy thì tốt quá. Như vậy gia tộc cũng có thể phục hưng. Dịch Vân thấy Phổ Tu Tư đau khổ, muốn an ủi ông ngoại nên nói một cách ngây thơ. Phổ Tu Tư trước hết lấy làm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dịch Vân, sau khi nhìn vẻ vô cùng chăm chú trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, không khỏi cười to. Tiểu Dịch Vân à, nếu thật sự thần binh dễ dàng chế tạo như vậy, gia tộc Tư Đạt Đặc của chúng ta cũng đã không đến nỗi không làm ra được một cái nào trong suốt hơn 900 năm qua. Gia gia của ông ngoại trong cuộc đời đã tạo ra mấy vạn món binh khí, thí nghiệm qua hàng trăm loại khoáng thạch không giống nhau, trong đó cũng có bí ngân ngàn vàng khó mua được, các loại kim loại kỳ dị, tuy có luyện ra được một vài món binh khí có thể nói là thuộc loại cao cấp. Phổ Tu Tư hớp một ngụm rượu, nói tiếp. Vẫn là không thể làm ra một món thần binh nào như hổ phách kiếm kia, con xem có dễ dàng hay không. Dịch Vân nghe xong liền sửng sốt, không nghĩ tới lại quá khó khăn như vậy, hỏi với vẻ khó hiểu. Vậy tổ tiên khi trước như thế nào mà làm được? Ông ngoại năm đó cũng từng hỏi qua phụ thân vấn đề này. Theo như cách nói của phụ thân, lúc trước sở dĩ tổ tiên có thể làm ra thanh thần binh kia, hẳn đã dùng một bí pháp mà chúng ta không biết. Mà bí pháp kia lại không được truyền thừa xuống dưới, cho nên, lớp hậu nhân chúng ta muốn làm ra được một món thần binh như vậy nữa, sợ rằng không phải là một chuyện dễ dàng. Phổ Tù Tư buồn bã nói. Dịch Vân nghe xong trầm mặc không nói, cuối cùng đã hiểu được chân tướng, gia tộc của mẫu thân không chừng chính là vì nguyên nhân này mới có thể dần dần đi tới chỗ suy đồi như vậy. Thế nhưng, nếu tổ tiên không ai có thể chế tạo thần binh thành công, chưa chắc là bản thân hắn cũng không thể. Dịch Vân nhìn khuôn mặt già nua của ông ngoại, trên đó có một nét buồn khó hiểu. Tương lai, ta nhất định bằng vào đôi tay của mình luyện chế ra thần binh. Dịch Vân kêu thầm trong lòng. Chương 4, sinh cơ chỉ là một cọng rơm, thượng. Một tháng sau đó, ban ngày thì Dịch Vân đi theo ba Đức Lợi học tập nghề rèn binh khí, buổi tối thì nghe ông ngoại Phổ Tu Tư giảng các kiến thức về khung võ đại lục. So với thời gian học tập của ban ngày, Dịch Vân lại mong cho mau tới thời gian buổi tối học với Phổ Tu Tư hơn. Không phải vì hắn sợ nghề rèn nặng nhọc, mà là nghe Phổ Tu Tư giảng bài có nhiều thú vị hơn. Lúc Dịch Vân còn ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, có thể nói chuyện với hắn cũng chỉ có mâu thân cùng một ít đứa trẻ cùng tuổi. Hơn nữa do phụ thân hắn cố ý lơ là, hắn cũng không được trải qua sự giáo dục bình thường như những đứa trẻ khác. Vì vậy Dịch Vân chỉ biết là, thế giới này là khung võ đại lục, nước của hắn đang sống là Kỳ Võ Đế Quốc, ngoài chuyện đó ra, hắn hoàn toàn không còn biết gì nữa cả. Cho tới bây giờ, hắn mới biết ngoài Kỳ Võ Đế Quốc ra, trên đại lục còn có hai đế quốc khác. Hơn nữa lịch sử của khung võ đại lục đã có trên vạn năm rồi, hắn sinh ra vào năm 10.030 của khung võ lịch, lúc này đã là năm 10.036. Phổ Tu Tư nói, khung võ đại lục có Kỳ Võ Đế Quốc, Bối Lạc Ngông Đế Quốc và Bản Nham Công Quốc. Tất cả dân cư của đại lục vào khoảng 600 triệu người, trong đó, Kỳ Võ Đế Quốc là nhiều nhất, Bản Nham Công Quốc ít nhất. Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi, nhân số của Kỳ Võ Đế Quốc chúng ta nhiều nhất, vậy có phải cũng là mạnh nhất hay không? Nếu chỉ đơn thuần nói về mặt quân lực, Kỳ Võ Đế Quốc chúng ta quả là cường quốc thứ nhất trên đại lục, kế đến là Bối Lạc Ngông Đế Quốc, Bản Nham Công Quốc là yếu nhất. Nhưng nếu nói đến thực lực tổng quát của một nước, thì không phải chỉ đơn giản như vậy, còn liên quan đến thế lực của các loại tôn giáo, ưu thế về địa hình của các nước, về mặt ngoại giao rất là phức tạp. Phổ Tu Từ gật gật đầu nói. Dịch Vân cũng hiểu được, trên đại lục đồng thời có ba loại tôn giáo, trong đó lại thờ phụng Quang Minh Thần. Quang Minh Thần có thế lực lớn nhất, mà ở Kỳ Võ Đế Quốc, đa số người dân cũng đều là Quang Minh giáo đồ, đương nhiên Phổ Tu Tư cũng vậy, lại còn rất là thành kính nữa. Dịch Vân à, chúng ta mặc dù đang sống lánh đời ẩn thế, nhưng cũng không sợ bị hại, bởi vì Quang Minh Thần tồn tại cùng chúng ta, uy lực của thần an ủi chúng ta. Quang Minh Thần là văn năng, cũng là công bình, chúng ta mỗi người đều sinh sống dưới ánh sáng của thần. Phổ Tu Tư nói một cách ôn hòa. Phải vậy không? Vậy sao mẫu thân chết như vậy chứ? Ít nhất ta cũng chưa từng thấy thánh quang chiếu rọi lên người của mẫu thân. Trong lòng Dịch Vân không đồng ý, nhưng cũng không nói ra. Dịch Vân ban ngày cầm búa sắt lần lượt tập cách rèn sắt tại lò rèn, ba Đức Lợi rất chú tâm dạy dỗ Dịch Vân, thường thường cũng không hối thúc tiến độ làm việc, muốn dạy Dịch Vân cho thật tốt. Sau khi màn đêm buông xuống, lại nghe Phổ Tu Tư giảng một mớ chuyện xưa nhẹ nhàng, làm cho tầm mắt của hắn càng thêm mở rộng, Dịch Vân rất thích cuộc sống như vậy. Như hôm nay, Phổ Tu Tư đã giảng tới chế độ phân cấp của ma pháp sư và võ giả trên khung võ đại lục. Không cần biết là võ giả hay ma pháp sư, thực lực mạnh yếu chia làm cửu tinh tứ giai. Trong các tinh cấp lại chia làm các danh hiệu không giống nhau, phân biệt là chiến sĩ, chiến đồ, chiến cuồng, chiến tước, chiến tướng, chiến tôn. Phổ Tu Tư nói với Dịch Vân. Nói về vũ giả, từ nhất tinh đến tam tinh kêu là chiến sĩ, tứ tinh ngũ tinh kêu là võ đồ, lục tinh là võ cuồng, thất tinh là võ tước, bát tinh là võ tướng. Mà cửu tinh đều là võ tôn. Võ giả đạt tới thất tinh, bát tinh, cửu tinh thực lực đều đáng sợ phi thường, nhất là võ giả cửu tinh, trong mấy ngàn vạn người cũng khó có thể kiếm được một người. Mà mỗi tinh cấp lại chia làm tứ giai, phân biệt là sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai. Phổ Tu Tư giải thích cặn kẽ. Dịch Vân ngồi một bên nghe, mắt sáng rực lên, những chuyện này hắn chưa từng nghe qua. Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân một cái rồi nói tiếp. Theo như vậy, chỉ cần đạt tới danh hiệu ngũ tinh trở lên, đều có thể đảm nhiệm chức vụ quan quân cao cấp trong quân đội đế quốc. Được danh hiệu lục tinh, sẽ trực tiếp được phong là quý tộc, mà đạt được thất tinh, đế quốc sẽ phong tặng tước vị, trong quân đội sẽ là tướng quân cầm trong tay hơn 10 vạn binh lính. Tướng quân, tước vị. Chỉ cần đạt đến thất tinh là có thể được như vậy sao? Dịch Vân trong lòng hưng phấn nghĩ. Cho nên, danh hiệu của thất tinh gọi là tước là vì nguyên nhân này. Phổ Tu Tư cười nói. Thất tinh có thể được phong tước sao? Vậy ông ngoại, cha con là võ giả mấy tinh? Con thường nghe người ta gọi cha là bá tước đại nhân. Dịch Vân đột nhiên nhớ ra, lập tức dò hỏi. Phổ Tu Tư nghe vậy sửng sốt, nói một cách khinh thường. Phụ thân ngươi. Hắn chẳng qua chỉ là một lục tinh sơ giai võ cuồng, so với thất tinh võ tức còn kém rất xa, ngay cả cấp bậc phong tức thấp nhất còn chưa đạt tới. Nếu chỉ bằng vào thực lực mà nói, không chỉ ba tước, ngay cả tử tước hắn cũng không có tư cách. Vậy như thế nào? Dịch Vân nghe ra trong giọng nói của ông ngoại có ý khinh thường, nhưng hắn đối với phụ thân cũng không có hảo cảm gì, bởi vậy cũng không để ý. À, không. Phổ Tu Tư nhổ một bãi nước bọt, rồi nói tiếp với vẻ khinh thường, bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Hắn sở dĩ có được tước vị ba tước, tất cả đều nhờ phụ thân hắn, cũng chính là ông nội của con Bá Nạp Đốn Lam Duy Nhĩ. Ông ta là cường giả bát tinh võ tướng, đồng thời cũng là chỉ huy cao nhất của Lôi Hổ quân đoàn đội quân tinh nhuệ của Kỳ Võ Đế Quốc. Mà tước vị ba tước là có thể làm cho con cháu ba đời sau đó được kế thừa. Còn có ông nội sao? Lại là võ giả bát tinh. Dịch Vân kinh nghi hỏi. Dịch Vân đã sống 6 năm ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, cũng chưa từng nghe ai nói qua, hắn vẫn còn có ông nội, lại là cường giả bát tinh chiến tướng. Con chưa gặp qua ông nội của con cũng không có gì là kỳ quái, nghe nói hắn lãnh đạo Lôi Hổ quân đoàn đóng ở giáp giới của Bối Mông Đặc Đế Quốc, suốt 6 năm cũng chưa về nhà một lần, chỗ đó là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra chiến tranh nhất trong đế quốc. Thật ra, bá tước Bá Nạp Đốn quả thật là một người tài giỏi, trong toàn bộ gia tộc Lam Duy Nhĩ, ta cũng chỉ bội phục một mình hắn mà thôi. Phổ Tu Tư thở ra một hơi, nói tiếp. Chỉ tiếc là, người thân của hắn toàn là một lũ vô dụng, cùng Lôi Phách Quyết vẫn là đấu khí công pháp thuộc hàng nhất đẳng, thế nhưng người thân hắn lại không một ai có thể luyện thành, lúc này Bá Nạp Đốn mới tiêu phí tiền với giá trên trời, vơ vét các loại linh dược ma hoạch, cũng chỉ có thể làm cho phụ thân của con đạt tới trình độ lục tinh sơ giai mà thôi, ai. Quên đi, không nói tới chuyện này nữa, dù sao hắn cũng là cha của con. Phổ Tu Tư hiển nhiên không muốn nói thêm nữa. Nhưng trong lòng Dịch Vân lại rộn lên, hắn chưa từng biết rằng hắn vẫn còn có ông nội, lại là một bát tinh chiến tướng đáng sợ cùng tướng quân của một quân đoàn. Dịch Vân cố gắng để nén kích động trong lòng, lại hỏi. Ông ngoại, vừa rồi là nói về võ giả, còn ma pháp sư thì sao? Cũng giống như võ giả hay sao? Danh hiệu tinh cấp của ma pháp sư cũng không khác mấy, tam tinh kêu là pháp sư, tứ tinh ngũ tinh kêu là pháp đồ, lục tinh kêu là pháp cuồng, thất tinh là pháp tước, bát tinh là pháp tướng, mà cửu tinh là pháp tôn. Nhưng ma pháp sư có chút khác biệt, tuy rằng giữa ma pháp sư và võ giả cùng cấp tương đối không sai biệt với nhau, nhưng ở lực công kích, ma pháp sư mạnh hơn một bậc, về lực phòng ngự và sức chịu đựng, thì võ giả mạnh hơn ma pháp sư nhiều lắm. Nhưng người có tư chất trở thành ma pháp sư, lại trong vạn người không được một, so với số lượng võ giả thì ít hơn rất nhiều, cho nên địa vị của ma pháp sư so với võ giả đồng cấp cũng cao hơn một chút. Phổ Tu Tư nói xong, lại hấp một ngụm rượu. Theo như những lời hắn nói lúc này, trên khung võ đại lục cơ hồ là hiểu biết thông thường của mỗi người, ngay cả một đứa bé con cũng có thể đọc ra vanh vách cấp bậc các tinh, hoàn toàn không biết gì như Dịch Vân thì thật là hiếm thấy. Chương 5, sinh cơ chỉ là một cọng rơm, hạ. Dịch Vân có chút không rõ. Nếu giữa võ giả và ma pháp sư cùng cấp có phân biệt mạnh yếu, vậy vì sao địa vị của ma pháp sư lại cao hơn? Chẳng lẽ bởi vì ma pháp sư ít hơn sao? Phổ Tu Tư cười nói. Đó là vì phương pháp công kích của ma pháp sư không giống như võ giả. Trên chiến trường, cho dù là cửu tinh võ giả cũng chỉ có thể cầm đao chém giết từng địch nhân một đao mạnh nhất cũng chỉ có thể giết được vài chục hoặc vài trăm người mà thôi. Mà ma pháp sư thì không giống như vậy, một cái ma pháp đánh xuống một phạm vi lớn, có thể giết chết ít nhất là mấy vạn người. Nghĩ xem, trên một chiến trường có cả trăm vạn người, thì võ giả hay là ma pháp sư giết được nhiều người hơn. Dịch Vân cuối cùng cũng đã hiểu. Nguyên là do tác dụng của ma pháp sư có thể phát huy lớn hơn nhiều trên chiến trường so với võ giả. Phổ Tu Tư nói tiếp. Trừ việc đó ra, bên trong ma pháp còn một tính chất phụ trợ ma pháp, ví dụ như, thiết giáp thuật có thể tăng năng lực phòng ngự lên rất nhiều, tấn mẫn thuật có thể tăng cường tốc độ, bội lực thuật có thể gia tăng lực công kích của đồng bọn, lại còn có pháp thuật có thể trị liệu thương thế. Ngươi thử tưởng tượng xem nếu trên trận chiến giữa hai nước, một bên có ma pháp sư xuất ra ma pháp có thể tạo nên sự phòng vệ trên người toàn thể binh lính. Gia tăng tốc độ và lực công kích, mà bên kia không có, như vậy bên nào sẽ thắng đây? Dịch Vân nghe vậy trợn mắt lên một chút. Nếu tình hình như vậy thật sự xảy ra, vậy chính là chỉ có một bên thoải mái mà giết. Nguyên là ma pháp còn có tác dụng như vậy. Nếu ma pháp sư trên chiến trường đáng sợ như vậy, thì lúc chiến tranh chỉ cần phái ra nhiều ma pháp sư một chút, có phải vậy không? Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Phổ Tu Tư cười nói. Thứ nhất ta vừa nói qua. Số lượng ma pháp sư ít hơn võ giả rất nhiều, nhất là ma pháp sư từ thất tinh cấp trở lên lại càng ít, chết đi một người lại sẽ bớt đi một người, không có quốc gia nào chịu hy sinh như vậy cả. Thứ hai là, số lượng ma pháp sư cao cấp của ba đại đế quốc không hơn kém nhau, ngươi nếu phái ra một người, đối phương cũng phái ra một người, ưu thế như vậy là triệt tiêu, chiến đấu cũng không có ý nghĩa, chỉ là tăng thêm thương vong của chiến sĩ hai bên mà thôi. Cho nên, trừ phi là trong những cuộc chiến có quy mô lớn, nếu không thì không một đế quốc nào lại phái ra số lượng lớn ma pháp sư trên chiến trường, nhất là ma pháp sư thất tinh trở lên lại càng không thể, nếu như có, thì phải là đến lúc xảy ra cuộc chiến diệt quốc không phải ngươi chết thì ta vong rồi. Vốn là ma pháp sư cao cấp bình thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường, thông thường chỉ là dùng thủ đoạn để ngăn trở đối phương mà thôi. Dịch Vân nghĩ thầm trong lòng. Kỳ thật cũng là ba đại đế quốc vì muốn bảo tồn chiến lực trong nước của mình, nên tuân theo quy củ chung như vậy, nếu không phải như thế, lúc này nhân số tử thương trên chiến trường hàng năm của ba đại đế quốc rất có thể là nhiều gấp mấy chục, mấy trăm lần rồi. Chiến tranh tiểu như Phổ Tu Tư vừa nói, trong lịch sử của đại lục đã từng phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần dĩ nhiên đều đến khi có một quốc gia diệt vong mới chấm dứt. Theo cái chết của những ma pháp sư và võ giả, một vài pháp điển và võ thư chân quý cũng thất truyền theo. Trước đây Kỳ Võ Đế quốc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, sau khi trải qua vô số lần chiến tranh gồm thâu lại, mới dần dần phát triển thành quy mô đại đế quốc như bây giờ. Dịch Vân tựa hồ sinh ra hứng thú với ma pháp sư, lại hỏi tiếp. Vậy hiện tại đế quốc có bao nhiêu ma pháp sư đạt cửu tinh? Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân một cái, cười một cách thần bí. Lúc này Kỳ Võ Đế quốc chúng ta có 11 cửu tinh chiến tôn, nhưng cửu tinh pháp tôn chỉ có 3 người mà thôi. Cũng là cửu tinh, sao ma pháp sư lại ít hơn võ giả đến như vậy? Dịch Vân rốt cục cũng đã hiểu được chỗ quý của ma pháp sư. Vậy, ông ngoại, con có khả năng trở thành ma pháp sư hay không? Dịch Vân hỏi có chút khẩn trương. Phổ Tu Tư sửng sốt, Dịch Vân có ý nghĩ như vậy sao? Trong lòng có chút hối hận vừa rồi không nên đem ma pháp sư ra mà nói một cách cường đại như vậy. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Dịch Vân, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói. Thật ra, mỗi người đều có khả năng trở thành ma pháp sư, chẳng qua cơ hội như vậy không lớn mà thôi. Giống như đại gia tộc của phụ thân con bên kia có mấy ngàn người, nhưng ma pháp sư trong đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, con cũng không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Nhìn vẻ thất vọng của Dịch Vân đang tăng lên không ngừng, Phổ Tu Tư vội nói. Khoan hãy thất vọng. Ông ngoại ta tuy rằng không thể dạy con trở thành ma pháp sư, nhưng có biện pháp có thể làm cho con ít ra cũng trở thành võ giả nhị tinh. Cái gì? Con không phải là không thể tu luyện đấu khí sao? Dịch Vân kinh hãi la to, hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, Dịch Vân đã biết mình không thể tu luyện đấu khí tuyệt học gia truyền, dẫn đến suy nghĩ chính mình không thể tu luyện đấu khí. Cho nên sau khi nghe Phổ Tu Tư nói về chuyện liên quan với ma pháp sư, mới ôm một tia hy vọng mà hỏi, lúc này lại nghe ông ngoại có biện pháp có thể làm cho hắn trở thành võ giả nhị tinh, không khỏi cảm thấy vừa nghi vừa sợ. Phổ Tu Tư xua xua tay, nói, con không phải không có biện pháp tu luyện đấu khí, mà chỉ là không có cách tu luyện huyết kế công pháp cần phải lấy huyết mạch của gia tộc Lam Duy Nhĩ làm cơ sở, chỉ cần là người không có huyết mạch của gia tộc bọn họ, tất cả đều không thể tu luyện. Dịch Vân, máu của con xem ra tương đối gần với huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đạt Ta, gia tộc chúng ta cũng có công pháp lưu truyền từ mấy ngàn năm nay, ngươi hẳn là có thể tu luyện. Dịch Vân nghe xong mừng như điên dại, kích động đến mức không biết làm như thế nào cho phải, những ưu sầu phiền não vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. Phổ Tu Tư vui sướng quan sát chuyển biến trong tâm tình của Dịch Vân, chậm rãi nói. Tuy rằng công pháp gia truyền của chúng ta không thể so với đấu khí pháp quyết của gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhưng nói một cách nghiêm khắc. Tuy không phải đấu khí công pháp dùng để chiến đấu thật sự, nhưng chỉ cần con cố gắng dụng tâm tu luyện, ngày sau đạt tới nhị tinh chiến sĩ cũng không thành vấn đề. Thật vậy chăng? Con muốn học. Ông ngoại mau dạy cho con nha. Dịch Vân níu lấy chéo áo của Phổ Tu Tư, kêu lên vội vã. Giống như một người sắp sửa chết đuối, nếu trong tay vớ được một cọng rơm, khẳng định sẽ nắm chặt không buông. Dịch Vân từ sau khi ở gia tộc Lam Duy Nhĩ bị tuyên bố là không thể tu luyện đấu khí gia truyền, đã thầm coi thường bản thân mình. Tuy rằng có liên quan đến việc hắn cùng gia tộc không cùng màu tóc màu mắt, nhưng nói đến căn bản, chính là khẳng định hắn là một kẻ yếu nhược vô duyên trở thành cường giả trong cả cuộc đời này. Cho nên sự coi thường của hắn mới lên đến cực điểm, như vậy mới có thể yên lòng, bởi vì sẽ không tồn tại khả năng trả thù cha hắn. Dịch Vân vốn đã buông bỏ, sinh mạng chẳng qua là một chuỗi thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, chẳng qua vẫn còn sớm quá, vẫn còn chưa đi vào giấc ngộng đã bị đánh thức, hắn đã tiếp thụ rồi. Lúc này đột nhiên bắt được một tia sinh cơ. Cái phao cứu mạng này bất luận như thế nào cũng không thể buông ra được, nếu chỉ có một lần cơ hội để nằm mơ, hắn cũng muốn mơ cho tận hứng, mơ cho thật là rực rỡ huy hoàng. Chỉ sợ đây chính là một cơn bừng tỉnh của giấc mộng hão huyền mà thôi. Phổ Tu Tư không nhịn được lui lại một bước, nhìn cháu ngoại mình trước mắt, trong mắt hắn lúc này ánh lên vẻ sáng ngời, làm cho hắn cảm thấy tràn đầy sức sống. Chương 6, Luyện khí quyết. Tia nắng ban mai đầu tiên vừa chiếu xuống, sắc trời vừa mới sáng mờ, Dịch Vân đã mở hai mắt, vội vàng ngồi dậy xuống giường thay quần áo, chạy ba bước một ra khỏi phòng mình. Hôm nay đối với hắn mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt. Từ sau lần ông ngoại đáp ứng dạy hắn công pháp gia truyền, hắn đã chờ đợi 7 ngày, ngày nóng đêm trông, cuối cùng cái ngày mà hắn chờ đợi cũng đã đến. Sau khi ăn nhanh bữa sáng, hắn đi theo ông ngoại và cậu tới một cái lò rèn bên trong Yêu Đặc Trấn. Lò rèn này không giống như những lò rèn khác, Dịch Vân tới đây đã một tháng, hắn đã nhận biết được trong Yêu Đạt Trấn có 11 cái lò rèn, hẳn là nương theo trình tự không giống nhau của nghề rèn mà sắp xếp. Mà nơi đây là cái thứ 12, cũng không giống những lò rèn khác ở gần một chỗ, ngược lại nằm trơ vơ gần vách núi trong trấn, Dịch Vân không hiểu tại sao lại sắp xếp như vậy. Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì sao có một mình cái lò rèn này ở đây phải không? Sau khi đi vào bên trong, Phổ Tu Tư mới hỏi Dịch Vân. Dịch Vân tò mò gật gật đầu. Xem bài trí của nơi đây cùng với lò rèn bình thường cũng không có gì khác, một cái lò lửa, một cái ống thổi gió cùng với một hồ nước dùng để làm lạnh vật chế luyện. Chẳng qua nơi này liền với núi đá, dường như không phải dùng gạch xây lên, mà như là đục vách núi mà tạo thành vậy. Lò rèn này khi ta sinh ra thì đã có rồi, tương truyền là do tổ tiên gia tộc Tư Đạt Đặc đời thứ nhất chúng ta xây dựng nên, đã có hàng ngàn năm lịch sử. Phổ Tu Tư giải thích. Dịch Vân cả kinh, ngơ ngác nhìn bốn phía, nơi này là do tổ tiên đời thứ nhất xây dựng sao? Ba Đức Lợi vỗ Dịch Vân một cái làm cho hắn chú ý trở lại, hỏi. Con đã đập sắt một tháng rồi, hẳn là đối với nghề rèn đã có nhận thức sơ bộ, nói cho cậu, năm bước cơ bản của quá trình làm việc là gì? Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Là lựa chọn bán thành phẩm, đúc thành hình, nung qua lửa để làm giảm độ cứng, gia công thành hình cùng với tôi luyện lại. Ba Đức Lợi hoan hỉ nhìn Dịch Vân. Quả nhiên là rất chú tâm, một chút cũng không sai. Nhưng con cũng nên biết, nếu chúng ta muốn luyện ra binh khí có phẩm chất tốt hơn bình thường, thì ba bước đầu tiên trong năm bước trên, tại bất cứ lò rèn nào cũng có thể làm được, nhưng hai bước sau cùng nhất định phải làm tại đây mới được. Dịch Vân mở mịt lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghe qua việc bày. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, nhiệt độ của lò lửa ở đây cao hơn những lò khác vài thành, có thể làm cho quá trình luyện trong thời gian ngắn nhất đạt tới nhiệt độ cao nhất, sau khi trải qua cấp tốc hạ nhiệt, có thể làm tăng tính dẻo dai của vật chế luyện. Tiếp theo, chính là công đoạn gia công luyện khí, chính là dựa vào luyện khí quyết gia truyền của chúng ta. Luyện khí quyết. Phổ Tu Tư nói tiếp. Không sai. Sau khi tu luyện luyện khí công pháp gia truyền của chúng ta, lúc luyện chế binh khí, có thể làm cho binh khí càng thêm lợi hại, làm cho phẩm chất của binh khí vượt hơn nguyên liệu quặng đã dùng để rèn ra nó. Cũng chính vì như thế, binh khí qua tay gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta mới hơn những binh khí của thợ rèn bình thường, dựa vào luyện khí công pháp này đây. Phổ Tu Tư nói xong, đã từ phía sau lấy ra một thanh nguyệt nha đao đưa tới trước mặt Dịch Vân. Con lấy tay sờ thử xem. Dịch Vân cẩn thận lấy tay nhẹ nhàng chạm vào thân đao, cảm giác truyền vào tay không phải là lạnh giá như sắt thép, ngược lại là một cỗ cảm giác nóng rực quỷ dị, Dịch Vân sợ tới mức phải nhanh chóng rụt tay về. Hai người Phổ Tu Tư thấy Dịch Vân nhìn chăm chú nguyệt nha đao với vẻ kinh nghi, cùng cười ha hả, Phổ Tu Tư nói. Thanh đao này là một thanh đao đắc ý nhất mà ông ngoại đã chế tạo ra trong đời, đúng là đã dùng luyện khí quyết mà tạo ra. Đao này có thể tự động hấp thụ nhiệt năng trong không khí, và lại ngưng tụ mà không tiêu tan, nếu đem đao ngâm vào trong thùng nước lạnh, trong vòng nửa canh giờ có thể biến nước lạnh trong thùng thành nước nóng hổi, có thể coi là binh khí cao cấp trên đại lục. Chiến sĩ nếu có thể có một món vũ khí như vậy, không những có thể gia tăng một thành lực sát thương của bản thân, mà còn có thể tăng thêm kháng tính đối với ma pháp băng hệ, trên thị trường có thể nói là vô giá. Chỉ cần con học được luyện khí công pháp này, thì có thể tạo ra binh khí giống như vậy sao? Dịch Vân vui mừng hỏi. Ba Đức Lợi lắc đầu cười nói. Không dễ dàng như vậy đâu. Ông ngoại con mất thời gian vài chục năm mới có thể chế tạo thành công 3 món binh khí, trong đó một món đã bán được với giá cao, một món khác đã cho mẫu thân con làm của hồi môn cho gia tộc Lam Duy Nhĩ, lúc này trong nhà cũng chỉ còn lại duy nhất một món này mà thôi. Như cậu của con đây, làm nghề rèn này đã hơn 20 năm cũng không thể chế tạo được một món. Trên toàn khung võ đại lục to lớn này, món binh khí như vậy cũng coi như là hàng cao cấp hiếm có rồi, Dịch Vân con nếu sau này có thể tu luyện công pháp này cho thật tốt, về sau khả năng thành công sẽ rất lớn. Ba Đức Lợi cổ vũ Dịch Vân. Phổ Tu Tư cười gật gật đầu, thấy hắn đắc ý với món binh khí này vẫn là rất vừa ý, nói tiếp. Ba Đức Lợi ngươi cũng đừng nên nản lòng, 30 năm đầu ta làm nghề rèn cũng không thể làm ra một món, nhưng 10 năm sau đó, liên tiếp làm ra thành công 3 món, xem ra dường như có liên quan với trình độ tu luyện luyện khí quyết cao hay thấp. ngươi và Dịch Vân cũng còn nhiều thời gian, chỉ cần đừng lơi lỏng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Ông ngoại, thanh đao này lợi hại như vậy, tổ tiên tạo ra hổ phách kiếm kia thì như thế nào? Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến, tò mò hỏi. Hai người Phổ Tu Tư nghe vậy sửng sốt một chút, một lát sau Phổ Tu Tư mới cất tiếng giải thích. Ta căn bản là không thể so sánh với tổ tiên, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy qua hổ phách kiếm kia, nhưng nghe phụ thân ta nói qua, bản thân thanh kiếm ấy có thể sinh ra lửa, một khi áp sát thân người lập tức có thể đốt cháy thành tro, lúc này đã trở thành thần kiếm truyền từ đời này sang đời khác của Kỳ Võ Vương gia. Dịch Vân nghe xong không khỏi nghĩ rằng, cũng đều là học luyện khí công pháp, nếu tổ tiên đã có thể chế tạo ra thần binh, ta đây hẳn là cũng có thể. Dịch Vân. Phổ Tu Tư đoán được suy nghĩ trong lòng Dịch Vân, tha thiết nói với hắn. Trước khi truyền công pháp cho con, ông ngoại phải nói trước cho rõ ràng, công pháp này của gia tộc chúng ta truyền lại, chủ yếu là chỉ có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong nghề luyện binh khí, tuy nói rằng cũng có thể làm cho người tu luyện có thể đạt tới trình độ nhị tinh chiến sĩ trở lên, nhưng nói rõ không phải là bất cứ đấu khí pháp quyết gì, so ra càng kém hơn đấu khí tuyệt học của gia tộc phụ thân con, chỉ có thể làm cho con đạt tới nhị tinh hoặc tam tinh chiến sĩ đã là cực hạn. Cậu của con bắt đầu tu luyện từ nhỏ, năm nay đã hơn 30 tuổi cũng chỉ là nhị tinh chiến sĩ. Mà ông ngoại năm nay 60 tuổi, lúc này đạt đến tam tinh chiến sĩ cũng đã là cực hạn. Lúc này muốn nói cho con, là hy vọng con có thể tu luyện từng bước một, đừng nên có ý tưởng cao xa gì cả. Phổ Tu Tư đã là người từng trải, hắn làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng của Dịch Vân về điểm này, nếu hắn vẫn đem bản thân mình đặt ngang với gia tộc Lam Duy Nhĩ mà nói, về sau chỉ sợ gặp phải thất vọng càng lớn hơn. Bởi vậy hắn mới giải thích rõ cho Dịch Vân một phen, để đánh tan ảo tưởng không thực tế mà Dịch Vân có thể nghĩ trong lòng. Ông ngoại, con hiểu rồi. Dịch Vân nhất định sẽ không làm cho ông ngoại và cậu thất vọng. Dịch Vân nghe ra sự hối tiếc đối với hắn trong lời của Phổ Tu Tư, hắn hiểu được ý tứ không thể nói ra của ông ngoại mình. Con có thể hiểu được là tốt rồi. Phổ Tu Tư vỗ vai Dịch Vân một cái, cười nói. Chúng ta bắt đầu nghi thức truyền công pháp truyền thống đi thôi. Phổ Tu Tư không đợi Dịch Vân trả lời, nói tiếp. Ba đức lợi ngươi trước hết kéo bế, đốt lò lên. Dịch Vân con qua đây ngồi xuống. Ông ngoại sẽ giúp con trích máu nha. Trích máu? Dịch Vân hơi mơ hồ, chuyện này và học tập công pháp có liên quan gì sao? Đây là quy củ do tổ tiên định ra. Con cháu đời sau trước khi tiếp nhận truyền thụ luyện khí quyết phải trích ra một chén máu tươi, chén máu này sau khi tẩy qua bằng cách nấu trên lửa của lò rèn, sau đó mới có thể truyền thụ công pháp. Ba Đức Lợi lúc này sắc mặt giãn ra, nhẹ giọng cười có vẻ gian xảo. Tiểu Hán Khắc lúc trước trải qua nghi thức lấy máu, khóc bù lù bù loa. Ta và mợ của con phải cực khổ một phen mới có thể dỗ dành nó bình tĩnh lại. Hôm nay ta và mợ con đã đánh cuộc, ta đã cuộc là con trong lúc lấy máu sẽ không khóc, con cũng đừng làm cho ta thua cuộc nhé, hắc hắc. Lấy máu. Truyền thống. Đây là quy củ kiểu gì vậy? Dịch Vân sợ hãi kêu lên. Chương 7, truyền thống kỳ quái. TTT. Sắc mặt Dịch Vân tái nhợt như tờ giấy, ngơ ngác nhìn Phổ Tu Tư mang chén máu đặt trên lò lửa, lửa trong lò cực nóng nháy mắt đã làm cho máu bốc hơi. Trở thành một làn khói trắng phiêu phưởng bay lên. Máu đã hóa khí. Dịch Vân con nghỉ ngơi trước đã, chờ con cảm thấy khỏe lại, cứ tu luyện theo công pháp mà ta vừa dạy, chỉ cần duy trì trong một canh giờ thì có thể tính là hoàn thành nghi thức truyền thống. Một canh giờ 2 tiếng đồng hồ thời nay. Ba Đức Lợi vừa băng bó vết thương vừa trích máu trên tay Dịch Vân, vừa nói. Dịch Vân dường như không nghe thấy Ba Đức Lợi dặn dò, thần sắc hoảng hốt ngây ngốc nhìn về phía trước, thân thể nhỏ bé cũng hơi loạng choạng. Ba Đức Lợi nhìn sắc mặt trắng bệnh của Dịch Vân, lúc này hình như hắn không nghe mình nói chuyện, thần trí rõ ràng là muốn ngất đi, không khỏi nói với Phổ Tu Tư bên cạnh với vẻ oán giận. Phụ thân, con thật không rõ truyền thống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Không chỉ muốn lấy máu đứa trẻ, lại còn muốn sau đó phải tu luyện công pháp một canh giờ ngay trước lò lửa, đây căn bản là không hợp với lẽ thường tình. Phụ thân nhìn Dịch Vân xem, nó lúc này thần trí đã rất mơ hồ, làm sao có thể tu luyện đây? Hắn không khóc lóc đã là rất khó. Tiểu Hán Khắc lúc trước vừa lấy máu xong liền khóc lớn lại còn la hét, sau đó lại ngủ tại đây, căn bản là không thể nào tu luyện ngay lập tức. Ba Đức Lợi nói xong, quay đầu lại liếc nhìn Dịch Vân một cái, thân thể Dịch Vân lúc này hơi lay động, làm như muốn ngã sắp xuống. Phổ Tu Tư nghe Ba Đức Lợi nói xong, sửng sốt một chút, lập tức trầm giọng hỏi. Lúc trước sau khi Tiểu Hán Khắc ngủ rồi, ngươi có để hắn lại đây đúng một canh giờ hay không? Tuy rằng cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, nhưng phụ thân đã từng dặn dò. Con đã để cho Tiểu Hán Khắc ngủ tại đây đúng một canh giờ, sau đó mới ôm nó trở về. Ba Đức Lợi thấy vẻ nghiêm khắc của Phổ Tu Tư, vội vàng đáp lại. Ừ. Vẻ mặt Phổ Tu Tư dịu lại, thở dài rồi nói. Ta cũng có nghi vấn như ngươi, cũng cho rằng truyền thống này không hợp lý, nhưng tổ tiên từng nghiêm khắc cảnh báo cho hậu nhân, nói rằng truyền thống này không thể bỏ đi được, chỉ cần gia tộc Tư Đạt Đặc còn tồn tại một ngày, truyền thống này cũng phải lưu truyền một ngày, con cháu đời đời đều phải như thế, thì bộ tộc ta mới có thể trường tồn. Ba Đức Lợi nghe vậy thân thể chấn động. Phổ Tu Tư ngừng một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Ba Đức Lợi ngươi nên nhớ kỹ, tuy rằng chúng ta cũng không hiểu nghi thức được tổ tiên truyền xuống này rốt cục là vì sao, nhưng bên trong nhất định có mục đích mà chúng ta không hiểu được. Cho dù là sau khi lấy máu con cháu chúng ta không thể giữ cho thần trí thanh tĩnh, ở lại nơi này nghỉ ngơi cũng tốt, ngủ cũng được, hoặc khóc lóc cũng vậy, nhất định phải theo lời dạy tổ tiên ở lại bếp lò này đủ một canh giờ. Dù sau này ta không còn, ngươi cũng phải dạy bảo lại cho con cháu đúng ý như vậy, có hiểu chưa? Con hiểu rồi. Nhất định sẽ đem những lời này nói lại cho hậu nhân. Ba Đức Lợi nghe xong dịu đi một chút, không nghĩ tới đây đúng là lời của tiên tổ truyền xuống như đinh đóng cột, lập tức nghiêm sắc mặt trầm giọng đáp. Phổ Tu Tư gật gật đầu hài lòng, lập tức nhìn qua Dịch Vân một cái. Ba Đức Lợi, ngươi đỡ Dịch Vân nằm xuống ngủ một lúc đi, xem ra nó cũng không duy trì được nữa à. Ba Đức Lợi vừa muốn bước qua đỡ Dịch Vân nằm xuống, đã thấy Dịch Vân dường như đã hồi phục lại sau khi mất máu, ngồi ngay ngắn hướng về phía bếp lò. Y theo luyện khí quyết mà hắn vừa dạy mà tu luyện. Dịch Vân lúc nãy trong đầu vẫn còn choáng váng, vừa muốn nhắm mắt nằm xuống nghỉ một chút, bên tai lại truyền đến những lời của Phổ Tu Tư làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Tổ tiên vì sao lại định ra truyền thống kỳ quái không hợp với lẽ thường như vậy, lại bắt buộc con cháu đời đời phải tuân theo? Tuy rằng không hiểu, nhưng là tổ tiên của mình, hẳn là không hại đến hậu nhân chứ. Tưởng tượng như vậy, Dịch Vân chợt phấn khởi tinh thần, bắt buộc chính mình ngồi dậy. Nương theo luyện khí công pháp mới vừa học được chậm rãi bắt đầu tu luyện. Hai người Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi lúc này đứng ở hai bên Dịch Vân, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ đến Dịch Vân có thể chống nổi tình trạng hư thoát sau khi mất máu, còn có thể nương theo lời dạy của tổ tiên bắt đầu tu luyện, ý chí kiên cường của Dịch Vân làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý liệu. Dịch Vân chưa từng học qua công pháp gì cả, tuy rằng Ba Đức Lợi dạy cho hắn là cơ bản và đơn giản nhất, nhưng hắn vẫn chưa nắm được rõ ràng. Nửa canh giờ đầu tiên, Dịch Vân chính cố gắng chống chọi trong đau khổ, cũng may có hai người Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi bên cạnh không ngừng ân cần khuyên bảo, lặp đi lặp lại công pháp để cho hắn có thể nhớ kỹ. Rốt cục nửa canh giờ sau, Dịch Vân dường như đã chạm đến môn đạo rồi, mơ hồ hiểu ra. Hắn lờ mờ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí xoáy nhỏ như tơ đang chậm rãi hình thành, theo kinh mạch trong cơ thể mà lưu chuyển với tốc độ rất chậm, tuy vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được. Thành công rồi sao? Khí kình đang di động trong cơ thể chính là luyện khí quyết sao? Dịch Vân vui mừng mở hai mắt ra, lại bị cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy trước mắt làm cho sợ hãi muốn nhảy vọt lên. Chỉ thấy trước mắt có vô số điểm sáng như lửa đỏ trôi nổi trong không trung chung quanh hắn, và lại theo một đường bay khó hiểu mà hội tụ về hướng hắn. Vừa nhìn qua thì giống như đầy trời là hoa lửa, nhưng kỳ quái là, những đốm lửa này sau khi tiếp xúc với thân thể hắn cũng không có cảm giác nóng bỏng, trái lại cảm thấy một cảm giác ấm áp không diễn tả được bằng lời. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, những điểm lửa đỏ ấy trong không trung tụ lại càng ngày càng nhiều, lại còn theo một tốc độ nhất định tiến tới mà dung nhập vào trong cơ thể hắn. Luồng khí ấm sinh ra trong cơ thể hắn từ bàn chân bắt đầu chạy lên phía trên, đến thắt lưng, qua tim, cổ, rồi lên đến đỉnh đầu, sau đó chạy xuống dưới hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. Luồng khí ấm này ban đầu chạy nhanh và mạnh, thời gian trôi qua, lại yếu dần đi, chỉ trong phút chốc cũng chỉ còn lại như sợi tơ trong cơ thể, giống như ngọn đèn leo lét, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Dịch Vân chỉ cảm thấy tất cả trước mắt quỷ dị không nói nên lời, dưới sự kinh hoàng cũng đã ngừng vận hành công pháp, lúc này những đốm lửa đỏ kia đang trên đường đi tới thân thể hắn cũng đã dừng lại, trong một thời gian ngắn, đã hoàn toàn biến mất trước mắt Dịch Vân, mà luồng khí xoáy mỏng manh trong cơ thể cũng đã tan mất. Đây là chuyện gì? Những đốm lửa đỏ trong không trung là cái gì? Không phải là ta bị hoa mắt chứ? Hai người Phổ Tu Tư không biết chuyện gì, bọn họ không phát hiện trong mắt Dịch Vân có chuyện lạ gì, chỉ thấy một nét kinh hoàng. Dường như là thấy một sự việc kỳ quái nào đó vừa mới phát sinh. Dịch Vân, con làm sao vậy? Ba Đức Lợi khẩn trương nhìn Dịch Vân hỏi. Dịch Vân là con trai độc nhất của em gái hắn lưu lại, hắn cũng không hy vọng Dịch Vân có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Dịch Vân hơi lắp bắp nói. Thật nhiều. Đỏ. Màu đỏ. Lửa, hai người không thấy gì sao? Ba Đức Lợi nhìn thoáng qua lửa than đang cháy trong bếp lò, kỳ quái hỏi. Lửa vốn là màu đỏ, Dịch Vân con đừng khẩn trương như vậy. Không phải lửa trong lò, là đốm lửa bay lơ lửng trong không trung. Dịch Vân muốn nói lại thôi, muốn miêu tả chuyện lạ mà hắn đã thấy, nhưng không có cách nào nói rõ. Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân có vẻ kỳ quái, rồi nhìn qua Ba Đức Lợi, khẽ nói. hẳn là sau khi mất máu quá nhiều nhìn thấy ảo giác gì đó, chỉ cần ngủ một giấc cho ngon, điều dưỡng vài ngày sẽ không có việc gì. Một canh giờ cũng đã qua rồi, chúng ta mang Dịch Vân trở về nghỉ ngơi đi thôi. Dịch Vân còn muốn nói gì đó, lại bị ba Đức Lợi ôm lấy, bên tai truyền đến tiếng cười sang sảng của ba Đức Lợi. Hẳn đúng như lời phụ thân vừa nói, là nhìn thấy ảo giác, đây cũng rất là bình thường. Nhớ đến năm ta trải qua nghi thức, sau đó cũng đã gặp vài cơn ác mộng, ha ha ha. Nói xong, cùng với Phổ Tu Tư ôm Dịch Vân trở về nhà. Thật là ảo giác sao? Dịch Vân quay đầu nhìn lò rèn tổ truyền ngày càng xa dần, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến cảnh tượng mới vừa chứng kiến. Chương 8, Linh hồn tổ giáng lâm, thượng. Dịch Vân sau khi về nhà bắt đầu mê man, mất đi một chén máu đối với người trưởng thành thì không đáng kể, nhưng đối với một đứa trẻ không đầy 7 tuổi mà nói, ngất đi là bình thường, nếu nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dịch Vân ngủ một giấc thật ngon đến tối mới bị mợ đánh thức, mơ hồ đi tới bàn ăn, phát hiện ra lượng thịt trong chén của mình nhiều gấp đôi bình thường, lúc này mới nghe tiếng cười của Phổ Tu Tư. Ăn thịt có thể bổ máu, Dịch Vân con nên ăn nhiều một chút. Lúc trước Tiểu Hán Khắc cũng phải nghỉ ngơi hơn 10 ngày mới dần dần hồi phục lại, con cũng vậy phải hơn 10 ngày mới khỏe lại được, mấy ngày nay con nghỉ ngơi cho tốt đi nha. Tiểu Hán Khắc cũng biết hôm nay Dịch Vân đã trải qua nghi thức truyền thống, cũng nói theo. Dịch Vân ca ca nên ăn thịt nhiều một chút, buổi tối còn gặp ác mộng nữa đó. Lúc trước chính hắn cũng đã gặp vài cơn ác mộng liên tiếp, nghĩ rằng Dịch Vân cũng như thế, lời này làm cho những người khác cười to. Tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm, đang lúc nói chuyện phiếm, Dịch Vân nhân cơ hội hỏi Phổ Tu Tư. Ông ngoại, lúc trước ông và cậu sau khi lấy máu rồi tu luyện trước lò lửa, có thấy chuyện gì kỳ quái phát sinh hay không? Phổ Tu Tư nghe vậy sửng sốt một chút, ba Đức Lợi lại tranh đáp trước. Lúc chúng ta tiến hành nghi thức cũng bằng tuổi con vậy, sau khi lấy máu đều là thần trí mơ hồ, căn bản không còn sức lực mà tu luyện tiếp, Dịch Vân con có thể duy trì đến khi chấm dứt nghi thức thật là phi thường hiếm có. Phổ Tu Tư cũng nghi hoặc hỏi. Dịch Vân con đã thấy cái gì sao? Làm sao hôm nay con luôn hỏi chuyện này vậy? Con thấy trên không trung có rất nhiều đốm lửa bay, nhưng chỉ một chút rồi biến mất, không biết có phải là ảo giác hay không, bởi vì lúc ấy đầu óc của con rất mơ hồ. Dịch Vân nhớ lại. Phổ Tu Tư nghe xong thoải mái cười to. Nguyên là như vậy. Sau khi mất máu có ảo giác như vậy rất là bình thường, giống như người đi ngoài nắng vậy, sẽ thấy ảo giác tạm thời, nhưng ảo giác này trong thời gian ngắn sẽ biến mất, con không cần quá lo lắng, lúc trước ông ngoại cũng giống như con. Cũng là cố gắng chịu đựng toàn bộ quá trình của nghi thức, cũng không thấy có chuyện gì đặc biệt, nghĩ đến thân thể con so với ông ngoại trước đây còn yếu hơn một chút, vậy sau này phải rèn luyện nhiều hơn mới được a. Dịch Vân nghe Phổ Tu Tư giải thích, sau cùng cũng yên lòng. Nguyên thật sự là ảo giác a, con vẫn còn hoảng sợ đây, ha ha. Xem tại chuẩn phủn VN. Dịch Vân con tuy vừa ngủ một giấc rồi, nhưng lát nữa cũng nên đi ngủ sớm một chút, tuổi của những đứa trẻ như con ngủ nhiều cũng có thể cao hơn một chút. Mấy ngày tới buổi học của ông ngoại con cũng không cần đến, nếu như có rảnh, nhớ tu luyện luyện khí quyết con vừa học nhiều một chút, sẽ tốt cho thân thể. Phổ Tu Tư thúc giục, khiến Dịch Vân nhanh chóng trở về giường ngủ. Dịch Vân ngồi trên giường, lúc này mặc dù hắn cảm thấy thân thể vẫn yếu ớt vô lực, nhưng lại không thấy buồn ngủ, thầm nghĩ. Nếu lúc này chưa ngủ được, không bằng tu luyện công pháp đi, lúc sáng tu luyện cảm thấy trong cơ thể có cái gì đó sinh ra, ông ngoại có nói chỉ cần để mặc cho nó tự do lớn mạnh thì tốt rồi. Nghĩ xong là ngay, Dịch Vân lập tức khoanh chân ngồi, vận hành luyện khí quyết, không đến nửa canh giờ, lại tiến nhập vào trạng thái cảm nhận khi trước. Cảm thấy luồng khí nhỏ như tơ trong cơ thể đang chậm rãi di động, hắn hứng thú cảm nhận cảm giác kỳ dị đó, lại qua nửa canh giờ, hắn kinh hãi phát hiện luồng nội khí như tơ kia ngày càng yếu, rồi chậm rãi biến mất. Dịch Vân không hiểu vì sao lại như vậy, lại không cam lòng thấy luồng khí biến mất như thế, hắn lại tăng tốc độ vận hành công pháp lên. Nhưng hắn làm như vậy cũng phí công mà thôi. Bất luận hắn cố gắng vận hành công pháp như thế nào, luồng khí trong cơ thể vẫn theo thời gian mà yếu đi, rồi lát sau hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả. Dịch Vân mở to hai mắt lộ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ mình đã nhớ sai công pháp hay sao? Không có khả năng a. Ông ngoại đọc từng chữ một, ta đều nhớ kỹ, quyết không có sai. Đây là vì nguyên nhân gì? Suy nghĩ một hồi, Dịch Vân vẫn không thể tìm ra vấn đề, đang quyết định đi hỏi Phổ Tu Tư, bỗng nghe một thanh âm rót vào tai. Đồng đốc! Còn có vấn đề gì nữa, phương pháp tu luyện căn bản là sai lầm rồi. Dịch Vân kinh hãi, vội vàng nhìn về phía phát ra thanh âm, nhưng không thấy ai cả. Hắn cẩn thận nhìn khắp bốn phía, sau khi phát hiện quả thật không có ai khác trong phòng, lại chậm rãi ngồi xuống. Buổi sáng là ảo giác, bây giờ là nghe lầm, xem ra ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được. Chuyện tu luyện để mai đi hỏi ông ngoại là được rồi. Dịch Vân lẩm bẩm. Dịch Vân vừa mới nằm xuống, đang chuẩn bị kéo mền, đột nhiên nghe âm thanh kia vại vang lên trong tai. Ngươi còn muốn đến hỏi ông ngoại sao? Ta nói, phương pháp tu luyện của ngươi, căn ba bản bà sai ba rồi. Có quỷ A4. Dịch Vân lập tức chạy ra khỏi phòng. Ai, Dịch Vân con nói có quỷ sao? Con quả nhiên gặp thác mộng rồi. Ba người còn đang ngái ngủ đi vào phòng Dịch Vân dạo qua một vòng, vừa nói vừa ngáp dài. Thật sự là có người nói chuyện bên thai con mà. Dịch Vân 10 phần khẳng định. Phổ Tu Tư lại ngáp một cái nữa, vỗ vỗ Dịch Vân, an ủi hắn. Chỉ là ác mộng thôi. Đây cũng không có gì, mỗi tộc nhân sau khi trải qua nghi thức truyền thống, gặp mấy cơn ác mộng là chuyện thường. Bằng không, Dịch Vân con hôm nay ra ngoài phòng ông ngoại ngủ đi. Kinh hãi qua đi, Dịch Vân mau chóng trở lại bình thường, hắn suy nghĩ một chút. Không cần. Ông ngoại, con nghĩ. Hẳn chỉ là ác mộng mà thôi, hiểu rõ rồi thì không thấy sợ nữa, con trở về ngủ đây. Dịch Vân đóng cửa phòng chậm rãi đi đến giường, lại kiểm tra khắp phòng một lần nữa, sau khi phát hiện thật sự không có vấn đề gì, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói. Nơi này có người sao? Nếu có thì không cần phải trốn tránh, ta ở đây chờ ngươi là được. Đợi một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời, Dịch Vân thở ra một hơi, lên giường nằm thẳng cẳng. Vừa mới nhắm hai mắt lại, thanh âm quen thuộc kia lại vang lên. Tiểu tử ngươi cũng có vẻ bình tĩnh, nhưng sự tình chưa biết rõ ràng lại đi ngủ hay sao? Dịch Vân lần này ngược lại không kích động, cứ như vậy ngồi dậy mở miệng hỏi. Quả nhiên là có người. Sao lúc nãy ngươi không trả lời? Chỉ nghe thanh âm kia cười nói. Lần này không sợ sao? Xem như có tiến bộ. Trước hết, ta không phải là người, thứ hai, ta cũng không có trốn đi. Không phải người. Vậy ngươi ở đâu vậy? Sao ta không thấy được ngươi? Dịch Vân nói xong, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bóng tối vây quanh, trừ hắn ra, không có cái gì cả. Ngươi không thể nhìn thấy ta, ta ở trong đầu của ngươi, bắt đầu đi theo ngươi từ trong nhà tổ đến bây giờ. Dịch Vân cả kinh hỏi. Nhà tổ? Vậy ngươi là ai? Thanh âm kia vừa cười vừa nói. Tiểu tử, tên ta là Môn La Tư Đạt Đặc, là lao tổ tông của ngươi. Theo tiếng cười điên cuồng, một đạo thân ảnh màu trắng như có như không xuất hiện trong đầu Dịch Vân, thân ảnh nọ rất mơ hồ, chỉ có thể đoán là một nam nhân trưởng thành. Dịch Vân lần này thật sự bị dọa rồi, không khỏi thốt lên. Lao tổ tông? Ngài vì sao còn chưa chết? Thanh âm tự xưng là Môn La tức giận hừ một cái. Tiểu tử ngươi mở miệng là chủ cho ta chết phải không? Không có ta làm sao có những hậu nhân như các ngươi, cho dù là quên đi nguồn cội cũng có mức độ chứ, tiểu tử ngươi nên bị xét đánh mới phải. Dịch Vân nghe Môn La dường như có vẻ tức giận, chặn lại. Tổ tiên đại nhân ngài đừng nổi giận, ý ta nói, ngài như thế nào sống lâu như vậy chứ? Lại làm sao mà xuất hiện ở trong này? Môn La hừ một tiếng rồi nói. Những lời này không lọt tai chút nào, nhưng chẳng lẽ ta đi so đo với đứa trẻ như ngươi? À, ngươi chỉ cần trao đổi với ta bằng ý nghĩ trong đầu là được rồi, không cần phải nói bằng lời. Chương 9, Linh hồn tổ giáng lâm, trung. Ta đã nói qua ta không phải là người, đã sớm không có thân thể, cho nên căn bản không có vấn đề sinh tử. Về phần vì sao ta lại ở chỗ này, là bởi vì ta đem hồn phách của chính mình phong ấn trên tổ khí, mà máu huyết của ngươi đã đánh thức ta, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở trong này. Sau khi Dịch Vân nghe xong lời nói của Môn La, suy nghĩ một chút rồi cả kinh. Máu huyết? Là chén huyết của nghi thức tổ truyền hay sao? Môn La thở dài một hơi, thấp giọng lầu đầu. Nghi thức tổ truyền? Các ngươi gọi như vậy sao? Chỉ là vừa ngủ một giấc, bên ngoài không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi. Nghi thức ấy là từ sau ta mới truyền xuống mà thôi. Ẩm 6. Dịch Vân giống như là vừa bị thiên lôi bổ trúng, thân thể đã hơi tê dại. Nghi thức gia truyền không biết đã truyền qua bao nhiêu đời, lại không hợp với lẽ thường đúng là bắt đầu từ người này truyền xuống hay sao? Vậy rốt cục hắn bao nhiêu tuổi? Vậy, tổ tiên đại nhân, xin hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Còn có cái nghi thức không thể tin được kia thật là do ngài truyền xuống hay sao? Dịch Vân nhắm mắt lại, thấy thân ảnh trong đầu không hề nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ, vì thế mới đánh bạo hỏi. Tổ tiên đại nhân Môn La tựa hồ còn đắm chìm trong suy nghĩ, theo bản năng đáp lại. Bao nhiêu tuổi? Các ngươi ở bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm thì ta không biết, nhưng tuổi thật của ta là 29 tuổi. Hừ, cái gì mà không thể tin được? Ngươi có biết nghi thức này thần kỳ đến mức nào không? Trong đó có bao nhiêu thâm ý? Ta vì thế mà trả giá lớn đến mức nào hay không? Đúng là tiểu tử vô tri. Thực tế là 29 tuổi. Tuổi còn nhỏ hơn ông ngoại, vẫn là tổ tiên sao? Dịch Vân bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Vậy, xin hỏi. Tổ tông ngài sinh ra vào năm thứ bao nhiêu của khung võ lịch? Suy nghĩ một chút, Dịch Vân lại hỏi. Hừm, muốn xác định ta bối phận như thế nào, rồi sau đó mới quyết định đẳng cấp lễ nghi mà tôn trọng ta hay sao? Tiểu tử tính hay lắm, đáp án đây. Ta sinh vào năm 3054 của khung võ lịch. Môn La trước tiên hừ một tiếng, rồi cười to nói. Trong đầu Dịch Vân lúc này trống rỗng. Lúc này là năm 10.036 của khung võ lịch, có nghĩa là vị tổ tiên đại đại nhân này chính là người của hơn 6.900 năm trước. Dịch Vân còn chưa kịp có phản ứng gì, đã nghe vị tổ tiên đại nhân này lớn tiếng cười nói. Hừ! Hừ! Bây giờ mới nhận ra sự vĩ đại của ta sao? Tổ tiên đại nhân, ta vẫn chưa hiểu được, ngài nói là nhờ ta đánh thức, nhưng mấy ngàn năm qua, chỉ cần là con cháu của gia tộc Tư Đạt Đặc đều phải trải qua nghi thức kia. Vì lý do gì tất cả tổ tiên khác không đánh thức ngài, mà lại là ta? Dịch Vân nghĩ tới vấn đề quan trọng, vội vàng dò hỏi. Môn La cũng không lập tức trả lời vấn đề của Dịch Vân, xung quanh trở nên yên lặng một hồi, lúc Dịch Vân đang muốn mở miệng hỏi, thanh âm của Môn La đã truyền tới, chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Trước hết, ngươi cần phải biết, vì sao ta lại dùng hình thái linh hồn xuất hiện ở đây? Năm đó, lúc ta đạt tới tinh vực trung giai chỉ kém một chút là có thể đột phá, lại bị một địch nhân không biết tên ngầm ám toán. Ta hao hết toàn bộ tinh lực mới có thể trốn thoát. Kỳ thật lúc đó ta không chết dưới tay kẻ địch ấy, đã coi như cực kỳ may mắn rồi. Tuy rằng giữ lại được một mạng, nhưng lúc ấy ta bị thương rất là nghiêm trọng, không chỉ có linh hồn bị tan nát một phần lớn, ngay cả thân thể cũng đã mất hết sinh cơ, dù cho dùng đến ma pháp phục hồi quang minh đại chú cũng chỉ có thể giúp ta sống thêm một tháng, lúc ấy, ta là người chắc chắn phải chết. Môn La thở dài một hơi, nói tiếp. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu ta không thể sống được, nhưng cái thế giới phồn hoa này ta vẫn chưa dạo chơi thỏa mãn, vậy sao không dùng phương thức sống bằng linh hồn? Vì thế ta tìm toàn bộ trưởng bối trong gia tộc, nhờ họ thay ta thi triển bí pháp, làm cho linh hồn ta dung nhập vào tổ khí của gia tộc, trở thành khí linh của tổ khí. Cứ như vậy, ta vừa có thể ở trong tổ khí tu bổ lại linh hồn bị tổn hại, vừa có thể thực hiện phương thức sống bằng linh hồn, tuy rằng không có thân thể, nhưng vẫn có thể lấy mắt nhìn thế giới trôi qua hàng ngàn năm, ta cũng không đến nỗi thiếu thốn gì cả. Nói đến đây, giọng của Môn La bỗng nhiên thay đổi, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi căm hận nói. Nhưng các trưởng bối trong gia tộc giúp ta như vậy lại là có điều kiện, vì là khí linh của tổ khí, cần phải vì tổ khí mà tìm người kế thừa, mà người kế thừa này cần phải là hậu nhân mang huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc. Nếu chỉ như thế cũng không có gì khó, ta cũng có thể nhận. Chỉ là đám lão bất tử kia, hạ hai cái cấm chế thật nặng lên tổ khí, đặt ra hai điều kiện thật là khắc nghiệt. Trước tiên, hậu nhân trong gia tộc không phải ai cũng có khả năng, người đó cần phải có đủ độ đậm đặc của huyết mạch, đạt được điều này, là có thể cởi bỏ cấm chế thứ nhất. Kế đó là, người này phải có linh hồn mạnh hơn linh hồn của ta mới có thể đánh thức ta, và lại phải là sau khi cấm chế thứ nhất mở ra một canh giờ, nếu không, sau một canh giờ cấm chế thứ nhất sẽ tự động phong bế trở lại. Thanh âm trong đầu càng nói càng lớn tiếng, Dịch Vân đau đầu quá phải lấy hai tay bịt chặt lỗ tai, nhưng phát hiện là vô ích. Vì thanh âm của Môn La trực tiếp xuất hiện trong đầu. Tổ tiên đại nhân Môn La tức giận kêu lên. Bây giờ ngươi có biết là điều kiện này bất hợp lý đến mức nào chưa? Ngươi có đủ độ đậm đặc huyết mạch thì linh hồn không nhất định đạt tới trình độ có thể đánh thức linh hồn của ta. Mà ngươi có linh hồn cường đại thì độ đậm đặc của huyết mạch có thể không đủ. Mà bắt buộc phải thỏa mãn hai điều kiện trên cùng một lúc, ta mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của tổ khí. Thật là tức đám lao bất tử kia, nếu các ngươi không đặt ra điều kiện chết tiệt như vậy, ta làm sao lại bị nhốt lâu tới mấy ngàn năm, cho tới bây giờ mới có thể thoát ra. Môn La câu nào cũng mắng lao bất tử, lão hoạt đầu, hắn cũng không chịu nghĩ lại, những trưởng bối mà hắn đang mắng đó, tất cả đều đã qua đời gần 7.000 năm, xương cốt đã hóa thành cho bụi. Dịch Vân nghe Môn La gào thét trong đầu mình, chỉ vào chính mình hỏi với vẻ không tin. Ngài nói là độ đậm đặc huyết mạch và độ mạnh linh hồn của ta đồng thời đạt tiêu chuẩn hay sao? Môn La lạnh lùng liếc Dịch Vân một cái, cười nhạo. Ngược lại. Trong hai tiêu chuẩn ngươi không đạt được một tiêu chuẩn nào cả. Sao lại như thế? Môn La tựa hồ đã bình tĩnh lại, hắn lạnh nhạt nói. Khi ta bị phong bế vào trong tổ khí, sau khi đã tu bổ hoàn hảo linh hồn, khi tỉnh lại đã qua mấy ngàn năm, lúc này ta mới suy nghĩ cẩn thận. Muốn hai điều kiện đồng thời đạt tiêu chuẩn là hoàn toàn không có khả năng. Độ đậm đặc của huyết mạch theo mỗi đời truyền xuống chỉ có thể ngày càng loãng đi, cho nên muốn đạt điều kiện để cởi bỏ cấm chế thứ nhất. Chỉ có thể hy vọng vào trên người của hậu nhân trong khoảng vài đời sau khi ta vừa bị phong bế, sau 10, 20 đời nữa, cơ hội khẳng định là giảm xuống rất nhiều. Nghe đến đây, Dịch Vân cũng gật đầu, về những chuyện thông thường như vậy, hắn vẫn có thể hiểu được. Chỉ nghe Môn La nói tiếp. Mà lúc ta ở trong tổ khí để tu bổ linh hồn, là tiến nhập hoàn toàn vào trạng thái ngủ mê, cho dù có hậu nhân giải khai được cấm chế thứ nhất, hắn cũng không có cách nào đánh thức ta được, như vậy khác nào không cởi bỏ được cấm chế thứ hai. Sau khi ta đã tu bổ linh hồn bình phục lại, đã là vài ngàn năm sau, khi đó hậu nhân không biết đã truyền được mấy chục đời rồi, tiểu tử ngươi nói, kế tiếp còn có khả năng hay sao? Nỗi giận của Môn La lại tăng cao. Dịch Vân thật sự không biết nói gì, hơn nữa hắn cũng muốn biết chân tướng sự việc, chỉ còn cách chăm chú lắng nghe. Môn La lại nói tiếp, thanh âm đã lên cao vút. Về điều kiện thứ hai thì thật nực cười. Lúc mấy lao bất tử phong bế ta vào trong tổ khí, ta từng nghe bọn họ nói, bọn họ sau khi đem chôn tổ khí dưới lò lửa truyền thừa của tổ tiên, cũng đã đặt ra quy tắc truyền thừa cho hậu nhân như lúc nãy ngươi đã nói, nghi thức tổ truyền, chờ huyết mạch của hậu nhân mà đánh thức ta. Lúc ấy ta cũng không nghĩ tới, nghi thức tổ truyền tồn tại, là vì truyền thụ công pháp gia truyền cho hậu nhân mới có thể tiến hành. Tiểu tử, vậy ta hỏi ngươi, đối tượng được truyền thụ công pháp gia truyền là những ai? Dịch Vân không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời. Những người chưa học công pháp của gia tộc. Người như thế nào lại chưa học công pháp gia tộc? Môn La hỏi tiếp. Trẻ con. Dịch Vân vừa thốt ra đã hiểu ngay lập tức. Chương 10, linh hồn tổ giáng lâm, hạ. Môn La cười điên cuồng. Không sai. Trước khi linh hồn ta bị tổn hại, linh hồn còn mạnh mẽ hơn cả người thường, huống chi sau đó ở trong tổ khí lại rèn luyện tu bổ thêm nữa, ngược lại nhân hòa đắc phúc, vọt lên đến tinh vực đỉnh phong, cường độ linh hồn tăng lên rất nhiều. Các ngươi lại muốn cho linh hồn còn đang phát triển của những đứa trẻ đến đánh thức ta sao? Thật là một bọn chết tiệt mà. Chỉ thấy vị tổ tiên đại nhân này lại gào thét trong đầu, đã sắp sửa phát điên rồi. Có điểm tốt là, bởi vì sau khi linh hồn được tu bổ lại đã mạnh hơn lúc trước, cho nên ta ở trong tổ khí cứ cách mấy trăm năm có thể tỉnh lại một lần. Mỗi lần ta tỉnh lại, dùng toàn bộ linh lực từ bên trong mà công kích cấm chế, hơn nữa chỉ tập trung vào một điểm trên cấm chế thứ nhất mà thôi. Dịch Vân sinh tò mò, không khỏi buột miệng hỏi. Vì sao lại chỉ công kích cấm chế thứ nhất, cấm chế thứ hai không phải là cũng phong trụ ngài hay sao? Môn La nói một cách khinh thường. Chuyện này mà ngươi cũng không hiểu sao. Cho nên ta mới không thích giao tiếp với trẻ con. Cấm chế thứ nhất phong bế ta, cũng giống như nhà tù vậy. Cấm chế thứ hai thì làm cho ta ngủ say, hừm, cũng như thuốc ngủ vậy. Ta không ra được, là bởi vì nhà tù nhốt ta bên trong, vì không thể ra ngoài, nên ta phải uống thuốc thay cơm, nếu ta có thể ra ngoài. Cần gì phải uống thuốc ngủ mỗi ngày kia chứ? Tức là nếu giải được cấm chế thứ nhất thì không cần phải giải cấm chế thứ hai nữa. Ai năm? Tuy rằng ta mỗi lần tỉnh lại đều công kích cấm chế rất mãnh liệt cho đến khi hết sạch linh lực mới thôi, sau đó ngủ say để bổ sung linh lực, chẳng qua tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Trong mấy ngàn năm, ta cũng không nhớ rõ là đã tỉnh lại bao nhiêu lần, cho đến lần tỉnh lại gần đây nhất sau khi công kích, lúc ấy ta tính ra được, nếu tiếp tục tiến hành với tốc độ như vậy, cần phải mất mấy vạn năm mới có thể phá ra được một cái lỗ to bằng hạt cát, đến lúc có thể thoát ra được, khả năng là 10 vạn năm sau. Dịch Vân có cảm giác như vịt nghe sấm. Hơn 10 vạn năm. Đây đã vượt qua khả năng lý giải của cái đầu nhỏ bé của hắn. Nhưng trên đại lục này vẫn có kỳ tích tồn tại, cũng giống như một con chuột đồng nhỏ xíu có thể cắn chết một con hổ lớn vậy. Thanh âm Môn La đột nhiên phấn khởi hẳn lên. Ta đã nói qua, độ đậm đặc huyết mạch là giảm dần theo từng thế hệ truyền thừa. Điểm này là tuyệt đối không thể đảo ngược lại được, cho dù là vị thần kỳ tích có thân thiết với ngươi đến đâu cũng không thể nào giúp ngươi được. Nhưng không có gì là tuyệt đối trên cõi đời này. Cũng có khả năng tồn tại biến dị. Tiểu tử, ngươi chính là dị chủng A. Môn La lấy tay chỉ Dịch Vân cao giọng nói. Ta ư. Dịch Vân lấy tay chỉ mình, quả thật không biết vị tổ tiên đại nhân này đang nói cái gì. Lúc này gia tộc Tư Đạt đặc trải qua mấy ngàn đời pha loãng, độ đậm đặc của huyết mạch đã thấp hơn tỷ lệ 1%. Nhưng huyết mạch kinh người của ngươi lại đạt tới trên dưới 11%. Nhưng chuyện này cũng chưa đủ để phá vỡ cấm chế thứ nhất kia, chẳng qua ngươi cũng rất là đặc biệt. Huyết mạch của ngươi tuy chỉ có 11%, nhưng hơn 10% trong đó lại không có một chút tạp chất nào gọi là chân huyết, máu tinh khiết. Đây chính là chuyện mà ta nghĩ mãi không ra, vào thời ta sống, độ đậm đặc huyết mạch cao hơn ngươi gấp 10 cũng có rất nhiều người, nhưng không có lấy một người có tỷ lệ máu tinh khiết cao như vậy, một nửa của ngươi cũng không có. Cho nên ta mới nhân sự hợp tác của ngươi mà giải khai được cấm chế kia. Dịch Vân kinh hãi. Ta hợp tác với ngài. Môn La cười nói. Đúng vậy, là hợp tác. Khi máu của ngươi chạm đến cấm chế, bởi vì không phù hợp với điều kiện thứ nhất nên bị đẩy ngược trở về, nhưng phần chân huyết thì được giữ lại, cho nên biến thành không đến một thành huyết mạch của ngươi đối kháng với 10 thành uy năng của cấm chế, khẳng định là không có khả năng. Thế nhưng, kỳ tích lại sinh ra. Một thành chân huyết kia của ngươi lại là tập trung ngay điểm mà ta đã dùng mấy ngàn năm công kích, vì thế, mặc dù ngươi không làm được gì trước phản kích của 10 thành cấm chế, nhưng cũng mở ra một cái lỗ nhỏ ngay điểm ấy, sau đó hai bên các ngươi rằng có ngay tại cái lỗ kia. Môn La cười ha hả nói tiếp. Vốn là ta đã không có cơ hội. Bởi vì huyết mạch của ngươi không thể mở ra cấm chế thứ nhất, mà linh hồn của ngươi càng không đủ cường đại để có thể đánh thức ta, chỉ cần qua một canh giờ, tất cả máu của ngươi sẽ vĩnh viễn chia cách cùng tổ khí, đương nhiên cũng sẽ không thể sinh ra phản ứng với cấm chế nữa, bởi vì cả đời người chỉ có một cơ hội duy nhất mở ra cấm chế, chỉ một lần duy nhất. Chỉ là trong quá trình giằng co của hai bên, bởi vì trên cấm chế đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, khiến cho không gian của ta tràn ngập ba động mà lúc bình thường một cỗ cấm chế tuyệt đối không bao giờ có, tuy rằng ba động rất nhỏ, nhưng cuối cùng ta cũng đã tỉnh lại. Khi ta vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy trên đầu mở ra một lỗ hổng bằng nắm tay, vừa thấy, ta vội bay về hướng đó, khi ta bay xuyên qua thành công rồi, linh hồn đã ra ngoài phạm vi cấm chế, hai cái cấm chế đã mở ra cùng một lúc, ha 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 bốn. Môn La điên cuồng cười lớn, chuyện được coi đi tại. Đám lao tặc đã lừa gạt ta, ác với ta tuyệt không nghĩ đến ta sẽ dùng phương pháp khéo léo này để thoát ra, ha ha ha. Dịch Vân nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu được. Không phải như vậy biểu hiện là, từ nay về sau, truyền thống của gia tộc Tư Đạt Đặc sẽ không tiếp tục truyền thừa như vậy nữa sao? Chính là bản thân mình phải kể rõ sự thật như thế nào với ông ngoại đây. Dịch Vân còn đang suy nghĩ một cách khổ sở, Môn La tựa hồ cười đã đủ rồi, lấy ngón tay út ngoắc ngoắc Dịch Vân. Tiểu tử, ta có thể thoát ra khỏi tổ khí, ngươi coi như là cũng có giúp một chút thật là bé nhỏ không đáng kể, như vậy đi, không phải ngươi chưa nắm được bí quyết tu luyện mà đau đầu hay sao? Đại nhân ta sẽ dạy dỗ cho ngươi một chút. Dịch Vân sửng sốt, nghi hoặc nói. Tổ tiên đại nhân, ngài biết công pháp gia truyền hay sao? Môn La hử một tiếng giận dữ. Ngươi nói gì vậy? Dám nói tổ tiên là giả hay sao? Môn La không nhận ra, từ lúc hắn xuất hiện cho đến bây giờ, chẳng những nóng nảy dèm pha, lời nói và thái độ thể hiện một cách điên cuồng, đã làm cho thể diện của tổ tiên đại nhân toàn bộ mất sạch sẽ. Hơn nữa Dịch Vân lại biết được tuổi thực tế của hắn cũng chỉ có 29 tuổi, còn nhỏ hơn cậu mợ mình, ở trong nhà cũng chỉ có thể xếp thứ tư, chỉ lớn hơn hắn và tiểu hán khắc một chút mà thôi, tuy là tổ tiên không sai, nhưng thực lực lại. Ông ngoại đã nói công pháp này cũng không thể luyện bừa, Dịch Vân muốn khẳng định lại một chút. Tổ tiên đại nhân, ngài nói khi trước ngài đã đạt tới tinh vực hay sao? Môn La cười hắc hắc, kiêu ngạo nói. Tiểu tử ngươi cũng biết người biết của, cũng không đến nỗi tệ, chỉ là tinh vực đỉnh phong mà thôi, đỉnh phong ấy mà. Chỉ kém một bước nữa là có thể đột phá, hắc hắc. Dịch Vân trong lòng cũng khẳng định, ông ngoại đã nói không kể võ giả hoặc ma pháp sư đều chia ra từ nhất đến cửu tinh, nhất tinh là nhập môn, cửu tinh là mạnh nhất. Cũng không nghe nói qua cái gì là tinh vực a. Hắn năm nay mới 29 tuổi, còn nói là sắp đột phá, đúng rồi. Hẳn là sắp tiến vào nhất tinh lĩnh vực, tinh vực theo cách nghĩ của Dịch Vân, rồi. Khẳng định là như thế, cậu mình so với hắn còn mạnh hơn. Hắn bị nhốt trong cái tổ khí gì đó ngủ đã lâu như vậy, chưa từng nghe nói là chỉ cần ngủ là có thể mạnh lên, hẳn là phải yếu hơn mới đúng. Dịch Vân nghĩ đến đây, trong lòng cũng đã có tính toán. Tổ tiên đại nhân, ta nghĩ ta học công pháp của ông ngoại cũng tốt lắm rồi, ông ngoại là tam tinh chiến sĩ A. Nếu ngài cũng muốn học, ông ngoại hẳn cũng sẽ dạy cho ngài. Dịch Vân ngây thơ cười nói với Môn La. Môn La ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin được ở thai mình, lắp bắp nói. Tam tinh chiến, ta theo hắn học. Dịch Vân thành khẩn nói. Còn có cậu cũng có thể dạy ngài, ông ấy cũng là nhị tinh chiến sĩ đó. Nhị tinh. Môn La đã hoàn toàn ngây ngốc. Nhị tinh chiến sĩ đã làm hắn kinh hãi sao? Biểu hiện của Môn La càng làm cho Dịch Vân thêm khẳng định ý nghĩ của mình, có thể giúp đỡ tổ tiên cũng là chuyện tốt à. Ngài không phải nói ngài là tinh vực sao? Đầu óc Môn La cũng đã hơi mê muội. Đúng. A, đỉnh phong. Vậy thì đúng rồi. Tinh vực không phải là võ giả sắp sửa thăng lên nhất tinh lĩnh vực sao? Đương nhiên là phải học nhị tinh và tam tinh rồi. Dịch Vân thản nhiên cười, nụ cười ấy rất là thân thiết. Nhất tinh lĩnh vực. Chiến sĩ. Và A5. Tiểu tử ngươi làm nhục ta quá đáng rồi. Quả thật còn hơn cả khi sư diệt tổ. Ta sẽ không tha ngươi đâu. Chương 11, đấu khí phần kiếp tử diễm, thượng. Dịch Vân con làm sao vậy? Sắc mặt lại còn kém hơn hôm qua. Phổ Tu Tư kinh ngạc hỏi Dịch Vân vừa mới ra khỏi phòng. Tối qua Dịch Vân không cẩn thận đã xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của Môn La đại nhân, làm cho hắn cả đêm không ngừng quậy phá trong đầu Dịch Vân, chỉ là giảng linh tinh về đạo đức kinh, trọng thầy kính tổ lặp đi lặp lại 7-8 lần. Cái đầu nhỏ bé của Dịch Vân làm sao chịu nổi sự tra tấn như thế, cả đêm cơ hồ không thể chợp mắt được chút nào. Dịch Vân đảo tròn hai mắt đáp. Không có gì, chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Tối hôm qua đối với hắn thật ra không khác ác mộng chút nào. Đúng rồi, ông ngoại, nhớ lần trước người có giảng qua, võ giả và ma pháp sư trên đại lục chia thành cửu tinh tứ giai, vậy tinh vực là thuộc cấp nào vậy? Dịch Vân như là chợt nghĩ ra gì đó, buột miệng hỏi. Phổ Tu Tư sáng ra nhìn thấy Dịch Vân tinh thần sa sút như vậy, vốn có chút lo lắng, lại không nghĩ rằng Dịch Vân vừa mở miệng đã làm cho hắn giật mình, kinh ngạc nói.
Tinh vực.
Con nghe được ở đâu vậy?
Thứ môn La Tổ.
À. Là. Khi con còn ở gia tộc Lam Duy Nhĩ đã nghe được, hôm qua mới vừa nhớ ra. Dịch Vân vừa mở miệng đã bị môn La trong đầu quát bảo ngưng lại, cho nên phải lập tức sửa lại lời nói. Phổ Tu Tư trầm tư một chút, lúc này mới thản nhiên nói.
Nguyên là như vậy, chuyện này đã qua rồi.
Tinh vực à, dân chú nhơ bình thường cùng với võ giả cấp thấp sẽ không biết về chuyện này, ông ngoại cũng là từ phụ thân mới có thể biết được. Ông ngoại đã từng dạy con, trên đại lục ma pháp sư võ giả chia ra từ nhất đến cửu tinh là cao nhất, có thể tiến đến cấp bậc cửu tinh này, trong mấy ngàn vạn người cũng khó tìm được một người, khoan hãy nói tới chuyện tu luyện đến cửu tinh đỉnh phong. Nhưng trong số đó cũng có một vài người không chỉ đạt tới cửu tinh tối đỉnh phong, mà còn đột phá cửu tinh tiến tới một lĩnh vực cao hơn nữa, trong truyền thuyết gọi lĩnh vực này là tinh vực. Phổ Tu Tư vừa dứt lời, Dịch Vân lập tức chấn động toàn thân, như là không thể tin những gì mình mới nghe được. Ngưng một chút, Phổ Tu Tư nói tiếp. Tương truyền, nhiều ngàn năm trước đây, lúc thời kỳ toàn thịnh của gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta, gia tộc cũng đã từng xuất hiện tổ tiên có người đạt tới tinh vực, chẳng qua chuyện này chỉ là nghe truyền miệng qua từng thế hệ, cũng không có gì làm bằng chứng, chính ông ngoại cũng không tin. Nếu thật sự có tồn tại tổ tiên như vậy, gia tộc có thể trầm luân đến tình trạng này sao? Lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn. Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân đang ngây người, thản nhiên nói tiếp. Lúc trước ông ngoại không có nói cho con biết có tồn tại tinh vực, là muốn con đừng mơ mộng cao xa, suy nghĩ những chuyện không thiết thực. Chuyện tinh vực này, con nghe một chút rồi thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, coi như là truyền thuyết ngày xưa mà thôi. Dịch Vân lúc này trong lòng nổi cơn giông tố, lâu lắm cũng không thể tự chủ lại, ngơ ngác hỏi. Vậy, đạt tới tinh vực đỉnh phong là như thế nào? Phổ Tu Tư cũng không hiểu được tâm sự của Dịch Vân, nghe xong cười ha hả nói.
Tinh vực đỉnh phong?
Hẳn là không có thể ai đạt tới. Những quốc gia khác ta không biết, nhưng hiện tại Kỳ Võ Đế quốc chúng ta cũng chỉ có một đại nhân vật đạt tinh vực. Chỉ cần là một siêu cường giả cấp bậc như thế, đã có thể ngồi ngang hàng với quốc vương, ngay cả quốc vương cũng phải kính nể ba phần, nhưng trong số siêu cường giả cũng tuyệt đối không có ai có thể đạt tới tinh vực đỉnh phong, đó căn bản là lĩnh vực của thần, người phàm là không có khả năng đạt được. Người phàm không có khả năng. Có thể gia tộc chúng ta còn một người a. Nhưng quả thật hắn cũng không thể xem như một người được. Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng.
Chuyện được coi đi tại.
Hừ. Dịch Vân nghe tiếng hừ buồn bã của Môn La trong đầu mình, lại nghĩ tới một chuyện. Ông ngoại, vị đại nhân vật tinh vực của đế quốc kia là bao nhiêu tuổi? Phổ Tu Tư suy nghĩ một chút rồi nói. Người bình thường chúng ta đại đa số thọ trên dưới 100 tuổi, sinh mệnh của võ giả tinh cấp thì cao hơn một chút, dưới thất tinh sống được khoảng 300 tuổi, cựu tinh sống 600-700 tuổi hẳn không thành vấn đề. Mà cường giả tinh vực, bình quân tuổi thọ có thể vượt hơn 1.000 tuổi. Bây giờ vị đại nhân vật kia hẳn là 700-800 tuổi rồi. 700-800 tuổi mới có thể đạt tới tinh vực sơ giai. Nhưng Môn La tổ tiên lại. Dịch Vân không nói gì. Đang lúc quá kích động, có những chuyện không thể hiểu được chút nào. Sau khi ăn cơm nội vàng, Dịch Vân lấy cớ thân thể không khỏe để trốn về phòng mình, bọn Phổ Tu Tư cũng không nghi ngờ gì.
Hừ hừ hừ. Vô tiểu tử, vẫn còn coi thường ta là phế vật chưa đạt tới nhất tinh sao.
Vừa vào phòng thì thanh âm mỉa mai của Môn La đã vang lên trong đầu.
Vô tiểu tử, Dịch Vân ngây người một chút, hiển nhiên hắn nghe không hiểu.
Môn La hừ một tiếng, cười nhạo nói.
Chính là gọi tắt của vô chi tiểu tử đó mà.
Trẻ con không biết gì. Môn La vẫn còn vì hắn lỡ lời tối qua mà ghi hận a. Vị tổ tiên đại nhân này tính tình không khác trẻ con chút nào cả.
Dịch Vân suy nghĩ một chút, cũng không trả lời Môn La, ngược lại thắc mắc.
Không đúng a. Ông ngoại vừa mới nói. Không chỉ là người đạt tới cựu tinh rất là hiếm có, đạt tới tinh vực đế quốc chúng ta chỉ có một người mà thôi, ngài mới 29 tuổi sao có thể là tinh vực được.
Môn La cười nhạo một tiếng.
Đó chỉ có thể nói là thời đại của các ngươi rất là vô dụng.
Vào thời của ta, tuy nói rằng tinh vực cũng có rất ít người có thể đạt tới, nhưng lúc đó trên đại lục vẫn tồn tại hơn 10 cường giả tinh vực, chẳng qua đại đa số chỉ là tinh vực sơ giai mà thôi.
Xem ra, hiện tại không chỉ có mình gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta xuống dốc mà thôi. Ngay cả những thế gia cổ xưa trên đại lục này cũng dần dần trầm luân, một đế quốc lớn như vậy mà chỉ có một cường giả tinh vực.
Nếu vào thời của ta cũng chỉ có thể chờ người ta diệt quốc mà thôi.
Gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta xưa kia rất mạnh hay sao?
Dịch Vân tò mò hỏi.
Môn La thản nhiên giải thích.
Đó là lẽ dĩ nhiên.
Nhất mạch gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta có thể nói là một trong những thế gia lâu đời nhất trên khung võ đại lục, nghe nói, tổ tiên của đời thứ nhất chính là cách đây đã hơn vạn năm.
mà chúng ta đời đời truyền lại công pháp phần kiếp tử diễm chính là đệ nhất tuyệt học trên khung võ đại lục, lúc ấy, chỉ cần ngươi mang họ Tư đặc đặc, là có thể làm mưa làm gió trên đại lục rồi. Công pháp phần kiếp tử diễm. Công pháp gia truyền của chúng ta không phải là luyện khí quyết sao? Dịch Vân nghi hoặc hỏi. Môn La cười ha hả. Cái mà ngươi đang gọi là luyện khí quyết, thật ra chính là công pháp phần kiếp tử diễm đó.
Cái gì?
Không thể nào. Ông ngoại nói tu luyện tối đa luyện khí quyết chỉ có thể đạt tới tam tinh chiến sĩ mà thôi, không thể nào cao hơn được nữa.
Hay là tổ tiên đại nhân ngài tu luyện những công pháp khác?
Môn La thản nhiên nói.
Tối qua ta cố ý quan sát ngươi tu luyện hơn một canh giờ, đúng là phần kiếp tử diễm. Chẳng qua không biết hậu nhân các ngươi truyền thừa như thế nào, mà một bộ tuyệt học hoàn thiện như vậy, truyền xuống tới các ngươi không ngờ chỉ còn không được 1/10, lại còn loạn hết cả lên, không có phần nào là hoàn thiện cả, căn bản là sai từ đầu đến đuôi. Cho nên tối hôm qua ta mới nói, phương pháp tu luyện của ngươi căn bản là sai.
Chương 12, đấu khí phần kiếp tử diễm, trung.
Dịch Vân hốt nhiên đại ngộ. Nhờ Môn Lam mà biết được, gia tộc Tư Đạt Đặc của hắn từng là một trong những thế gia mạnh nhất trên đại lục, nhưng cuối cùng vẫn đi xuống dốc. Đây rất có khả năng liên quan đến việc gia tộc rốt cục không thể xuất hiện một cường giả nào, mà nguyên nhân căn bản nhất chính là, tuyệt học gia truyền đã bị chuyển xuống một cách không hoàn chỉnh.
Dịch Vân nghĩ đến điểm này, tràn đầy mong chờ mà hỏi.
Tổ tiên đại nhân ngài cũng là tu luyện phần kiếp tử diễm này mới có thể đạt tới võ giả tinh vực sao?
Có thể dạy ta công pháp này không?
Môn La liếc nhìn Dịch Vân, cười giảo hoạt, rồi lẩm bẩm.
Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nhận ra ta là người khó được đến mức nào rồi.
Dạy ngươi không phải là không thể. Dù sao cũng là ngươi đã cứu ta ra, coi như ta hoàn trả cho ngươi món nợ nhân tình này đi.
Dưới sự dạy dỗ của ta, ngươi nhắm mắt cũng có thể đạt tới ngũ tinh võ đồ trở lên.
Dịch Vân nghe vậy mừng như điên dại, hắn biết cơ hội như vậy khó tìm biết bao nhiêu, vội vã nói.
Vậy dạy cho ta ngay bây giờ đi.
Đừng nội.
Trước khi ngươi bắt đầu học phần kiếp tử diễm, đầu tiên phải hiểu rõ một số khái niệm căn bản đã.
Nghe tên gọi thì biết, công pháp này là đấu khí tuyệt học hỏa thuộc tính. Bởi vậy phải làm thế nào để có thể hấp thụ một cách khéo léo thật nhiều hỏa nguyên tố trong không khí, là bước đầu tiên quan trọng nhất.
Môn La nói.
Hỏa thuộc tính.
Nguyên tố.
Dịch Vân hiển nhiên chưa từng nghe qua.
Môn La sửng sốt một chút, ngạc nhiên liếc nhìn Dịch Vân, lúc này mới lắc đầu thở dài.
Ngươi không ngờ ngay cả đến ma pháp nguyên tố mà cũng không biết sao.
Ta gọi vô tiểu tử quả nhiên không sai.
Thôi được, ta đây sẽ dạy cho ngươi từ đầu vậy. Không thể nào tưởng tượng được Môn La ta lại lâm vào tình trạng phải làm vũ em như thế này.
Trong không khí có tất cả 8 loại nguyên tố, phân biệt là phong, lôi, thủy, hỏa, địa, mục, quang minh và hắc ám, mà phần kiếp tử diễm chính là thuộc loại đấu khí tuyệt học hỏa nguyên tố. Trong 8 loại nguyên tố, cũng chia ra 8 hệ thống ma pháp, mỗi hệ đều có đặc điểm riêng của nó, nhưng nếu nói về lực công kích thì hỏa hệ là mạnh nhất.
Môn La cười rồi nói tiếp, nguồn chuyển phùn VN.
Bởi vậy ngươi phải hiểu. Đặc điểm lớn nhất của công pháp phần kiếp tử diễm của chúng ta, chính là đấu khí có lực công kích vô cùng mạnh mẽ và bá đạo.
Dịch Vân nghi hoặc nói.
Nhưng ta nghe nói, cuồng lôi phách quyết của gia tộc Lam Duy Nhị của cha ta, mới là đấu khí tuyệt học có lực công kích lớn nhất trên đại lục A.
Những lời này làm cho Môn La hơi tức giận, chỉ nghe hắn hử một tiếng, giận dữ nói.
Cuồng lôi phách quyết ư?
Ta chưa từng nghe qua.
Đây là sau thời của ta mới phát triển ra. Làm sao có thể sánh ngang với tuyệt học gia tộc của chúng ta đã truyền gần vạn năm được.
Dịch Vân cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng không tranh luận với Môn La, hỏi với vẻ trông mong.
Vậy sau khi ta học đấu khí công pháp phần kiếp tử diễm, cũng có thể đạt tới võ giả tinh vực hay sao?
Tinh vực hả?
Theo như độ đậm đặc huyết mạch của ngươi thì không có khả năng.
Nhưng làm cho ngươi đạt tới chừng võ giả thất tinh thì không thành vấn đề.
Dưới sự dạy dỗ của ta, cho dù là thiên phú của ngươi kém một chút, chỉ cần không phải là quá đáng. Vẫn có thể làm cho ngươi trong vòng vài chục năm đạt tới thất tinh võ tước.
Môn La thản nhiên nói.
Những lời này của Môn La nếu như người ngoài nghe thấy, khẳng định là kinh hãi ngay lập tức.
Thất tinh võ tước là địa vị rất cao cả, nếu có thể đặt chân vào cánh cửa hẹp này, tức là chính thức liệt danh trong đám cường giả trên đại lục.
Cho dù là người có thiên phú tuyệt cao mà nỗ lực, chỉ cần không đủ cơ duyên cũng rất khó đạt tới lĩnh vực này.
Lúc này cường giả thất tinh trở lên trên đại lục, tuyệt đại đa số đã hơn 100 tuổi. Sao có thể như lời Môn La vừa nói, chỉ trong thời gian vài chục năm, có thể làm cho một đứa trẻ chưa có cơ sở gì đạt tới thất tinh lĩnh vực.
Dịch Vân lúc này mắt trợn tròn xoe, tuy rằng bị xác định hắn không thể nào đạt tới tinh vực nên có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến tỷ lệ của cường giả tinh vực tại kỳ võ đế quốc, hắn cũng đã bình thường trở lại.
Hắn lập tức nghĩ đến phụ thân mình hiện giờ bất quá cũng chỉ là lục tinh võ cùng sơ giai mà thôi, nếu hắn trở thành thất tinh võ tức chẳng phải là đã vượt qua thành tựu của phụ thân đại nhân hay sao?
Chỉ cần có thể đạt tới thất tinh võ tức ta cũng thỏa mãn rồi. Tổ tiên đại nhân dạy ta nhanh một chút đi. Dịch Vân vui sướng rục rã. Môn La hơi có chút cột hứng, nhíu mày nói. Ngươi lại không có chí khí như vậy sao? Dưới sự dạy dỗ của ta đạt tới thất tinh là thấp nhất, nam. Quên đi. Nếu ngươi thật sự không có thiên phú, ta quả thật cũng không nắm chắc có thể làm cho ngươi có thành tựu cao được. Bây giờ ngươi bắt đầu chiếu theo lời nói của ta mà làm đi. Dịch Vân khoanh chân ngồi trên giường, theo chỉ thị của Môn Lam mà vận chuyển công pháp đấu khí phần kiếp tử diễm, chỉ thấy công pháp này quả thật có chút bóng dáng của luyện khí quyết, chẳng qua nội dung không những lớn hơn 10 lần, mà còn thâm ảo hơn nhiều. Tuy rằng hai bộ công pháp khác nhau một trời một vực, nhưng cũng xuất phát chung một nguồn gốc, lúc mới bắt đầu cơ hồ không khác nhau nhiều lắm, Dịch Vân từng có kinh nghiệm tu luyện qua 2 lần, chỉ cần thời gian vài chục lần hô hấp đã tiến vào trạng thái như lúc trước. Môn La lúc này cũng không nhàn rỗi, hắn vừa ở trong đầu chỉ thị phương pháp tu luyện cho Dịch Vân, vừa vận dụng linh lực của mình, trong nháy mắt tập trung trên đỉnh đầu Dịch Vân chừng một thước, đầu tiên là tụ tập, sau đó nổ tung ra bốn phía. Trong nháy mắt, linh lực nổ tung tỏa ra như phản ứng dây chuyền, dẫn động tất cả hỏa nguyên tố trong chu vi 100 mét tụ tập lại, tất cả đều hướng về trung tâm điểm vừa nổ mà tụ lại, nhất thời hỏa nguyên tố trong phòng đã nhiều hơn bình thường gấp mấy trăm lần. Tiểu tử, Môn La nói trong đầu Dịch Vân. Bây giờ ngươi hãy hấp thu hỏa nguyên tố trong trời đất khống chế chặt chẽ vào huyệt khí hải, đừng để cho chúng phân tán vào trong kinh mạch của ngươi. Đầu tiên là ngưng kết hỏa nguyên tố lại cho thật là lớn mạnh, rồi loại bỏ đi tạp chất, cuối cùng theo trình tự mà đưa vào trong các kinh mạch, chuyện này nhất định phải nương theo quy tắc lưu chuyển trước sau mà phân phối, trong quá trình này không được sai sót một chút nào. Dùng phương pháp này chuyển hóa ra đấu khí mới là tinh khiết nhất, đây mới chính là đấu khí phần kiếp tử diễm. Dịch Vân tuân theo chỉ thị của Môn La. Y như vậy mà luyện hóa hỏa nguyên tố, nhưng những kinh mạch mà Môn La kể ra có hơn chục cái, lại nhất định phải tuân theo thứ tự trước sau mà luyện hóa ra đấu khí vận hành trong cơ thể, rồi lại nương theo quy tắc nhất định mà phân phối lưu chuyển, quá trình đó thật là phức tạp khác thường, Dịch Vân phải mất đến gần 2 canh giờ mới có thể dần dần thuộc hết bí quyết. Lúc này Dịch Vân vẫn chưa ý thức được rằng, đấu khí phần kiếp tử diễm chính là huyết kế tuyệt học đã truyền thừa từ vạn năm của gia tộc lâu đời Tư Đặc Đặc, công pháp đấu khí này năm đó từng uy chấn toàn bộ đại lục. Sau khi đã thất truyền mấy ngàn năm, bây giờ lại sống lại trong tay hắn mà xuất hiện một lần nữa trên khung võ đại lục. Môn La lúc này vẫn cảm ứng được tình hình tu luyện trong cơ thể Dịch Vân, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên thiên phú không tệ. Cứ xem tốc độ ngưng luyện đấu khí đã vượt qua dự đoán ban đầu của ta, chỉ tiếc là độ đậm đặc huyết mạch của hắn không cao, tuy chỉ tồn tại 10% chân huyết, cũng không biết hắn có thể phát huy được mấy thành uy lực của đấu khí phần kiếp tử diễm đây. Nhưng làm cho hắn đạt tới thất, bát tinh lĩnh vực hẳn là không thành vấn đề. Vì gia tộc Tư Đạt Đặc mà bồi dưỡng ra một cường giả thất tinh võ tức hoặc bát tinh võ tướng, ta cũng coi như đã làm tròn lời thề lúc đầu với mấy lao bất tử kia rồi. Môn La trong lòng đang tính toán, thanh âm của Dịch Vân lại vang lên. Tổ tiên đại nhân, những điểm màu đỏ không ngừng mạnh mẽ tiến vào cơ thể chính là hỏa nguyên tố hay sao? Giống ý gì như ta đã thấy trong nghi thức ngày hôm qua, vậy mà ta còn tưởng là ảo giác chứ? Dịch Vân chính là vô tình mà nói ra, lại làm cho Môn La kinh hãi. Hắn hỏi gấp với giọng điệu mà bình thường hiếm thấy. Ngươi nói rằng ngươi có thể thấy hỏa nguyên tố sao? Chương 13, đấu khí phần kiếp tử diễm, hạ. Không phải là đốm sáng màu đỏ sao? Lúc này trong cơ thể ta đều là toàn bộ đốm sáng màu đỏ đã dung nhập vào huyệt khí hải A. Dịch Vân thản nhiên nói. Môn La nghe vậy lập tức ngẩn người ra. Ngươi ngừng vận công ngay lập tức. Môn La thúc giục, hắn muốn lập tức xác nhận cho rõ. Dịch Vân tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Dịch Vân chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tựa hồ lỗ chân lông toàn thân đều nở rộng, có một loại cảm giác lạ thường không thể diễn tả bằng lời, nỗi mệt nhọc sau một đêm không ngủ đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi bây giờ còn có thể thấy hỏa nguyên tố hay không? Dịch Vân mở hai mắt, chỉ thấy số đốm sáng đỏ bay lượn đầy trời còn nhiều hơn cả ngày hôm qua, dày đặc như một cơn mưa lớn. Hắn muốn đùa giỡn một chút liền đưa tay ra, đã thấy vô số đốm đỏ bám đầy cả tay mình, tuy rằng không có dung nhập vào trong cơ thể. Nhưng cũng truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Dịch Vân chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ diệu như thế này, vui vẻ cười nói. Đương nhiên là thấy rồi. Đầy khắp cả đất trời, giống như ở dưới cơn mưa vậy, thật là thú vị. Đầy khắp cả đất trời. Môn La 10 phần khiếp sợ. Cho dù là bằng vào tu vi tinh vực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, nếu nói muốn lấy mắt thường mà thấy được thiên địa nguyên tố. Trong ấn tượng của hắn chỉ có đám ma pháp sư thật là cao cấp mới có thể đủ sức thấy được. Nhưng tinh thần lực của Dịch Vân lại có thể làm cho hắn thấy được nguyên tố tồn tại. Đây là... Tổ tiên đại nhân, có chuyện gì không đúng sao? Dịch Vân cảm thấy Môn La tâm sự nặng nề, nghĩ rằng việc tu luyện của mình đã gặp phải vấn đề gì, không khỏi trở nên lo lắng.
Không có gì.
Môn La trầm ngâm một hồi, bình thản nói.
Chính là phát hiện ra thiên phú của ngươi không tệ, có chút vượt ra ngoài dự đoán của ta, nên hơi giật mình mà thôi.
Dịch Vân nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân như máu nóng sôi trào, kích động đến mức hơi có chút không thể tự chủ.
Đó có phải là, ta về sau nhất định có thể giỏi hơn cha ta, trở thành thất tinh võ tước hay không?
Dịch Vân rất là hưng phấn hỏi tới.
Nếu là người bình thường dạy ngươi, tuy rằng có thể, nhưng nhanh nhất cũng phải mất thời gian chừng 100-200 năm.
Nhưng nếu là ta dạy, chỉ cần ngươi có thể cố gắng, ta dám cam đoan, danh hiệu võ tước chỉ là thành tựu thấp nhất của ngươi mà thôi.
Môn La nói với một vẻ tự tin vô cùng mạnh mẽ.
Dịch Vân thiên phú tuy không tệ, nhưng cũng không đến mức có thể làm cho người ta cam đoan nhất định đạt tới cấp bậc thất tinh võ tước.
Thật ra lục tinh và thất tinh là một khoảng cách rất xa xôi, trong lịch sử của đại lục, có nhiều người thiên phú tuyệt cao cả đời cũng không thể đột phá cấp bậc lục tinh võ cường, phụ thân Dịch Vân chính là như vậy.
Đây cũng không chỉ yêu cầu thiên phú, yêu cầu ngộ tính, mà còn chú trọng cơ duyên, nhưng nếu có một vị sư phụ thực lực cường đại dạy dỗ cho thì khác hẳn.
Môn La tuy rằng không còn thân thể, nhưng sự lĩnh ngộ và kiến thức về đấu khí trong đầu hắn, có thể nói là có 102 trên toàn khung võ đại lục, hắn không chỉ là vị sư phụ giỏi mà thôi, còn là một người gần như không thể nào tồn tại trên đời.
Ta nhất định sẽ cố gắng gấp đôi.
Dịch Vân rất hiểu cơ hội như vậy chỉ có duy nhất một lần này thôi, cả đời có thể nói là một may mắn hiếm có, hắn nhất định phải nắm cho thật chắc.
Bây giờ ngươi cứ dựa theo phương pháp vừa rồi mà tiếp tục tu luyện.
Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Ta có chút chuyện cần phải suy nghĩ.
Môn La nói với giọng lạnh lẽo khác thường.
Dịch Vân mặc dù biết là kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, bản thân lại lên giường ngồi tiếp tục tu luyện, hai người một già một trẻ, cứ như vậy mà đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Khi Dịch Vân tỉnh lại từ trong tu luyện, đã đến giờ ăn cơm tối.
Cha! Khí sắc của Dịch Vân thoạt nhìn so với sáng sớm tốt hơn nhiều, cho dù là ngủ một giấc cũng không thể có biến hóa lớn như vậy.
Thật sự là rất kỳ quái.
Ba Đức Lợi vừa gặp Dịch Vân ở bàn ăn đã kêu lên.
Dịch Vân gãi đầu cười nói.
Con chỉ là ngồi trên giường tu luyện một ngày, tinh thần quả thật là tốt hơn nhiều.
Phổ Tu Tư có chút kinh ngạc.
Lúc này mới được một ngày, con lại tu luyện có tiến triển đến như vậy sao?
Thật sự là làm cho người ta phải giật mình.
Tiểu Hán khắc học công pháp đã gần một năm, hiện giờ còn chưa thể đụng đến môn đạo, tốt lắm, tốt lắm.
Dịch Vân ăn hết chén này đến chén khác, một dĩa thịt nướng, hai dĩa rau xanh đã bị hắn nhanh chóng quét sạch. Không biết có phải nguyên nhân là do tu luyện hay không, hay là do tâm tình hắn đang vô cùng tốt đẹp, lượng cơm mà hắn ăn nhiều gấp mấy lần bình thường, ngược lại đã làm những người cùng ăn sợ hãi.
Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi.
Đồ ăn vẫn còn, không sợ thiếu cho con đâu.
Mợ hắn liến thoáng nói.
Con đã no rồi.
Dịch Vân quét sạch đồ ăn trên bàn, ra vẻ như một người vừa lấy bụng.
Con tu luyện có chút tâm đắc, thừa dịp vẫn còn chưa quên, con về phòng trước tiếp tục tu luyện.
Phổ Tu Tư cũng gật gật đầu. Vui mừng nói.
Chăm chỉ như vậy thật là tốt, tốt lắm.
Thế nhưng tuy rằng tu luyện quan trọng, cũng đừng gắng sức quá sẽ ảnh hưởng đến thân thể.
Tiểu Hán Khắc cũng bắt chước theo.
Vậy Hán Khắc sau khi ăn no cũng muốn tu luyện, sẽ không thua Dịch Vân ca ca đâu.
Hán Khắc cũng cố lên nha.
Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com.
Dịch Vân nói xong trở về phòng, thầm kêu Môn La trong đầu.
Ngươi tự mình tu luyện đi, đừng quấy rầy ta.
Không ngờ Môn La nói một câu như vậy, không thèm để ý đến Dịch Vân.
Dịch Vân chỉ cảm thấy Môn La tổ tiên hơi có chút khác thường, cũng không nói gì nhiều, lại lên giường bắt đầu tu luyện.
Trong phòng cứ tiếp tục yên tĩnh như vậy, cho đến sau khi Dịch Vân chấm dứt tu luyện, cảm thấy mệt mỏi vừa định nằm xuống ngủ, thanh âm trầm thấp của Môn La đã xuất hiện trong đầu.
Tiểu tử, ngươi khoan ngủ đã, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.
Dịch Vân vội vàng ngồi dậy, hắn nghe thanh âm nghiêm túc của Môn La, biết rằng có chuyện không đơn giản.
Chỉ nghe Môn La hỏi tiếp.
Tiểu tử. Ngươi vì sao lại muốn trở thành cường giả tinh cấp, lý do là gì?
Dịch Vân ngẩn ra.
Bởi vì ta muốn giỏi hơn phụ thân đại nhân, cũng muốn làm cho người trong gia tộc không thể coi thường ta.
Dịch Vân mặc dù thắc mắc không hiểu tại sao Môn La lại hỏi về vấn đề này, nhưng chưa kịp suy nghĩ cũng phải trả lời, đây chính là khát vọng lớn nhất trong lòng hắn.
Lúc ngươi đã giỏi hơn phụ thân ngươi, người trong gia tộc cũng không dám coi thường ngươi nữa, sau đó thì sao?
Dịch Vân nhất thời nghẹn lời.
Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sau đó. Bởi vì chỉ cần làm được như lời hắn nói, cũng đã vô cùng khó khăn.
Trước khi hắn gặp được Môn La, ý tưởng này cũng chỉ là mơ mộng hao huyền mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau đó.
Môn La thấy Dịch Vân trầm ngâm không nói, lại hỏi tiếp.
Sau lúc đó, ngươi có trở lại gia tộc của phụ thân ngươi hay không?
Tuyệt đối không.
Dịch Vân nói như đinh đóng cột.
Hừm, nếu phụ thân yêu cầu ngươi quay lại gia tộc thì sao? Môn La dường như muốn hỏi cho đến tận cùng. Tóm lại, ta sẽ không bao giờ trở lại gia tộc đó nữa. Đối với ta, nơi đây mới là nhà của ta, ông ngoại, cậu, mợ và tiểu hán khắc mới là người nhà của ta. Dịch Vân đáp một cách quật cường, trong giọng nói biểu lộ ra ý một đi không trở lại. Môn La hài lòng cười to, nói. Tốt lắm. Ta cũng thành thật nói cho ngươi, ngươi không chỉ có thiên phú không tệ về phương diện học tập đấu khí, hơn nữa tinh thần lực của ngươi cũng rất cao, cũng có tiềm lực để trở thành ma pháp sư. Dịch Vân kinh hãi đến ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ cũng có thể trở thành ma pháp sư. Chương 14, ngọn lửa trong lòng. Ta sẽ nói từng bước cho ngươi hiểu. Giọng Môn La làm Dịch Vân bừng tỉnh, hắn lại nói tiếp. Ta phát hiện ra tinh thần lực của ngươi rất cao, cao gấp mấy chục lần người bình thường, nếu có thể bắt đầu huấn luyện ngay từ nhỏ, sau này rất có khả năng trở thành ma pháp sư cao cấp lục, thất tinh. Tuy rằng ta đối với lĩnh vực ma pháp chỉ biết sơ qua, thế nhưng người có thiên phú ma pháp cao trong gia tộc cũng không ít, một vài pháp môn tu luyện tinh thần lực và ma lực ta cũng biết, trợ giúp ngươi tu luyện ma pháp lúc khởi đầu là không thành vấn đề. Dịch Vân lúc này tim đập thình thịch, không dám tin tưởng đây là sự thực. Môn La đang nói đột nhiên hạ giọng, hỏi ngược lại Dịch Vân. Ngươi có biết độ đậm đặc huyết mạch cao hay thấp đối với tuyệt học huyết kế công pháp có ảnh hưởng như thế nào hay không? Huyết kế công pháp? Dịch Vân lại trở nên mờ mịt. Ai? Môn La tựa hồ có chút không ngoài ý muốn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta đã đoán rằng ngươi không có khả năng biết được, quả thật không sai. Bình thường tuyệt học ma pháp hoặc đấu khí nếu có thể luyện thành, thiên phú là yếu tố quan trọng nhất, nếu thiên phú cao, thì có cơ hội đạt tới cấp bậc cao cỡ chừng thất tinh trở lên. Mà nếu như người có thiên phú thấp, rất có thể suốt đời vẫn loay hoay ở nhị tinh, tam tinh. Trên thực tế, lúc một người bắt đầu học tập công pháp, thiên phú cao hay thấp cũng đã quyết định thành tựu trong tương lai của hắn rồi. Mà huyết kế công pháp này không giống như vậy, huyết mạch mới là yếu tố quan trọng nhất, rồi mới đến thiên phú. Nếu như độ đậm đặc huyết mạch của ngươi cao, mà thiên phú cũng cao, gần như có thể khẳng định, tương lai rất có khả năng đạt tới cựu tinh, đạt được danh hiệu chiến tôn hoặc pháp tôn. Nếu độ đậm đặc huyết mạch của ngươi thấp, mà thiên phú cao, cho dù là cố gắng cách mấy, cũng rất khó có thể đạt được cấp bậc cao hơn lục tinh. Nhưng nếu người có thiên phú cao, ngay từ đầu không tu luyện huyết kế công pháp, mà tu luyện một loại ma pháp đấu khí khác, cũng rất có thể bằng vào thiên phú của mình mà đạt tới cấp bậc rất cao. Môn La trở nên phấn chấn, giang hai tay ra, như cười mà không cười, nói tiếp. Cho nên huyết kế công pháp này, còn được gọi là công pháp mạnh nhất cũng là yếu nhất. Mạnh, là chỉ cần độ đậm đặc huyết mạch của ngươi đầy đủ, cho dù là thiên phú kém một chút, ít nhất cũng có thể đạt tới cấp bậc thất tinh, còn nếu thiên phú cao, rất có cơ hội đạt tới cửu tinh trở lên. Yếu, là bởi vì ngoại trừ huyết mạch ấy ra, công pháp sẽ biến thành độc dược giết chết người có thiên phú cao, đem người tài giỏi biến thành phế vật. Môn La lúc này lại kiên nhẫn giải thích cho Dịch Vân, thật là hiếm thấy. Dịch Vân nghe xong trầm mặc một hồi, lại hỏi. Nếu là như vậy, vì sao không để huyết kế công pháp cho những người có độ đậm đặc huyết mạch cao tu luyện, những người khác có độ đậm đặc huyết mạch thấp tu luyện những công pháp khác thì tốt rồi, sao lại bắt buộc tất cả mọi người trong gia tộc tu luyện mỗi một thứ huyết kế công pháp? Dịch Vân đột nhiên nhớ lại chuyện vào năm hắn 3 tuổi, tại tế đàn của gia tộc Lam Duy Nhĩ, không khỏi kích động hẳn lên, chuyện ngày đó như thế nào hắn cũng không thể quên được. Môn La cảm ứng được sự kích động trong lòng Dịch Vân, nhìn Dịch Vân có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới làm như không có chuyện gì, nói tiếp. Đó là bởi vì huyết kế công pháp có một sức hấp dẫn không thể nào bỏ qua được, sức hấp dẫn này sẽ làm cho tất cả con cháu có huyết mạch trong gia tộc không đành lòng buông bỏ. Biết rằng Dịch Vân vẫn chưa hiểu, không đợi hắn hỏi, Môn La tự động tiếp tục giải thích. Mỗi người đều biết, việc thăng cấp lên từng tinh cấp đều làm cho thể chất của bản thân tăng lên rất cao, không kể là công kích, phòng ngự, tốc độ, trí óc, tuổi thọ hay tinh thần lực đối với ma pháp tất cả đều tăng, mà trình độ tăng lên gần như là nhất định, mỗi người đều không khác nhau nhiều lắm. Nhưng người tu luyện huyết kế công pháp thì lại khác. Là sẽ căn cứ trên cơ sở vốn có, tùy theo độ đậm đặc huyết mạch cao hay thấp mà tăng thêm trên dưới một thành nữa. Ngươi hãy tưởng tượng, nếu mỗi lần tấn lên một tinh cấp, các loại năng lực thể chất trên của ngươi so với người khác nhiều hơn một thành, vậy khi ngươi tăng lên đến bát, cửu tinh thì tình hình sẽ như thế nào? Dịch Vân nghe xong rất nghi ngờ, với một vẻ không thể tin được mà hỏi tiếp. Không phải nói như vậy là võ giả bát tinh có thể đánh bại võ giả cửu tinh hay sao? Môn La cười nói. Bình thường đạt đến cấp bậc cao của tinh cấp thì sự chênh lệch thực lực là tuyệt đối, nhất là từ thất tinh trở lên lại càng rõ ràng hơn, cho dù là tu luyện huyết kế công pháp thì cũng vậy, chẳng qua chỉ có thể thu hẹp sự chênh lệch lại rất nhiều mà thôi. Nhưng cùng tinh cấp với nhau, người tu luyện huyết kế công pháp quả thật là cực mạnh, cho dù là sơ giai, cũng có thể đánh bại cường giả cao giai hoặc đỉnh giai cùng cấp. Mặt khác, huyết kế công pháp còn có một điểm đặc biệt phi thường, đó chính là lĩnh vực pháp tắc. Chẳng qua đối với ngươi mà nói, đó còn quá xa xôi, lúc này khoan nói tới đã. Tổng hợp lại tất cả những ưu điểm vừa kể ở trên, tất cả đều là những điểm mà pháp môn tu luyện bình thường không hề có. Cho nên, mặc dù huyết kế công pháp là độc dược khó nuốt, nhưng chỉ cần là đệ tử trong gia tộc có độ đậm đặc huyết mạch, hiếm ai có thể kháng cự lại sự hấp dẫn như vậy. Nói tới đây chắc ngươi đã hiểu, tuyệt học đấu khí phần kiếp tử diễm của chúng ta cũng là một loại huyết kế công pháp. Dịch Vân thoải mái gật gật đầu, cũng hơi hiểu được ý nghĩ trong lòng của các tộc nhân thế gia. Kỳ thật huyết kế công pháp nói cho cùng, chính là độ đậm đặc huyết mạch cao hay thấp quyết định tất cả, đương nhiên thiên phú cũng rất quan trọng. Nếu thiên phú không đủ, cho dù là huyết mạch cao tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới thất, bát tinh rồi dừng lại. Vào thời kỳ của ta, tộc nhân của các thế gia lâu đời đều có độ đậm đặc huyết mạch rất cao, cho nên bát tinh chiến tướng cùng với bát tinh pháp tướng lên đến cả ngàn người, còn đạt tới tinh vực cũng chừng trăm người, nếu như kém, chỉ là thiên phú và cơ duyên mà thôi. Chính vì độ đậm đặc huyết mạch quan trọng như thế, cho nên khi ta bị phong ấn trong cấm chế của tổ khí, mới sinh ra điều kiện phải kiểm tra đo lường độ đậm đặc huyết mạch. Môn La nghĩ đến chuyện trước kia, không khỏi cười khổ nói. Môn La dừng một lát, lập tức chăm chú nghiêm túc nói. Tiểu tử, huyết mạch của ngươi chỉ còn lại có một thành, tuy nói rằng một thành đó là chân huyết, nhưng ta phỏng đoán ngươi có thể chân chính phát huy ra uy lực của phần kiếp tử diễm không nhiều lắm. Ta có một phương pháp có thể làm gia tăng độ đậm đặc huyết mạch của ngươi lên rất nhiều, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, ta mới có thể toàn lực mà trợ giúp cho ngươi. Dịch Vân ngơ ngác nghe Môn La giảng giải xong, trong lòng vui mừng không bút nào tả xiết. Huyết mạch là từ lúc vừa mới sinh ra đã quyết định rồi, một là một, hai là hai, nửa điểm cũng không thể thay đổi được. Nhưng lúc này Môn La lại nói hắn có phương thức để cải biến độ đậm đặc huyết mạch. Chuyện này cũng có thể làm được sao? Dựa theo lẽ thường mà nói là chuyện tuyệt đối không thể làm được, nhưng chắc chắn là Môn La cũng không lừa gạt hắn làm gì. Dịch Vân hít sâu một hơi, kiên định gật đầu nói. Là chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà làm. Dịch Vân mặc dù không biết Môn La muốn hắn làm gì, nhưng bất luận điều kiện gì hắn cũng đều đã đáp ứng. Lúc này, vẻ mặt của mẫu thân cùng với ánh mắt khinh miệt và những lời nhục mạ của những người trong gia tộc Lam Duy Nhĩ lại hiện ra trong lòng hắn. Môn La thản nhiên nói. Rất đơn giản. Đến một thời điểm mà ngươi cho rằng thích hợp, bỏ họ Lam Duy Nhĩ hiện tại của ngươi, đổi thành họ Tư Đạt Đặc, chính thức trở thành nhất mạch truyền nhân của gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta. Đương nhiên, con cháu đời sau của ngươi cũng phải kế tục họ của Tư Đạt Đặc Ba. Dịch Vân không thể tin được, đây là điều kiện của Môn La sao? Đối với hắn, có thể đổi thành họ của mẫu thân đúng là chuyện cầu mà không được, chuyện này có gì là khó. Hắn đối với gia tộc của phụ thân không hề có hảo cảm, chỉ cảm thấy điều kiện này thật sự là rất đơn giản. Dịch Vân ngập ngừng một chút, chợt gật đầu lia lịa như chày mổ, vui vẻ nói. Đây đúng là điều mà ta hy vọng, lúc này sửa cũng đúng a. Môn La nhìn bộ dạng vui vẻ của Dịch Vân, không khỏi cười khổ nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Quả nhiên là vô tiểu tử. Ngươi cho rằng chuyện này rất đơn giản hay sao? Ta nhớ rõ ngươi đã nói rằng, gia tộc của phụ thân ngươi là đại gia tộc trong đế quốc, trong tay không chỉ có quân đội, mà ông nội của ngươi còn là bát tinh võ tướng, có phải vậy không? Lúc trước Dịch Vân đã đem toàn bộ lai lịch của mình nói cho Môn La nghe, cho nên hắn không chỉ hiểu biết tường tận từng chi tiết về gia tộc Lam Duy Nhĩ, mà còn hiểu sơ về tình cảm phức tạp của Dịch Vân đối với gia tộc này. Đối với một gia tộc, con cháu tự tiện bỏ họ của chính gia tộc mình chính là hành vi cấm kỵ khi sư diệt tổ, hẳn là sẽ bị toàn thể người trong gia tộc truy sát, không chết không thôi, đây chính là nhận thức chung của các quốc gia trên khung võ đại lục. Môn La thản nhiên giải thích. Dịch Vân càng nghe càng sửng sốt, hắn căn bản không biết việc này nghiêm trọng đến mức như vậy, đây không phải là muốn hắn đi tìm chết hay sao? Hắn không hiểu vì sao Môn La lại muốn hắn làm như vậy. Chỉ nghe Môn La trầm giọng nói. Ta đương nhiên không phải là muốn hại ngươi. Sau khi ngươi trở thành cường giả đương thời, có được thực lực cường đại và thế lực đầy đủ, lúc đó hãy đáp ứng điều kiện của ta cũng không muộn. Nếu ngươi không tin tưởng bản thân mình có thể liệt vào hàng ngũ cường giả, vậy bây giờ không cần phải đáp ứng, ta vẫn sẽ dốc lòng dạy dỗ ngươi mà không bất mãn chút nào. Sửa đổi họ của tổ tiên truyền lại, trong mắt của giới đại quý tộc thế gia trên đại lục là một cấm kỵ tuyệt đối. Một khi thật sự có con cháu làm như vậy, khẳng định sẽ bị truy sát không chết không thôi. Trong lịch sử vạn năm của khung võ đại lục, chuyện thay đổi họ phản bội tổ tiên là cực kỳ hy hữu. Môn La đưa ra một vấn đề khó xử, nhưng hắn cũng không miễn cưỡng Dịch Vân phải tiếp thụ, đây bất quá chỉ là một sự lựa chọn, bất kể là nhận hay không, trong lòng hắn cũng không có gì thắc mắc. Không chút do dự, Dịch Vân lập tức quyết định. Ta đáp ứng. Họ của mẫu thân mới là họ của ta, cho tới bây giờ, trong lòng ta lúc nào cũng nghĩ như vậy. Trở thành cường giả cũng là niềm hy vọng của ta, cho dù vì vậy mà ta bị gia tộc của phụ thân truy sát, bị giết chết, dù cho là thật sự chết đi chăng nữa, ta cũng sẽ không hề hối hận. Dịch Vân nhớ lại tất cả những chuyện hắn đã trải qua từ trước đến nay, bị phụ thân coi thường, bị người trong gia tộc khi dễ rằng bản thân mình không thể nào trở thành cường giả được, không phải vậy sao? Nếu như năm đó hắn có thể được nhận định là có tiềm lực trở thành cường giả thành công, tộc nhân của phụ thân đương nhiên sẽ không đối xử với hắn và mẫu thân như vậy, mẫu thân cũng sẽ không vì chịu đựng sự lạnh lẽo, cuối cùng buồn bực mà qua đời. Vốn là ở tận đáy lòng của hắn, khát vọng nhất chính là chuyện này. Trở thành cường giả. Hắn cố gắng đứng thật thẳng, miệng nói vì việc nghĩa không thể quay đầu, trong đầu dường như có một luồng khí nóng bất chợt bốc lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh dị thường, khí chất thần thái khác xa lúc trước, xem ra cực kỳ quái dị. Vốn là tiểu tử này trong lòng sẵn có một ngọn lửa, xem ra ta không tìm lầm người rồi. Môn La nhìn Dịch Vân chuyển biến đột ngột như thế, trong lòng vui sướng nghĩ thầm. Rốt cục ngươi cũng không làm cho ta thất vọng. Thật ra ngươi chính là con cháu bên họ ngoại, không phải dòng họ Tư Đặc Đặc, vốn ta không nên tìm ngươi, nhưng ngươi chính là người đã giúp ta tỉnh lại. Ta đã từng phát lời thề, phải trợ giúp gia tộc của ta có ít nhất một người đủ tư cách trở thành cường giả, làm cho gia tộc có thể truyền đến đời đời. Bởi vậy cũng không phải là ta muốn làm khó ngươi đâu. Môn La hài lòng cười nói. Dịch Vân nghe xong trong lòng đã hiểu, tổ tiên của gia tộc đã dụng tâm cực khổ đến mức nào. Ngươi cũng đã hiểu rõ ràng rồi, cũng đã quyết định, vậy bây giờ đi ra bếp lò của nhà tổ đi thôi. Nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức những người khác. Môn La thúc giục. Cái gì? Nhà tổ. Dịch Vân không hiểu đã quá nửa đêm lại chạy đến chỗ đó để làm gì. Không đến đó sao đào tổ khí lên được? Môn La bình thản nói. Chương 15, cấm huyết huyết kế bí pháp. Lúc Dịch Vân toàn thân đen như than trở về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng, hắn nhanh chóng tẩy rửa bụi đất dính toàn thân, sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, trời cũng đã sáng hẳn. Hắn vội vàng ăn cho xong bữa sáng, viện lý do là muốn tiếp tục tu luyện, lại trở về phòng mình. Phổ Tu Tư mặc dù phát giác ra trong mấy ngày nay Dịch Vân hơi có chút khác thường, nhưng vẫn tưởng là do ảnh hưởng của nghi thức tổ truyền, cũng phó mặc cho Dịch Vân tự sắp xếp thời gian, mà không suy nghĩ gì nhiều. Bạn đang xem tại truyện phủn VN. Dịch Vân ngồi lên giường, thở ra một hơi thật mạnh, lúc này mới mở miệng nói. Thật không ngờ tổ khí này lại chôn sâu đến như vậy, đào suốt đêm mới tìm được. Nói xong, lại ngồi xổm xuống giường, từ dưới gầm giường mang ra một vật thể to bằng nắm tay đỏ như máu. Chỉ thấy vật thể này là một khối có 5 mặt, 3 mặt bên là hình thang, mặt trên và mặt dưới là hình tam giác. Mặt trên nhỏ, có khắc một mớ hoa văn cực kỳ phức tạp, mặt dưới lớn hơn có điêu khắc hoa văn hình ngọn lửa đang cháy. Theo tưởng tượng của Dịch Vân thì nhìn rất giống một đóa hoa sen, bất giác, Dịch Vân không khỏi ngẩn người ra. Đây là tổ khí sao? Dịch Vân thì thào. Không sai. Đây là tổ khí gia truyền đã nhốt ta trong đó mấy ngàn năm. Một thanh âm trầm thấp vang lên, theo tiếng nói, một thân ảnh mông lung xuất hiện bên cạnh Dịch Vân. Thân thể người này mặc một bộ áo liền quần màu đen, xem ra là một thanh niên đã trưởng thành ngoài 20 tuổi. Lúc này trên mặt hắn nở một nụ cười 10 phần quái dị, thêm vào một đôi lông mày thanh kiếm. Làm cho người ta thấy toát ra 6 phần anh tuấn thêm vào 4 phần ý vị nguy hiểm, hắn chính là lao tổ tông của Dịch Vân, đồng thời cũng là khí linh của tổ khí trong tay Dịch Vân, cường giả tinh vực đỉnh phong 3 môn La Tư Đặc Đặc. Tổ tiên đại nhân, tổ khí này tên gọi là gì vậy? Dịch Vân xem ra rất yêu thích tổ khí không nỡ rời tay, cầm trong tay thưởng thức không thôi, ngẩng đầu lên hỏi Môn La. Tổ khí chính là tổ khí, còn muốn tên gì nữa? Dịch Vân nhìn lại tổ khí một lần, đống nhiên nói. Vậy. Về sau ta gọi tổ khí này là Hồng Liên. Hồng Liên. Môn La tựa hồ không ngờ đến Dịch Vân lại tự tiện đặt tên mới cho tổ khí gia truyền, không khỏi mỉm cười, cũng thấy hơi vớ vẩn, đang muốn nói gì đó, lại nghe tiếng thì thào của Dịch Vân nhẹ nhàng vọng đến. Hoa văn mặt dưới cực kỳ giống hoa sen, lúc còn sống mâu thân thích hoa sen nhất, tổ khí này lại có màu đỏ, cho nên cứ gọi là Hồng Liên, coi như là để tưởng nhớ mâu thân. Dịch Vân nhìn Hồng Liên cười rất ôn nhu. Dường như đang nhớ lại những hình ảnh khi còn chung sống với mẫu thân, đó là bảo vật trong lòng hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Môn La nhìn bộ dạng của Dịch Vân, sửng sốt hồi lâu, lúc này mới làm như không có chuyện gì, nói. Tùy ngươi vậy. Dù sao ta cũng đã đem tổ khí giao lại cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm cho nó truyền xuống đời đời, ta cũng không cần để ý nó kêu là Hồng Liên hay Bạch Liên gì cả. Vừa nói xong, Môn La lại hừ một tiếng, trầm giọng nói tiếp. Đừng nói vớ vẩn nữa. Ngươi mau đặt tổ khí lên giường, chúng ta phải bắt đầu cấm huyết huyết kế bí pháp. Dịch Vân vừa mới choàng tỉnh lại, thoáng nhìn bộ dạng chăm chú của Môn La, liền nhanh chóng đem Hồng Liên đặt lên giường, lúc này mới hỏi. Cấm huyết huyết kế bí pháp. Môn La không đáp, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng chậm rãi vây quanh Hồng Liên, trôi nổi trên không cách mặt giường chừng nửa thước, lúc này ánh sáng tỏa ra màu trắng chói mắt, nhất thời trông như mặt trời thứ hai vậy. Dịch Vân kinh ngạc đồng thời nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sau một lát mới cẩn thận mở ra, đã thấy ánh sáng trắng biến mất, Hồng Liên vẫn đang trôi nổi giữa không trung. Lúc này chung quanh nó đang lưu chuyển một vầng sáng màu tím, như ánh sáng mà cũng giống như lửa, Dịch Vân hai mắt trợn tròn, chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ dị như thế, đã sớm trở thành ngây ngốc. Khi vầng sáng tím lưu chuyển được hơn 10 vòng, Môn La lập tức mở miệng, trong nháy mắt niệm liên tiếp một tràng chú ngữ, hai tay cũng đồng thời kết xuất hơn 10 cái ấn kết. Ánh sáng tím như lửa kia bắt đầu hội tụ ngưng kết lại, sau một hồi lâu, một giọt nước màu tím xuất hiện trước mắt Dịch Vân, lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng tím nhạt vô cùng kỳ lạ. Mở. Một tiếng quát thức tỉnh Dịch Vân đang ngây ngốc, Hồng Liên lúc này đã nằm trên giường, chỉ có giọt nước màu tím kia vẫn lơ lửng giữa không trung. Môn La vung bàn tay to tướng lên, giọt nước tím kia lập tức bay về phía hắn, thở ra một hơi thật mạnh rồi cười nói. Bí pháp này ta học của một võ giả tinh vực, lúc thi triển quả thật là phiền toái. Nếu không phải lúc trước bị đám lao bất tử trong gia tộc ép buộc, ta cũng sẽ không thèm học cái thứ cấm pháp bí thuật phiền toái như thế này. Dịch Vân nhìn chăm chú giọt nước tím đang lơ lửng trước mặt Môn La, ngơ ngác hỏi. Đây là cái gì? Và đây là bí pháp gì? Môn La liếc Dịch Vân một cái, sau đó nhìn giọt nước tím trước mặt, nói với vẻ buồn bã. Giọt chất lỏng màu tím này là do ta năm đó trước khi trở thành khí linh, đã dùng hết tất cả máu huyết của mình mà ngưng luyện ra giọt tinh huyết này. Bí pháp vừa rồi là để cởi bỏ cấm chế bảo vệ giọt tinh huyết này, cùng với bí thuật làm sống lại tinh huyết. Dịch Vân ngạc nhiên. Môn La nói đến đây, mày kiếm xích lên, giọng điệu chợt thay đổi, nghiêm túc nói với Dịch Vân. Giọt tinh huyết này chân quý phi thường, kể cả vào thời của ta, ngươi cũng không thể tìm ra có người thứ hai nào nguyện ý luyện hóa ra một giọt tinh huyết như thế này. Như ta đã nói, ngươi là đệ tử họ bên ngoại, không phải là gia tộc Tư đặc, vốn là giọt tinh huyết này không nên sử dụng trên người của ngươi. Chẳng qua ta phát hiện, ngươi ngoại trừ thiên phú tu luyện đấu khí không tệ, cũng có tư chất trở thành ma pháp sư cấp cao, trong lịch sử của gia tộc, người như vậy cũng chưa từng xuất hiện một lần. Hơn nữa, tiểu tử ngươi cũng là một kẻ có cốt khí, tính tình cũng hợp ý ta, bởi vậy ta mới thay đổi ước nguyện ban đầu, đem giọt tinh huyết này cho ngươi thừa kế, hy vọng ngày sau ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Môn La nói một hơi xong, liền thở hổn hển, xem ra bí pháp này quả thật không đơn giản, đã làm cho hắn vô cùng mệt mỏi. Thấy Dịch Vân muốn nói gì đó, Môn La lập tức cắt ngang, trầm giọng thúc giục. Có chuyện gì để sau hay nói, ngươi nhanh chóng cởi hết quần áo ra, mau leo lên giường nằm đi, lúc làm sống lại tinh huyết, chỉ có thể sống trong vòng 3 canh giờ mà thôi, trong quãng thời gian này, ta cần phải hoàn thành truyền thừa cấm huyết kế bí pháp cho ngươi. Môn La thoáng nhìn thân thể không còn áo quần của Dịch Vân, không giấu được nụ cười gian xảo, dặn dò với vẻ thần bí. Sau khi thi triển bí pháp này hẳn là ngươi sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Ta sẽ dùng linh lực bảo hộ tâm mạch của ngươi, như vậy thì ngươi sẽ không có việc gì, chỉ là sẽ bị một phen đau đớn đến nỗi chết đi sống lại mà thôi. Yên tâm, ta sẽ phong bế thanh quản và cơ năng thân thể ngươi, để ngươi tạm thời không thể nói năng cử động, và còn không làm cho ngươi vì đau đớn mà khóc thét lên gây sự chú ý cho người nhà. Quá trình này phải mất bao lâu ta cũng không rõ, nhưng hẳn là sẽ không quá một, hai canh giờ đâu, sau đó ngươi sẽ có cơ hội bước vào hàng ngũ cường giả trên đại lục. Tốt lắm. Bắt đầu đi. Môn La miệng nói thì nghiêm túc phi thường, nhưng trên mặt lại cười toét toét, đó là nụ cười tà dị của loài trồn cáo. Dịch Vân càng nghe càng kinh hãi, đang muốn hỏi lại cho rõ ràng, không ngờ một trận đau đớn kịch liệt đã phủ xuống, toàn thân bắt đầu không thể tự chủ được mà co rút lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí nóng chạy khắp mạch máu trong cơ thể, rồi giống như lửa trong lò rèn bốc lên mà tỏa khắp các nơi trong cơ thể hắn, thiêu đốt các mạch máu nội tạng, máu huyết toàn thân giống như sôi trào hóa thành khí. Hắn căn bản không chịu đựng được cảm giác đau nhức vượt xa tưởng tượng như thế này, không khỏi mở miệng giống to. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát hiện ra rằng không chỉ có kêu không ra tiếng, ngay cả thân thể của mình muốn động đậy một chút cũng không được, giống như người bị liệt toàn thân, nhưng nỗi đau lan khắp toàn thân lại rất rõ ràng. Lúc này giống như có vô số sâu kiến cắn khắp nơi trong cơ thể, nỗi đau xâm nhập vào tận trong xương thủy, làm cho hắn vô cùng hy vọng mình sẽ ngất đi. Đáng tiếc sự phục vụ của Môn La có thể nói là rất tận tình chu đáo. Hắn không chỉ không thể hôn mê, ngược lại thần trí vô cùng minh mẫn, cảm ứng được các bộ phận trong thân thể mình vỡ nát, rồi nối liền trở lại, đau nhức không thể hình dung giống như là một cơn sóng nhỏ bị một trận sóng thần đập lên, không thể nào ngóc đầu dậy nổi. Đang lúc hắn nghĩ muốn chết đi cho khỏe, đột nhiên nhớ tới câu nói khi nãy của Môn La. Vượt qua rồi, ngươi sẽ có cơ hội đứng vào hàng ngũ cường giả trên đại lục. Thân thể lại bị một trận co rút không thể nào khống chế, hắn cố nén lại một cơn đau mãnh liệt, thầm nói những lời sắt đá trong lòng. Ta không tin ta không thể vượt qua, lại càng không tin không thể trở thành cường giả. Chỉ là thân thể đau đớn mà thôi, so với đau lòng thì đáng kể gì, ta nhịn không được sao? Không lẽ ta nhịn không được hay sao ba? Hắn nghiến răng cố gắng thừa nhận, đồng thời cũng cảm ứng được từng biến hóa trong thân thể, cơn lũ màu tím lan tỏa theo mạch máu đi khắp toàn thân, cũng giống như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày nay trở về nhào vào lòng mẹ, bắt đầu dung nhập vào trong máu huyết. Mỗi một nơi dung nhập đều là phá hư trước rồi sau mới lặp lại, nỗi đau như móc cả tim ra, Dịch Vân chỉ có thể nghiến chặt hàm răng mà cố vượt qua. Môn La lúc này cũng cảm ứng được biến hóa trong cơ thể Dịch Vân, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với phản ứng của Dịch Vân lộ ra ngoài. Khóe miệng Môn La cong lên lộ vẻ rất hài lòng, nhẹ giọng thì thào. Tiểu hài tử này thật là vượt qua dự đoán của ta, con cháu họ ngoại thì đã sao chứ? Hừ, bọn lao gia hỏa kia lập ra điều kiện huyết kế muốn ta nhất định phải tuân thủ hay sao? Ta lại càng muốn đánh cuộc một phen trên người hắn, ngay cả ta lúc này cũng nôn nóng muốn biết tương lai hắn sẽ như thế nào. Ha ha, ha ha ha. Cơ thể Dịch Vân thay đổi theo từng giây, biến hóa long trời lở đất theo từng phút. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hình như đã qua một đời người vậy, lại cũng dường như chỉ mới một cái chớp mắt mà thôi. Dịch Vân kinh hãi phát hiện nỗi đau trong cơ thể đang dần dần giảm bớt, cảm ứng được cơn lũ màu tím dần dần thối lui theo một quy luật nào đó. Sau nửa canh giờ, Dịch Vân rốt cục đã mở mắt, kinh ngạc thấy toàn thân đổ mồ hôi dính như keo, ngoài ra lại dính đầy những lớp váng dầu màu vàng nhạt, lúc này mới khổ sở ngồi dậy. Đã qua bao lâu rồi? Dịch Vân thều thào hỏi, thanh âm hơi khàn. Đã hơn 2 canh giờ rưỡi. Môn La thần sắc thản nhiên cười nói. Đi tắm trước đã, sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi hay nói. Dịch Vân nhìn thoáng qua thân thể mình, nhanh chóng gật gật đầu. Chương 16, Tổ khí Hồng Liên. Trong phòng yên tĩnh, hai người trợn mắt nhìn nhau. Dịch Vân sau khi tắm rửa, trong lòng nôn nóng vội trở về phòng, phát hiện ra ngoại trừ thân thể có một cảm giác không biết mệt ra, cũng không có chỗ nào thay đổi, giống như chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn lấy làm kỳ liền giơ cánh tay lên quay vài vòng, lại đứng tại chỗ nhảy nhót vài cái, lúc này mới nghi hoặc hỏi. Sao ta cảm thấy thân thể cũng không có gì khác trước? Ta bất quá chỉ là thay đổi máu huyết cho ngươi mà thôi, ngươi không trải qua tu luyện làm sao thấy được hiệu quả? Môn La đảo mắt, vừa buồn cười vừa bực mình, nói. Lúc này trong thân thể ngươi ngoại trừ một thành chân huyết còn giữ lại, còn lại đều đã đổi thành huyết mạch của ta. Tuy lúc này chưa cảm giác được gì, nhưng tiềm lực của ngươi đã được kích phát mạnh mẽ, sau này tu luyện cấm huyết huyết kế bí pháp sẽ có chỗ tốt. Huyết mạch của ngài. Hơi sửng sốt, Dịch Vân vội vàng hỏi lại. Tổ tiên đại nhân, ngài nói là, máu huyết đang chảy trong cơ thể ta lúc này, có 9 thành là của ngài sao? Môn La nghe vậy nhất thời trầm mặc, dường như đang suy tư chuyện gì, lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên, cười cùng dại. Không sai. Không ngờ ngươi có thể dung hợp trọn vẹn giọt tinh huyết của ta, đây thật là vượt xa ngoài dự đoán của ta, máu của ngươi giờ đã đạt tới trên dưới 7 thành rồi, so với ta năm đó cũng không khác bao nhiêu, chúng ta nếu nói là phụ tử thì còn thân hơn phụ tử. Nếu nói là huynh đệ thì còn thân hơn là huynh đệ, ha ha ha. Ách! Dịch Vân suy ngất, tự nhiên lại có thể có quan hệ thân cận về huyết mạch với tổ tiên gần 7.000 năm trước, hắn vẫn không thể tin được. Nhưng máu tím kia bất quá chỉ có một giọt thôi mà. Làm sao có thể thay đổi 9 thành máu huyết của ta chứ? Phì, ngươi đang hưởng phúc mà không biết. Môn La lắc đầu bĩu môi nói. Giọt tinh huyết ấy của ta chính là dùng tất cả máu của toàn thân ta ngưng luyện mà thành, chính là dùng cấm huyết huyết kế bí pháp. Cho dù gia tộc Tư Đạt Đặc của ta có lịch sử lâu đời như vậy, bí pháp này trừ ta ra, chưa từng có ai sử dụng cả. Biết Dịch Vân chưa hiểu rõ, hắn lại nói tiếp. Cấm huyết huyết kế bí pháp chính là bí pháp có cấp bậc cao hơn hẳn cấm chú. Chỉ có đạt tới cường giả tinh vực mới có đủ năng lực sử dụng, và lại còn phải trả giá bằng chính sinh mạng của cường giả ấy. Ngoài chuyện đó ra, ít nhất phải có 3 vị ma đạo sư tinh vực trở lên phụ trợ thi triển, lúc này mới có thể thành công. Ngươi cho rằng sẽ có cường giả tinh vực nguyện ý dùng bí pháp tự sát này sao? Dịch Vân lặng lặng nghe, cũng đã có vẻ mơ hồ. Tuy rằng lúc ấy ta là người chết chắc, dùng bí pháp này để đổi lấy sự sống bằng linh hồn suốt đời cũng không có gì. Môn La dừng lại, thở dài một tiếng. Nhưng trong quá trình thi triển bí pháp luyện hóa thì thống khổ phi thường. Ngươi còn nhớ rõ sự đau đớn mà ngươi vừa trải qua chứ? Chuyện đó ta cũng từng phải thừa nhận, chẳng qua ngươi chỉ cần vượt qua được thì tốt rồi, còn ta vừa phải chịu đau đớn. Vừa phải ngưng thần luyện hóa máu huyết trong cơ thể, càng luyện hóa càng cảm giác được nỗi đau như lấy kim đâm thẳng vào tim, quá trình trải qua trong vòng 6 canh giờ mới xong. Đã phải chết lại còn phải chịu thống khổ như thế, thật không biết kiếp trước ta đã gây nên tội nghiệp gì đây. Dịch Vân chỉ có thể mờ mịt gật gật đầu, nỗi đau đớn sống không bằng chết khi nay vẫn còn tồn đọng, không ngờ vị tổ tiên đại nhân trước mắt này đã từng trải qua nỗi đau còn vượt xa hơn hắn, không biết nên nói lời gì cho tốt, suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng thốt ra. Tổ tiên đại nhân, ngài thật vất vả. Vất vả cái rắm. Nếu không phải muốn cho linh hồn sống sót, ta ha chịu đáp ứng đám lao bất tử kia làm chuyện như vậy sao? Môn La cầu nhào một chút, liếc nhìn Dịch Vân một cái thoáng chốc đã đến trước mặt hắn, cười to nói. Ngươi cũng đừng gọi ta là tổ tiên này tổ tiên kia nữa, lúc này trong người ngươi là máu huyết của ta, sau này kêu ta là lao đại đi. Chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột, xưng hô như vậy không sai chút nào. Dịch Vân kinh ngạc, kêu tổ tông cách mình vô số đời là lao đại, như vậy bối phận không phải sẽ lộn xộn sao? Chỉ nghe Môn La bên cạnh cười giảo quyệt, lại nhải. Cái gọi là lao đại, tức là, sau này những gì có lợi thì lao đại ta hưởng, còn nếu như có tai họa, thì đã có tiểu đệ ngươi ra mặt, đây mới đích thực là tình nghĩa đệ huynh a. Thì ra chủ ý của Môn La chính là như vậy, Dịch Vân không biết nói gì đây. Đúng rồi. Ngươi đem tổ khí thu lại trước đã. Môn La đột nhiên nhắc nhở. Dịch Vân cầm lấy hồng liên trên giường, chỉ lớn bằng nắm tay, bỏ vào người cũng được, không biết còn phải thu như thế nào nữa. Môn La liếc Dịch Vân một cái mỉm cười. Lúc ngươi đã cởi bỏ cấm chế, cũng đã là chủ nhân của tổ khí rồi, hừm, về sau ta cũng sẽ gọi nó là Hồng Liên, ngươi chỉ cần lặng lẽ nghĩ trong lòng, Hồng Liên sẽ tự động thu vào trong cơ thể của ngươi. Dịch Vân nghe vậy trong lòng mặc nghiệm, tức thì thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, đã trực tiếp dung nhập vào trong ngực hắn, hắn kinh hãi cởi áo ra, chỉ thấy trước ngực có hoa văn màu đỏ bằng nắm tay, cực kỳ giống với hoa văn của Hồng Liên. Hắn nhìn ngắm, sờ mó một hồi, lúc này mới thở dài với vẻ khó tin. Thật sự là rất thần kỳ. Thấy Dịch Vân si mê nhìn ngực của mình, hai tay không ngừng vuốt ve, trên mặt lệ vẻ mê say, Môn La bật ra một tràng cười. Hồng Liên là từ đời tổ tiên thứ nhất truyền xuống, công dụng hết sức thần kỳ, cứ xem ta ở bên trong có thể dễ dàng tu bổ linh hồn là hiểu, tác dụng của nó vượt xa thần khí thông thường, ngươi về sau tự mình dần dần lãnh hội nha. Dịch Vân nhẹ nhẹ gật đầu, Hồng Liên lúc này nằm trong cơ thể hắn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại có một cảm giác kỳ dị khó nói nên lời, quả thật quá thần kỳ. Môn La tùy ý ngồi trên giường, nhìn Dịch Vân nói. Ngươi lúc này đã có 7 thành huyết mạch, hơn nữa còn có tồn tại 1 thành chân huyết, về sau tu luyện phần kiếp tử diễm sẽ càng thêm dễ dàng, ngày sau cũng rất có cơ hội đạt tới cửu tinh trở lên, đặt danh hiệu võ tôn. Nhưng tiến cảnh của tu luyện cùng với bản thân cố gắng của ngươi có quan hệ trực tiếp tới thành cửu. Trong lịch sử gia tộc, cũng không thiếu những người có huyết mạch và thiên phú đều cao, nhưng thành tựu lại thấp. Nếu như sau này ngươi ngay cả thất tinh mà cũng không thể đột phá được, coi như cơ duyên hôm nay ta tặng máu huyết cho ngươi đã hoàn toàn đổ sông đổ biển hết cả rồi. Dịch Vân hôm nay trải qua luyện hóa máu huyết, tiềm lực đã tăng lên thật cao, lại có một lao đại đẳng cấp tinh vực ở bên cạnh dạy dỗ, khởi đầu của hắn đã vượt xa người thường rất nhiều. Nhưng tất cả chuyện này cũng chỉ là điều kiện khách quan mà thôi, quan trọng nhất, vẫn là chính mình nắm chắc, cố gắng theo đuổi. Trong lịch sử đại lục, vẫn có trường hợp phế vật bỏ đi sau khi trải qua những nỗ lực không ngừng cuối cùng trở thành cường giả, nhưng không hề có những kẻ lười nhác lại có thể đạt tới thiên tài đỉnh phong. Tổ. Lão đại, ngươi yên tâm, ta biết cái ta muốn chính là gì. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng, sẽ không làm mẫu thân thất vọng, lại càng sẽ không làm chính mình phải thất vọng đâu. Dịch Vân chưa bao giờ tin có thần, nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm tạ thần, thần đã cho bản thân hắn một cơ hội để dệt nên mộng đẹp, đã đem Môn La đưa tới cho hắn, hắn chỉ biết âm thầm cảm kích, nguyện ý lấy tâm huyết cả đời mà đền đáp. Nhớ rõ lời nói của ngươi hôm qua, hạ quyết định, chính là sơ tâm, tâm ban đầu, của ngươi. Ngày sau bất kể gặp phải chuyện gì suy sụp hay đả kích, cũng không được quên sơ tâm của mình. Môn La trên mặt lại lộ ra một nụ cười tà dị, trong mắt lấp lánh tinh quang, tái hiện một bậc kiêu hùng đã từng một thời ngang dọc trên khung võ đại lục năm xưa. Chương 17, thần binh sao? Kể từ hôm đó, Dịch Vân bắt đầu cuộc đời tu luyện tuy cực khổ nhưng cũng có sung sướng của hắn. Bởi vì Môn La không muốn những người khác biết sự tồn tại của hắn, cho nên Dịch Vân ban ngày vẫn đi theo cậu học tập kỹ xảo của nghề rèn binh khí như trước, buổi tối sau khi ăn cơm chừng nửa canh giờ, lại tiếp tục theo ông ngoại học tập các loại tri thức căn bản trên khung võ đại lục, lịch sử, địa lý, thiên văn, thần học, binh pháp, lễ nghi quý tộc. Chỉ có vài canh giờ trước khi đi ngủ, mới là thời gian hắn tu luyện đấu khí cùng với ma pháp tinh thần lực. Lúc hắn còn ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, mỗi ngày thời gian đều dài đến mức hắn cảm thấy đơn điệu, thế nhưng lúc này hắn thường than thở, vì sao thời gian không đủ dùng. May mắn là, dưới sự nhắc nhở của Môn La, Dịch Vân phát hiện lúc mình đập sắt rèn binh khí, không ngờ cũng có thể tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm, hơn nữa hiệu quả so với lúc thường còn tốt hơn vài phần. Công pháp phần kiếp tử diễm vốn là đấu khí hỏa thuộc tính, đứng trước lò lửa đập sắt ngoài sự ích lợi có thể dễ dàng hấp thu hỏa nguyên tố, còn có thể huấn luyện lực cơ bắp của cánh tay và thắt lưng, cũng có thể mượn cơ hội tăng cường tinh thần để tập trung lực, đối với tu luyện ma pháp và đấu khí đều có ích lợi rất lớn. Lúc Môn La xem Dịch Vân đập sắt liền bảo như thế. Con cháu đời sau thật là không biết gì cả. Nhướng nhướng mày, Môn La nói tiếp. Nhất mạch gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta làm nghề luyện khí, rèn, luyện binh khí, này cũng không phải là để kiếm sống, mà chỉ là dùng để phụ trợ cho việc tu luyện đấu khí mà thôi. Chỉ nghe các ngươi đổi tên phần kiếp tử diễm thành cái gì luyện khí quyết, cũng đã biết là đã lẫn lộn đầu đuôi rồi. Dịch Vân có chút không tán thành, xem tại chuẩn phủn VN. Nhưng tổ tiên đã có người luyện khí mà đạt được thành tựu rất lớn, có thể luyện ra một thanh thần binh hổ phách kiếm đấy thôi. Môn La hơi sửng sốt một chút, lúc này mới buồn cười mà nói. Thần binh? Sức người làm sao có thể luyện ra được thần khí? Cái mà ngươi nói hẳn là ma pháp binh khí chứ gì? Đó thì chỉ cần là tộc nhân tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm đều có thể chế tạo được cả. Ma pháp binh khí? Ngưng việc luyện khí lại, Dịch Vân có chút giật mình hỏi tiếp. Ngươi nói chỉ cần mọi người tu luyện công pháp này đều có thể chế tạo ra hay sao? Nghe nói hổ phách kiếm có thể tự sinh ra ngọn lửa, đây là ma pháp binh khí sao? Môn La nghe Dịch Vân nói xong, lại càng thêm khẳng định, cười ha hả. Kiếm có thể sinh ra ngọn lửa, là bởi vì đã tự động hấp thu hỏa nguyên tố trong thiên địa, cũng có thể dùng đấu khí kích phát mà xuất ra, cho nên mới có ngọn lửa sinh ra. Nhưng ma pháp binh khí trình độ như vậy chỉ có thể xem như tam phẩm hoặc tứ phẩm ma pháp binh khí mà thôi. Không ngờ các ngươi gọi nó là thần binh. Ha 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 ha. Hổ phách kiếm chỉ xem như tam phẩm hoặc tứ phẩm ma pháp binh khí. Nhưng đó là thần kiếm đời đời truyền lại của kỳ võ đế vương A. Dịch Vân có chút không thể tin được. Môn La nhìn thần sắc của Dịch Vân tràn đầy vẻ không hiểu vì sao, buồn cười nói. Lão đại ta sẽ dạy cho ngươi một số kiến thức căn bản. Ma pháp binh khí chia làm lục phẩm, nhất phẩm nhị phẩm ma pháp binh khí chỉ có thể hấp thu chút ít nguyên tố trong thiên địa, tác dụng có thể không. Nhiều nhất chỉ là sắc bén hơn bình thường một chút, tam phẩm tứ phẩm, có thể hấp thu một lượng lớn nguyên tố trong thiên địa, nhưng cũng phải dùng đấu khí mà kích phát ra, tứ phẩm ma pháp binh khí có thể mạnh hơn vài lần so với tam phẩm, hổ phách kiếm mà ngươi nói chắc thuộc loại này, ngũ phẩm lục phẩm, ngoại trừ có thể hấp thu thiên địa. Nguyên tố nhiều hơn, còn có thể chứa đựng ma pháp trong binh khí. Ẩm. Dịch Vân có chút choáng váng, căn bản không thể tin được những lời mình vừa nghe, thất kinh hỏi. Có thể chứa đựng ma pháp? Vậy có một món lục phẩm ma pháp binh khí không phải là vô địch hay sao? Môn La nhảy một cái, ngồi vào giữa lò lửa đang cháy bừng bừng, hắn thân là linh thể nhưng bản thân thật ra không sợ lửa nóng, cảm thụ được hỏa nguyên tố dao động, mặt lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên không có khả năng như vậy. Ma pháp binh khí ngũ phẩm trở lên chỉ có thể chứa đựng một loại ma pháp nguyên tố, sau khi dùng sẽ hết, còn nếu như muốn dùng thêm nữa thì phải thi pháp dung nạp trở lại mới được. Hơn nữa uy lực phát ra từ ma pháp binh khí chỉ có gần một nửa. Trong lúc chiến đấu thì có thể còn có tác dụng lớn một chút, nhưng muốn vô địch thì còn xa mới được. Dịch Vân âm thầm đồng ý trong lòng, như vậy mới hợp lý, nếu không chỉ cần có một món ma pháp binh khí cao cấp trong tay, không phải là người bất khả chiến bại hay sao? Bất quá, dù là như thế, có thể có một món ma pháp binh khí ngũ phẩm trở lên là có thể gia tăng thực lực lên rất nhiều, Dịch Vân không khỏi cất tiếng hỏi. Ta đây có thể chế tạo ra binh khí như vậy hay không? Môn La trừng mắt nhìn Dịch Vân một cái. Chưa tập đi mà đã muốn chạy sao? Với thực lực lúc này của ngươi, ngay cả loại ma pháp binh khí tệ nhất cũng chưa thể làm ra được, chờ đến khi đấu khí của ngươi đạt thất tinh chiến tức trở lên, mới có cơ hội làm ra hạ đẳng ngũ phẩm ma binh. Thực lực là quyết định tất cả. Dịch Vân trừng mắt lên. Môn La lão đại giơ một cây củ cải to trước mặt con lừa nhỏ bé như hắn, nếu như muốn ăn, thì phải chạy về phía trước mà thôi. Hắn phấn khởi tinh thần cầm lấy búa sắt, bắt đầu đập đập gõ gõ, tiếp tục ngưng luyện đấu khí. Bắt đầu từ hôm nay, ban ngày Dịch Vân lúc đi làm nghề rèn thì tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm, buổi tối vài canh giờ trước khi đi ngủ, toàn bộ dùng để tu luyện ma pháp tinh thần lực. Mà những khoảng thời gian khác thì dùng để học tập tất cả những tri thức, Phổ Tu Tư rất lưu ý đến việc dạy dỗ Dịch Vân, truyền thụ các loại kiến thức không có ngày nào lặp lại, không chỉ có Dịch Vân dễ học dễ hiểu, ngay cả Môn La cũng rất chờ mong mỗi ngày mau đến khoảng thời gian vào buổi tối này. Thời đại của Môn La cách đây đã gần 7.000 năm. Rất nhiều phong tục tập quán đã hoàn toàn khác so với bây giờ, nếu nói về trình độ tiếp thu, Môn La có thể nói là ngang ngửa với một đứa trẻ 7 tuổi như Dịch Vân vậy. Trên khung võ đại lục có gần vạn năm lịch sử đủ để sinh ra rất nhiều chuyện xưa vui buồn lẫn lộn, những chuyện xưa này Dịch Vân rất thích nghe, Môn La cũng vậy như cuồng như si. Nhiều lúc, Dịch Vân thậm chí hoài nghi, lão đại này không biết có phải là nói dối tuổi của hắn hay không, làm sao lại thích nghe chuyện kể trước khi đi ngủ đến như vậy. Tựa như hôm nay là câu chuyện cố sự thời gian. chỉ nghe giọng nói êm thai của Phổ Tu Tư. Cách đây khoảng 4.000 năm, có một chủng tộc thần bí ngoài đại hải Mỹ nhân ngư tộc, người cá. Nhân ngư công chúa xinh đẹp nhất trong tộc đem lòng yêu thương một vương tử của một quốc gia không biết tên, nàng đã trải qua muôn ngàn gian khổ, vượt qua 18 lần kiếp nạn, 49 lần khảo nghiệm, 81 lần đau khổ, cuối cùng rốt cục cũng biến được thành người tìm đến vị vương tử này, thế nhưng cổ cùng nhân ngư công chúa vẫn biến thành bọt biển, vương tử cũng thắt cổ tự tử theo nàng. Thật là vất vả mới kể xong câu chuyện này, thật khiến cho người khác nghe xong cơ hồ phải đứt ruột mà phun máu. Phổ Tu Tư hài lòng nhìn vẻ si cuồng trên gương mặt Dịch Vân, lại không phát hiện sau lưng Dịch Vân, lúc này cũng có một đôi mắt to đang ngập đầy nước mắt, không kềm chế được mà gật gật đầu. Cuộc đời mỗi con người, tuổi thọ không chênh lệch với nhau gì mấy, nhìn xem ngươi sử dụng thời gian khác biệt với những người khác như thế nào, chính điểm này mới tạo nên sự khác nhau của mỗi đời người. Trẻ con 7 tuổi bình thường mỗi ngày sẽ làm gì? Dịch Vân cũng không biết, hắn chỉ biết dưới sự an bài của lão đại Môn La, đời sống hàng ngày của hắn pha trộn cực khổ cùng vui sướng, thật ra so sánh với những đứa khác thì phong phú hơn nhiều. Sống ở nơi đây, mỗi ngày trôi qua là thực lực của Dịch Vân tăng lên một chút. Thời gian tu luyện hoàng kim nhất trong cuộc đời mỗi con người chính là bắt đầu từ 3 tuổi, Dịch Vân đến 7 tuổi mới bắt đầu tu luyện, coi như là chậm, may mắn là hắn gặp được Môn La. Chương trình học mà Môn La đề ra không thể gọi là thoải mái, nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà Dịch Vân có thể thừa nhận được. Thân là cường giả tinh vực, hắn hiểu được giai đoạn tu luyện mấu chốt của mỗi người ở chỗ nào, tất cả hắn làm cho Dịch Vân đều là căn cứ theo mấu chốt đó mà làm, tuyệt không đi đường vòng, có thể có một vị minh sư như vậy, là chuyện mà mỗi võ giả trên đại lục đều tha thiết ước mơ. Từng ngày trôi qua, một năm cứ thế mà trôi qua. Chương 18, năm thứ 2. Dịch Vân cố gắng và kiên trì, hết thảy Môn La đều thấy, tuy rằng hắn đã gặp qua không ít nhân tài, thế nhưng cũng không thể không bội phục Dịch Vân, tiến triển của Dịch Vân làm hắn rất hài lòng. Nhưng hắn hài lòng mà Dịch Vân lại không nghĩ như vậy. Lão đại, vì sao đã qua một năm, mà ta ngay cả nhất tinh chiến sĩ thấp nhất cũng không đạt được? Môn La hừ một tiếng. Con nít thì biết gì chứ? Tu luyện đấu khí thì cơ sở là quan trọng nhất. Người bình thường tu luyện đều vội vã muốn cho nhanh thăng cấp, nhưng như vậy gọi là sướng trước khổ sau. Tuổi ngươi còn nhỏ, các kinh mạch trong thân thể đều còn đang trong quá trình phát triển. Nếu tiến vào tinh cấp quá nhanh sẽ làm cho kinh mạch của ngươi chỉ định hình như vậy mà thôi, không thể nào mở rộng để tăng khả năng tiếp nhận đấu khí, sau này lúc vận dụng đấu khí sẽ bị kinh mạch hạn chế. Muốn ngươi tu luyện cho đấu khí nằm trong huyệt khí hải, là để phát huy tác dụng săn sóc bồi bổ cho kinh mạch thêm mạnh mẽ, đối với sự phát triển đấu khí sau này của ngươi sẽ có công dụng lớn lao, có hiểu chưa? Vậy còn ma pháp thì sao? Tại sao ta cảm thấy trong một năm qua, tinh thần lực của ta tiến bộ rất nhiều? Tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố cũng càng lúc càng nhanh, nhưng tại sao? Mà ngay cả một cái ma pháp cũng không thể xuất ra được. Dịch Vân lại hỏi. Như vậy mà cũng không hiểu sao. Phất phất tay, Môn La thản nhiên nói. Pháp môn tu luyện ma pháp mà ta dạy cho ngươi là pháp môn đã từng huấn luyện ra cựu tinh pháp tôn. Ngươi ngay cả một cái ma pháp mà cũng không xuất ra được, khẳng định là bởi vì tu vi của ngươi chưa đạt tới chứ còn sao nữa. Dịch Vân trầm tư một hồi, cũng cho là Môn La nói hẳn không sai. Vì tu vi của mình còn chưa đủ, vậy càng phải cố gắng hơn nữa. Bắt đầu từ hôm đó, Dịch Vân chủ động yêu cầu gia tăng mức độ huấn luyện lên rất nhiều, Môn La đương nhiên rất vui lòng đáp ứng, lại bắt đầu cuộc đời tu luyện gian khổ từng ngày. Sinh hoạt mỗi ngày của Dịch Vân đều giống nhau, vừa làm nghề rèn vừa tu luyện đấu khí, Phổ Tu Tư truyền thụ kiến thức, tu luyện ma pháp tinh thần lực, mỗi ngày đều là như vậy, không ngày nào thay đổi. Cuộc sống buồn tẻ đơn điệu rất dễ làm cho người ta tiêu tan ý chí, mất đi khí thế tranh hùng vươn lên. Mà Dịch Vân chính là vì tranh hùng mới lựa chọn cuộc sống đơn điệu như vậy. Yêu đạt trấn hẻo lánh đơn sơ ngược lại đem đến một ích lợi cho hắn chính là hoàn cảnh tu luyện rất tốt. Xem tại chuẩn phủn VN. Ba đức lợi thì ngày càng tán thưởng đứa trẻ Dịch Vân này. Kiếp sống của thợ rèn vốn là buồn tẻ mệt nhọc, ngay cả người trưởng thành cũng có đôi khi cảm thấy chán nản với cuộc sống như vậy. Thế nhưng Dịch Vân tuy tuổi còn nhỏ như vậy, lại đối với cuộc sống không hề có nửa lời than oán. Lúc này yêu đạt trấn mỗi buổi sáng vang lên tiếng đập sắt của nghề rèn đầu tiên chính là tiếng đập sắt của Dịch Vân. Thật sự là nhân tài luyện khí, rèn, trời sinh a. Ba đức lợi trong lòng thầm tán thưởng. Hán quả thực hận không thể một lần dốc hết sở học của mình dạy hết cho Dịch Vân, bởi vì cách truyền nghề cũng cần phải dụng tâm không thể cho người ngoài biết được, nhưng lại không biết mỗi lần hắn truyền thụ cho Dịch Vân một câu, bên cạnh còn có một người liên tục nói những câu phản đối mà hắn không thể nghe được. Đáng chết. Phương pháp luyện khí như thế này so với thợ rèn đầu đường xó chợ có gì khác chứ? Cho dù là lấy thủ pháp luyện khí tổ truyền đảo ngược lại, cũng còn hiệu quả hơn trình độ luyện khí của các ngươi a. Bọn hậu nhân ngu ngốc này, không những sửa đổi tuyệt học phần kiếp tử diễm thành ra rối tinh rối mù, mà còn đem thủ pháp luyện khí tổ truyền hoàn toàn thay đổi. Hừ, cái họ của gia tộc Tư Đạt Đặc các ngươi cũng nên sửa lại cho rồi, sửa lại thành Đạt Đặc Tư mới đúng. A a a a a. Môn La trong đầu Dịch Vân tức giận đến nỗi gào to, lại làm khổ Dịch Vân, vừa phải chịu đựng Môn La chửi bới, vừa phải làm như không có việc gì, khiêm tốn nghe ba đức lợi chỉ dạy. Bởi vì mỗi ngày đều làm nghề rèn không ngưng nghỉ, cho nên thân thể Dịch Vân càng ngày càng rắn chắc, tu hành gian khổ cũng đã tôi luyện tâm trí, tinh thần lực của hắn thêm sâu sắc, càng làm cho cả người hắn phát sinh thay đổi về khí chất. Sự thay đổi của Dịch Vân rất rõ ràng, ngay cả người thân gặp mặt hàng ngày cũng nhận ra được sự biến hóa của hắn, làm cho bọn họ cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Mùa xuân hoa nở, mùa hạ mưa rơi, mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết phủ, bốn mùa cảnh sắc khác nhau, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, năm thứ hai cứ như vậy trôi qua, lúc này Dịch Vân đã lên 9 tuổi. Trong phòng yên tĩnh, hai người đối mặt nhìn nhau mắt không hề chớp. Lão đại, khi nào thì ta mới có thể đạt tới nhất tinh chiến sĩ đây? Làm sao mà tiểu hán khắc cũng đã đạt tới, mà ta vẫn còn chưa đạt? Dịch Vân có chút buồn bực trong lòng. Mấy ngày trước tiểu hán khắc đột nhiên đạt tới nhất tinh chiến sĩ, điều này làm cho cả nhà mừng rỡ như điên. 7 tuổi đạt được nhất tinh chiến sĩ trên đại lục cũng là bình thường, nhưng trường hợp này cũng chỉ có thể xuất hiện khi có được đấu khí công pháp cao cấp. Gia tộc Tư Đạt Đặc đã xuống dốc từ lâu, con cháu thiên tài giống như vậy, mấy trăm năm rồi chưa từng xuất hiện. Mà hán khắc có thể tiến vào nhất tinh chiến sĩ nhanh như vậy, tất cả đều nhờ Dịch Vân âm thầm đem công pháp phần kiếp tử diễm đầy đủ truyền lại cho hắn, lúc này hán khắc tu luyện mới chưa được 2 năm. Mới có thể đạt được thành tựu như thế. Môn La từng nói đấu khí công pháp gia truyền là tuyệt học đệ nhất trên đại lục, xem ra thật sự không giả, chỉ là sao hắn lại tu luyện cực kỳ chậm chạp như vậy? Môn La liếc nhìn Dịch Vân một cái, lúc này mới chậm rãi nói, nguyên nhân thì một năm trước ta đã nói rồi, thăng lên cảnh giới tinh cấp quá sớm chỉ là có hại vô ích. Ngươi dạy công pháp cho tiểu tử hán khắc ta cũng không phát hiện có chuyện gì kỳ lạ, nếu không phải ta đã nói với ngươi, muốn cho ông ngoại và cậu ngươi học công pháp phần kiếp tử diễm, trước hết bọn họ phải tự phế công lực tu vi đã có, vậy ngươi cũng dạy bọn họ hay sao? Dịch Vân nghe vậy gật gật đầu. Hán khắc 7 tuổi đạt tới nhất tinh chiến sĩ không có gì là kỳ quái. Lắc lắc đầu, Môn La cười chế giễu. Ta đã nói rồi, đấu khí phần kiếp tử diễm là tuyệt học đệ nhất trên đại lục, có thể làm cho người tu luyện nó nhanh chóng ngưng luyện thiên địa nguyên tố, ngưng kết thành đấu khí lưu chuyển mạnh mẽ trong thân thể, chuyện trở thành võ giả tinh cấp là rất bình thường không đáng để kinh ngạc. Chỉ là hắn thăng cấp quá nhanh. Độ đậm đặc huyết mạch của hắn không đủ, đúng ra lúc đầu phải xây dựng căn bản cho thật tốt. Thế nhưng lúc này mới 7 tuổi đã đạt nhất tinh chiến sĩ, với tốc độ như vậy, ta xem có thể qua 4 năm nữa hắn đạt nhị tinh, 7 năm sau thăng tam tinh, 12 năm nữa sẽ đạt tới tứ tinh, lúc đó hắn đã 30 tuổi. Dịch Vân gật gật đầu, nhưng vẫn chưa biết ý Dịch Vân muốn nói cái gì, với tốc độ của hắn khắc như vậy cũng đã rất nhanh, không biết Môn La vì sao lại nói như vậy là không tốt. Môn La cười cười, hầm hừ nói. Nhưng nếu có thể làm cho hắn sau 10 tuổi mới tiến vào cảnh giới nhất tinh, giống như ta đã dạy ngươi lúc trước, đấu khí tồn tại trong huyệt khí hải làm cho kinh mạch mạnh mẽ hẳn lên, đến sau khi tất cả các kinh mạch đã cường đại đầy đủ, lúc đó lại dùng đấu khí sung mãn công kích vào khí hải, hắn khác rất có khả năng vào năm 20 tuổi đạt tới cảnh giới tứ tinh võ đồ, so với bây giờ còn nhanh hơn 10 năm. Dịch Vân nghe vậy toàn thân run lên, thật sự là như vậy sao? Lúc này còn có thể cứu vãn kịp hay không? Dịch Vân hơi sốt ruột. Hán khắc là người thân của hắn, hắn cũng hy vọng tương lai hán khắc có được thành tựu lớn hơn nữa. Môn La khẽ lắc đầu nói. Không nói cảnh giới tinh cấp chỉ có thể tăng lên mà không thể giảm, nếu muốn làm cho đấu khí tồn tại thật nhiều trong khí hải, thế nhưng không làm cho kinh mạch lớn mạnh, lại không mang đấu khí công kích vào khí hải, làm cho đấu khí biến đổi về chất mà thăng cấp, đó là chuyện rất nguy hiểm cho bản thân mình. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị phản phệ, kết quả trở thành phế nhân. Nếu không phải ta dùng đấu khí che lại một vài mạch huyệt của ngươi, mỗi ngày tự ta điều tiết cho đấu khí của ngươi chạy theo đúng hướng, thì bây giờ ngươi nếu không chết thì cũng là một phế nhân rồi. Phương pháp phong huyệt điều khí này cũng không dễ dàng gì, ta có thể làm như vậy đối với ngươi, không có nghĩa là cũng có thể làm như vậy với hắn khác. Hắn có thể có cơ hội tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm đã là may mắn, sau này cũng rất có khả năng đạt tới ngũ tinh, thậm chí lục tinh chiến cuồng, ngươi cũng không nên vì chuyện này mà tự trách mình nữa. Môn La bình thản nói. Dịch Vân nghe xong nuốt mũi, gật gật đầu, biết rằng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lão đại, ta còn một chuyện, ma pháp của ta vì sao? Dịch Vân ngoài miệng nói xong, trong lòng thầm niệm chú ngữ, sau đó tùy ý vung tay, một luồng lửa trong nháy mắt từ lòng bàn tay bay ra, đúng là ma pháp cơ sở của hỏa hệ hỏa diễm thuật. Sau 2 năm vất vả, Dịch Vân rốt cục cũng đã có thể xuất ra ma pháp, nhưng luồng lửa này thật là nhỏ bé đến mức đáng thương, giống như ngọn lửa của cây nến, nếu dùng để châm đuốc hoặc đốt đèn thì quá tốt rồi, còn nếu muốn dùng để công kích.
Ách! Môn La vừa nghe Dịch Vân muốn hỏi vấn đề có liên quan đến ma pháp, da mặt hơi giật giật, như vì xấu hổ mà trở nên giận dữ vậy. Một năm trước ngươi còn không làm được chút nào, lúc này ít nhất cũng đã có thể xuất ra đốm lửa.
Ai, xem như có tiến bộ rất lớn. Pháp môn tu luyện mà lão đại ta đã dạy cho ngươi từng huấn luyện ra cửu tinh pháp tôn, nhớ kỹ, là pháp tôn A.
Pháp môn tu luyện khẳng định là không có vấn đề gì, chỉ là tu vi của ngươi còn chưa đủ thôi, nỗ lực nhiều hơn một chút, sang năm nhất định ngươi sẽ có tiến triển.
Dịch Vân xem ra Môn La có vẻ nói không thật lòng, hắn hiển nhiên có chút hoài nghi, nhưng lập tức nghĩ đến 2 năm nữa, tinh thần lực của mình quả thật là sẽ tiến một bước dài, pháp môn tu luyện mà Môn La đã dạy không thể có vấn đề. Lại nghĩ đến tỷ lệ cách xa giữa võ giả và ma pháp sư trên đại lục, trong lòng cũng bình thường trở lại.
Ông ngoại đã nói rất đúng, tu luyện ma pháp không phải dễ dàng a.
Dịch Vân vất vả lắm mới nghĩ thông, lại còn nghe Môn La nói thêm.
Ngươi đã hấp thu hỏa nguyên tố thuần thục, như vậy là tinh thần lực có vấn đề rồi.
Vô vô chán, Môn La nói tiếp với vẻ đây là chuyện dĩ nhiên.
Ma pháp là cần phải dựa vào tinh thần lực khống chế mà thi triển, càng là ma pháp sư cường đại thì tinh thần lực càng cao.
Nếu đã nhận ra vấn đề của ngươi, lão đại ta đương nhiên còn có cách giải quyết hoàn thiện, hát hát hát.
Nhìn vẻ mặt vừa thần bí vừa tự tin của Môn La, Dịch Vân không khỏi theo đó mà nhóm lên hy vọng.
Chương 19, Ma Pháp Cấm Chế, Thượng.
Dịch Vân, con nói rằng từ hôm nay trở đi bắt đầu tập rèn, cùng với điều chỉnh lửa.
Cậu không nghe lầm chứ?
Ba Đức Lợi kinh ngạc hỏi.
Con tập nghề rèn đã hơn 2 năm, về vấn đề luyện khí, luyện binh khí, cũng có chút tâm đắc. Mấy ngày nay về phương diện chú tạo cũng có một chút ý tưởng đặc biệt, cho nên muốn nhân cơ hội thử xem thủ pháp của chính mình.
Dịch Vân vẻ mặt bình tĩnh trả lời hai người Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi.
Con chỉ mới đập sắt 2 năm, hỏa hầu còn rất kém, nếu lúc này muốn tập chú tạo thành hình, điều chỉnh lửa hai công đoạn này thật sự còn quá sớm.
Ba Đức Lợi có chút không vui, tuy rằng cho tới nay hắn vẫn thầm khen ngợi sự kiên trì của Dịch Vân, cũng biết rằng hắn có thiên phú nghề rèn, nhưng lúc này Dịch Vân như vậy là hơi quá vội vàng.
Chế tạo binh khí nhìn bề ngoài cũng không đơn giản như vậy, phần đập sắt là cơ bản nhất trong cơ bản.
Theo như tiêu chuẩn của thợ rèn bình thường, ít nhất công đoạn đập sắt cũng phải có hỏa hầu từ 3 tới 5 năm, sau này mới có thể chế tạo ra binh khí có phẩm chất tốt được.
Mà gia tộc Tư Đạt Đặc từng có thể chế tạo ra thần binh Hổ Phách Kiếm, là phải luyện căn bản đập sắt lâu hơn thợ rèn bình thường 3 năm.
Lúc Phổ Tu Tư còn trẻ, chỉ đập sắt không thôi đã phải mất 7 năm, mà Ba Đức Lợi cũng phải mất tới 8 năm. Cho nên binh khí mà bọn họ chế tạo ra mới hơn xa thợ rèn bình thường, trở thành sự lựa chọn số 1 của các đại quân đoàn trong đế quốc khi cần mua binh khí.
Mà lúc này Dịch Vân chỉ mới có hỏa hậu 2 năm đã vội vã bắt tay vào chế luyện binh khí, như vậy đối với nghề rèn sau này không có lợi, cũng khó trách Ba Đức Lợi không ủng hộ hắn như vậy.
Dịch Vân lúc này trong lòng cũng có chút áy náy, tuy rằng cậu bình thường rất tốt, nhưng trong nghề rèn cũng rất là nguyên tắc, biết rõ hành động này làm cho cậu không vui, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì mở miệng. Chỉ vì Môn La từng nói qua với hắn một phen.
Đập sắt mặc dù có thể giúp ích cho việc tu luyện tinh thần lực, nhưng cũng có hạn mà thôi, phương pháp tốt nhất là tự tay rèn binh khí.
Thứ nhất, ta sẽ có cơ hội dạy trước cho ngươi về thủ pháp chế tạo ma pháp binh khí. Thứ hai, trong quá trình binh khí thành hình, thợ rèn cần phải tập trung lực nhiều hơn, đây cũng giúp ích rất lớn cho phương diện tu luyện ma pháp tinh thần lực.
Theo như trước mắt, đây là phương thức tu luyện tốt nhất của ngươi.
Tu luyện ma pháp so với tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Ta mất 2 năm, ngay cả một cái hỏa diễm thuật đơn giản nhất cũng không làm được, nếu phương pháp này có thể đề cao tinh thần lực, dù sao ta cũng muốn thử một lần.
Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng.
Thấy ánh mắt của Dịch Vân vẫn kiên trì, Phổ Tu Tư cắt ngang Ba Đức Lợi đang muốn mở miệng, thản nhiên cười nói.
Quên đi.
Nếu như Dịch Vân thật sự muốn thử thủ pháp về phương diện chú tạo, để cho nó thử cũng tốt, nó không phải nói là có ý tưởng mới gì đó hay sao.
Nếu không cho nó thử qua, hẳn là tiểu Dịch Vân sẽ không cam lòng đâu.
Dịch Vân hôm nay đề xuất ra yêu cầu bất ngờ này, trên thực tế Phổ Tu Tư còn giật mình hơn cả Ba Đức Lợi.
Dịch Vân tuy năm nay chỉ mới vừa 9 tuổi, nhưng hắn bình thường rất hiểu đại thế, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, biểu hiện của hắn đã thành thục vượt xa trẻ con cùng tuổi. Nhưng hôm nay hắn đột ngột đưa ra yêu cầu vượt quá bổn phận này, bên trong ắt hẳn phải có nguyên nhân gì đó mà hắn chưa nói ra, chuyện này làm cho Phổ Tu Tư suy nghĩ có chút không thông.
Năm đó vì lợi ích của gia tộc mà gả con gái đến gia tộc Lam Duy Nhĩ làm tiểu thiếp, làm cho con gái mình cuối cùng buồn bực mà chết, hắn đã vô cùng hối hận.
Vì thế đối với Dịch Vân hắn càng cảm thấy thương yêu gấp bội, chỉ hy vọng thay con gái dạy dỗ Dịch Vân thành tài, làm cho hắn trở thành đệ tử xuất sắc của gia tộc.
Hắn thậm chí đã quyết định,
tương lai cho Hàn Khắc giúp Dịch Vân quản lý sinh ý của gia tộc, mà nhường cho Dịch Vân trở thành gia chủ mới của gia tộc Tư Đặc Đặc. Chẳng qua phen này tính toán, chỉ tại vì 2 năm trước hắn đã có chút do dự. Ngay hôm đó, trong khoảnh khắc, hắn tận mắt thấy đứa cháu ngoại chỉ mới 7 tuổi trong đôi mắt lóe ra ánh lửa. Đó dường như là lửa thật làm cho lòng hắn tổn thương. Gia tộc Tư Đạt Đặc tuy rằng đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng từng là thế gia lâu đời, cũng vẫn đang là quý tộc, không hề thiếu cơ hội gặp mặt những nhân vật ở tầng lớp cao nhất trên đại lục. Phổ Tu Tư cả đời luyện binh khí để buôn bán, có thể nói đã gặp người vô số, nhưng trong trí nhớ, cũng chỉ có chút ý chí kiên định nhất hoặc có ngọn lửa dạ tâm tiêu hùng nhóm lên trong mắt, mới có thể thấy trong một ánh mắt như vậy. Ánh mắt như thế hắn lại bắt gặp trong mắt đứa cháu ngoại của mình, ánh lửa như vậy, lúc còn trẻ hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, bây giờ là kinh ngạc, và lại theo như yêu cầu không thể lý giải mà Dịch Vân đưa ra, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng không nhận ra được chính đứa cháu ngoại của hắn. Phổ Tu Tư đương nhiên sẽ không hiểu được. Có một số việc chỉ có thể trải qua mới có thể lĩnh hội được. Lại có một số việc chỉ có mất đi rồi mới cảm thấy quý trọng mà thôi. Mà khi trải qua nỗi đau mất mát, đa số người chỉ có thể lựa chọn hoặc nhớ hoặc quên. Nhưng chỉ có rất ít người, cố gắng nguyện cầu không bị mất mát lần nữa. Dịch Vân đúng là mẫu người sau cùng, những cái đã mất đi, sau này nhất định hắn phải tìm lại cho bằng được. Ba Đức Lợi tuy rằng không hiểu, nhưng nếu như cũng nhận thức giống như Phổ Tu Tư, thì yêu cầu gần như là vô lý này của Dịch Vân cũng sẽ được thông qua. Phụ. Dịch Vân ngã ngồi trước lò lửa, trên người mồ hôi đầm địa nhìn mẫu quặng vẫn chưa thành hình trong lò lửa, mệt mỏi chịu không nổi thở hào hẹn. Bình thường lúc đập sắt, ta đập hết cả ngày mới cảm thấy mệt nhọc, lúc này bất quá mới chỉ một canh giờ, ta cũng đã chịu không được. Lúc này bốn bề vắng lặng, Dịch Vân yên tâm mở miệng nói xong, chỉ thấy Môn La phốc một tiếng, lại ngồi vào lò lửa đang cháy bừng bừng, phát ra tiếng rên rỉ vì toàn thân có cảm giác sảng khoái, lẩm bẩm nói. Đương nhiên rồi. Ngươi cho là tạo ra ma pháp binh khí dễ dàng như là nặn tượng đất hay sao? Ngoại trừ quá trình tạo hình mẫu quặng ra, nếu không ngừng dùng tinh thần lực ngưng kết thiên địa nguyên tố trên mẫu quặng, còn phải dùng thủ pháp đặc thù, vận dụng đấu khí lưu giữ nguyên tố lại không để cho tiêu tan, cho đến khi hoàn toàn dung nhập mới thôi. Đấu khí và tinh thần lực đều phải phối hợp với nhau, và lại còn phải lợi dụng lẫn nhau. Hôm nay bất quá mới là ngày thứ 17, ngươi có thể duy trì được một canh giờ, đã làm cho ta cảm thấy rất hài lòng. Môn La cười nói. Dịch Vân nghe Môn La nói xong, phấn khởi tinh thần hỏi. Chỉ cần ta tiếp tục như vậy, thì cũng có thể tạo ra ma pháp binh khí hay sao? Trừng mắt liếc Dịch Vân một cái, Môn La lắc đầu áo não, cười chế giễu. Vẫn còn quá sớm. Ngươi lúc này căn bản không thể tự mình chế tạo ra ma binh, so với đẳng cấp thấp nhất cũng như nhau. Chẳng qua ngươi hơn được ở chỗ tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm hoàn chỉnh nhất mà thôi, so với ông ngoại và cậu, ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn hơn người thường ở chỗ dùng tinh thần lực ngưng kết lại rất nhiều hỏa nguyên tố trên mẫu quặng, tuy rằng tu vi của ngươi chưa đủ để chế tạo ra ma pháp binh khí, nhưng sau đó đã có ông ngoại và cậu ngươi hoàn thành 2 công đoạn sau cùng gia công và tôi luyện lại, như thế có cơ hội không nhỏ để tạo ra ma pháp binh khí hỏa thuộc tính nhất phẩm sơ cấp. Dịch Vân vốn là tùy ý hỏi một chút, kỳ vọng vào tương lai sắp tới mà thôi, lại không nghĩ rằng lúc này hắn có thể cùng với ông ngoại bọn họ chế tạo ra ma pháp binh khí, thất kinh hỏi. Ta lúc này đã có thể chế tạo thành công ma binh, ma pháp binh khí, rồi hay sao? Chương 20, ma pháp cấm chế, chung. Đừng cao hứng quá sớm. Đúng là như vậy, nhưng chỉ là ma pháp binh khí hỏa thuộc tính thấp nhất trong nhất phẩm, so với thanh nguyệt nha đao mà ông ngoại ngươi đã luyện ra không chỉ kém hơn 2 mức mà thôi. Môn La lấp lửng nói. Trong 2 năm qua, Môn La đã thấy tác phẩm đắc ý nhất trong đời của Phổ Tu Tư, đã đem ra chê không sót chỗ nào, bất quá chỉ là một món nhất phẩm cao cấp mà thôi. Vậy mà cũng coi là kiệt tác cao nhất trong đời. Tinh hoa một đời luyện khí của Phổ Tu Tư dưới mắt Môn La đã biến thành nỗi nhục của gia tộc Tư Đặc Đặc. Lúc này hắn còn nói ma pháp binh khí mà Dịch Vân sắp luyện ra, so với nỗi nhục của gia tộc không chỉ kém hơn 2 mức, cũng khó trách hắn một chút cũng không có hứng thú. Dịch Vân và Môn La 2 người lúc này bắt đầu đấu khẩu với nhau, tranh cãi ầm ĩ, lại không nghĩ rằng 3 đợt ma pháp binh khí thấp nhất sắp luyện thành này, sẽ tạo nên cơn chấn động như thế nào tại Kỳ Võ Đế Quốc. Và sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào đối với 2 người bọn họ. Thoáng cái 6 tháng đã trôi qua. Cách huấn luyện mà Môn La đưa ra quả thật là khắc nghiệt, nhưng cũng rất là hữu hiệu. Trong nửa năm vừa qua, tinh thần lực của Dịch Vân tiến triển còn nhiều hơn cả 1 năm về trước, tuy hắn vẫn chưa thể xuất ra hỏa diễm thuật hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể cảm thấy được bản thân có tiến bộ rất rõ ràng. Trong nửa năm này, tổng cộng hắn đã luyện ra được hơn 160 món binh khí, số lượng này tuy không nhiều, nhưng cũng đã làm hắn mệt chết đi được. Những món binh khí ấy sau khi trải qua Phổ Tu Tư và 3 Đức Lợi hoàn thành 2 công đoạn cuối cùng gia công cho sắc bén và tôi luyện lại, lại có gần 100 món binh khí đạt phẩm chất vượt xa lúc trước, có thể hấp thu được một lượng rất ít hỏa nguyên tố, và lại độ sắc bén hơn hẳn binh khí thường. Đây không thể nghi ngờ là phẩm chất đã đạt đỉnh cấp trong mắt người trên đại lục, trong mắt của Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi thì cũng đạt tới phẩm chất cao cấp. Đương nhiên những món binh khí này cũng không ngoại lệ, sau khi đã bán ra thị trường với giá cao gấp 10 lần, Phổ Tu Tư đi tìm Dịch Vân. Dịch Vân, trong quá trình chế tạo binh khí con có làm chuyện gì đặc biệt hay không?
Hừm, chuyện này ông ngoại và cậu đã không hề dạy cho con.
Với sự lão luyện của Phổ Tu Tư đã phát hiện rất nhanh, có thể luyện ra hơn 100 món binh khí phẩm chất cao cấp, hoàn toàn không phải là nhờ vào hắn cùng Ba Đức Lợi, bởi vì thủ pháp luyện khí của bọn họ hơn 10 năm qua chưa hề thay đổi. Mà sự chuyển biến này là xảy ra từ khi Dịch Vân bắt đầu chế tạo binh khí. Dịch Vân có chút đau đầu, hắn căn bản không thay đổi chút gì ở công đoạn thứ nhất, chính là trong quá trình chế tạo, đề khí vận chuyển đấu khí tổ truyền chính tông, hơn nữa thêm vào phụ trợ của tinh thần lực, nhưng chuyện này không thể giải thích cho Phổ Tu Tư, cũng chỉ có thể giả ngu mà ứng phó. Phổ Tu Tư trầm mặc không nói, hắn vẫn không hoài nghi lời nói của Dịch Vân. Mấy ngày nay hắn với Ba Đức Lợi hai người đều ngừng làm việc, chỉ đứng cạnh Dịch Vân theo dõi hắn chế tạo vài ngày, lại không thấy được có chuyện gì khác thường. Từng động tác của Dịch Vân rõ ràng so với sự dạy dỗ của Ba Đức Lợi không có gì khác biệt, nhưng tại sao thành phẩm làm ra thật sự là cao hơn thợ rèn bình thường đến mấy thành? Suy nghĩ nửa ngày vẫn không có kết luận gì, Phổ Tu Tư âm thầm thở dài, nếu không nghĩ ra thì cũng đừng suy nghĩ nữa. Dù sao kết quả này đối với gia tộc cũng có ích lợi lớn lao, hẳn là thần linh giúp đỡ gia tộc Tư Đạt Đặc Ta rồi. Chính là Quang Minh Thần mượn tay Tiểu Dịch Vân, cho gia tộc một cơ hội mà phục hưng trở lại. Nghĩ như vậy, Phổ Tu Tư vui vẻ nở nụ cười. Ban đêm mỗi ngày, bầu trời đầy sao lung linh, mặt trăng tròn như một cái mâm bạc treo lơ lửng cuối chân trời, Dịch Vân cảm thụ được gió nhẹ nhàng phe phẩy, lướt trên đám lá rụng đầy vùng núi, thuận miệng hỏi. Lão đại, thật không có phương pháp gì có thể làm cho ông ngoại bọn họ tiến triển về mặt luyện khí hay sao? Chuyện được có đi tại. Đã nói với ngươi không biết bao nhiêu lần. Môn La lưng thững đi bên cạnh Dịch Vân, khoát tay háo thật mạnh, cười ác ý. Không có. Trừ phi bọn họ tự nguyện phế đi đấu khí hiện có, tu luyện lại công pháp phần kiếp tử diễm, bất quá với tuổi tác của ông ngoại ngươi, muốn một lần nữa đạt tới trình độ đấu khí như bây giờ, chỉ sợ rằng trong đời này là không thể. Dịch Vân trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, phương pháp này đương nhiên không thể nào nói cho ông ngoại bọn họ nghe được. Dịch Vân trong lòng vẫn canh cánh việc này, buổi tối cũng không thể nào tĩnh tâm mà tu luyện, nên muốn đi ra ngoài dạo một chút, coi như là giải sầu. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh nổi bật lên khác hẳn ban ngày, Dịch Vân lúc này mới nghĩ đến, đã tới Yêu Đạt Trấn 2 năm rồi, vẫn chưa lần nào ngắm qua buổi tối ở nơi này năm gió đêm, ánh trăng, rất nhiều điểm sáng. Buổi tối của Yêu Đạt Trấn làm say đắm lòng người như thế, sao chính mình chưa phát hiện bao giờ nhỉ? Suốt đường đi không ai nói một lời nào, hai người lang thang không chủ đích, bất giác đã đến nhà tổ hẻo lánh trong trấn. Nơi này Dịch Vân cũng chỉ tới có 2 lần, một lần là tiến hành nghi thức tổ truyền, lần thứ 2 là lén lút, thừa lúc đêm tối đến đây đào tổ khí Hồng Liên. Đối với nhà tổ này Dịch Vân chỉ cảm thấy thần bí, nhưng đối với Môn La bên cạnh thì không phải như vậy. Từ khi ta bắt đầu tỉnh lại, thế giới này hoàn toàn không giống với trước kia. Cũng chỉ có nơi này mới còn sót lại dấu vết của ngày xưa, giống y như trước khi ta trở thành khí linh vậy. Môn La lướt qua người Dịch Vân, đi vào nhà tổ chìm trong vách núi, thấp giọng thì thào. Lúc ta 5 tuổi đã làm nghề rèn tại đây, mãi cho đến 16 tuổi mới thôi, chưa từng có một ngày ngưng nghỉ. Năm ta 11 tuổi. Ta lần đầu thăng cấp nhất tinh chiến sĩ, cũng là thăng cấp ở nơi đây, lúc ấy ta vì quá vui sướng mà bật khóc. Thấy Môn La đắm chìm trong hồi ức, Dịch Vân vẫn yên lặng đứng nghe, không lên tiếng quấy rầy. Mỗi người dù ít dù nhiều cũng có sống trong hồi ức, bởi vì lúc ấy họ từng cố gắng theo đuổi qua một cái gì đó. Chỉ có điều, theo đuổi nhân sinh mới đúng là sống một cuộc sống chân chính, cũng chỉ có dấu vết như vậy mới có thể khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên được. Môn La hẳn cũng là người như vậy. Ngươi có biết vì sao trải qua mấy ngàn năm phong sương tuyết nguyệt, nhà tổ này vẫn y hệt như cũ không hề có chút thay đổi gì hay không? Dịch Vân còn đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên nghe Môn La hỏi. Môn La không đợi Dịch Vân trả lời, tự mình nhớ lại, nói ra luôn. Vào thời của ta, nhà tổ ở Yêu Đạt Trấn là một thành thị to lớn, trong vòng trăm dặm chung quanh có hơn 10 cái hương trấn, thôn xóm, tổng dân số hơn 100 vạn người. Nhưng bây giờ tất cả đều biến mất, nhà tổ nơi vách núi này lại không hề thay đổi chút nào, vẫn giữ được nguyên vẹn. Chính là vì. Môn La xoay người lại, cười một cách thần bí, nói. Dưới nhà tổ chừng 100 mét, có một ma pháp trận thật là to lớn bảo vệ. Dịch Vân ngạc nhiên. Căn cứ theo sách vở tổ tiên ghi lại, nhà tổ này và ma pháp trận là do vị tổ đầu tiên của gia tộc Tư Đạt Đặc Ta xây dựng, cũng ra nghiêm lệnh cho con cháu đời đời phải bảo vệ nơi này, con cháu có thể chết, thế nhưng nhà tổ không được tổn hại, nếu ngày nào nhà tổ biến mất, là ngày mà gia tộc Tư Đạt đặc diệt vong. Cho nên nhiều thế hệ gia tộc ta đều bảo vệ nơi này, không dám phạm tới một chút nào, chỉ vì không dám đem sự tồn vong của huyết mạch ra đánh cuộc. Dịch Vân càng nghe càng nghi hoặc, hỏi. Nhà tổ này có cái gì đặc biệt sao? Vì sao tổ tiên đời thứ nhất lại truyền xuống mệnh lệnh như thế? Lắc đầu, Môn La thở dài, ra vẻ không biết gì, nói. Nghi vấn của ngươi, dù cho lịch đại tổ tông nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được. 4. Dù sao khẩu dụ mà tổ tiên đời thứ nhất truyền xuống này tất nhiên có thâm ý, chỉ là con cháu chúng ta không giải thích được mà thôi. Chuyện này giống như nghi thức tổ truyền qua nhiều thế hệ của các ngươi đều không thể giải thích, cho rằng không thể tin được, lại đến đời của ngươi, khiến cho ta có thể thoát ra, không phải vì vậy mà ngươi được đấu khí phần kiếp tử diễm cùng tổ khí hồng liên hay sao? Lời nói của Môn La đơn giản dễ hiểu, Dịch Vân vừa nghe liền minh bạch. Chính là, nghi thức tổ truyền là muốn cho con cháu đời sau đánh thức Môn La, vậy dụng ý của tổ tiên đời thứ nhất là gì đây? Chương 21, Ma Pháp Cấm Chế, Hạ. Dụng ý trong đó ta không rõ, nhưng biết rằng ma pháp trận này ngoại trừ bảo vệ nhà tổ ra, lại còn bảo vệ một thứ khác nữa. Môn La trở về với nụ cười mang đầy tà khí như lúc thường, thần thần bí bí nói. Dưới nhà tổ, còn có chôn giấu một vật đặc biệt ba hỏa phách tinh thạch. Dịch Vân lại ngây ngẩn cả người. Đêm nay chỉ đơn giản là đi dạo giải sầu, bất quá vô tình đi đến nơi này, vì sao lại đột nhiên nghe nói đến một việc huyền diệu như thế. Môn La lại liếc nhìn Dịch Vân một cái, tự mình nhớ lại rồi nói tiếp. Hỏa phách tinh thạch này là một thứ rất tốt ta. Ông ngoại ngươi đã dạy cho ngươi, trong cơ thể ma thú đều có ma tinh hạch. Ma thú càng cao cấp, ma tinh hạch đương nhiên lại càng cao cấp, mà ma tinh hạch là có thể dùng để gia tăng ma lực tích lũy và tu luyện đấu khí. Hỏa phách tinh thạch về cơ bản công dụng cũng giống như ma tinh hạch, nhưng lại tốt hơn. Phải biết rằng, cho dù là ma tinh hạch hỏa thuộc tính tất nhiên cũng có pha lẫn trong đó một vài thứ thuộc tính khác như phong, thủy, địa. Không có khả năng hoàn toàn chỉ có một thuộc tính. Nhưng hỏa phách tinh thạch thì không giống như vậy. Nó là tinh thạch có 100% hỏa thuộc tính, nguyên tố rất tinh thuần, nếu là người tu luyện hỏa hệ ma pháp hoặc đấu khí hỏa thuộc tính có thể sử dụng nó phụ trợ cho việc tu luyện, hiệu quả tốt hơn ma tinh hạch gấp 10 lần. Huống chi, hỏa phách tinh thạch còn có tác dụng trong việc luyện khí. Chỉ cần thêm một chút hỏa phách tinh thạch vào một món binh khí, dù là thợ rèn bình thường cũng có thể chế tạo ra được ma pháp binh khí cấp thấp. Dịch Vân càng nghe càng kinh ngạc, hỏa phách tinh thạch này thật sự thần kỳ như vậy sao? Không những được dùng để tu luyện, lại còn có thể dùng để luyện khí. Nhưng vì sao chưa từng nghe ông ngoại nói qua? Hắn vội vàng truy hỏi. Môn La buồn cười đáp. Trên khung võ đại lục không có hỏa phách tinh thạch. Nghe đồn rằng nó là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, ở trên đại lục rất ít có, chỉ cần có một viên hỏa phách tinh thạch to bằng nắm tay xuất hiện, sẽ dẫn đến sự tranh giành của các thế lực. Trong lịch sử của đại lục, vì vậy mà số người chết nhiều không kể xiết. Ít người biết luyện khí. Nhưng đối với người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính và ma pháp hỏa hệ, giống như thần đan diệu dược, có thể vượt qua được bình cảnh trong tu luyện, ai mà không muốn. Dịch Vân ngơ ngác nghe một hồi, lại hỏi. Nếu như hỏa phách tinh thạch này chân quý như thế, vì sao tổ tiên không mang nó ra sử dụng, ngược lại đem nó chôn xuống đất như thế? Không biết được. Môn La đáp rất kiên quyết. Trước hết, hỏa phách tinh thạch này cũng là do tổ tiên đời thứ nhất chôn xuống. Vì sao ông ta lại dụng tâm với nhà tổ này? Lại chôn xuống dưới đó một lượng lớn hỏa phách tinh thạch, lại sử dụng ma pháp trận thật lớn để bảo vệ. Những vấn đề này đều là một câu đố. Không chỉ là tổ tiên trước thời ta, toàn bộ đều không thể hiểu được vấn đề này, ngay cả những trưởng bối của ta cũng có một vài người bỏ ra cả đời để nghiên cứu vấn đề này, đầu hói gần như không còn tóc, cũng không tìm được chút tăm hơi nào cả. Ta đây cũng không dại dột đến mức bắt chước bọn họ làm một kẻ hói đầu, cho nên ta cũng không suy nghĩ mấy vấn đề này. Dù sao chuyện này đối với gia tộc Tư Đạt đặc chúng ta chỉ có lợi mà không có hại. Lại là kiệt tác của tổ tiên đời thứ nhất. Dịch Vân không khỏi nổi lên sự quan tâm sâu đậm với vị tổ tiên cách đây cả vạn năm này. Chuyện được công ty tại. Hỏa phách tinh thạch này đối với gia tộc Tư Đạt đặc chúng ta có tác dụng rất lớn lao. Công pháp phần kiếp tử diễm vốn là đấu khí hỏa thuộc tính chí cương chí dương, phối hợp với hấp thu hỏa nguyên tố tinh khiết nhất mà phụ trợ, như vậy đấu khí tu luyện ra sẽ càng tinh thuần hơn. Đáng tiếc loại tinh thạch này mỗi 10 năm chỉ có thể khai thác được một cân, nếu không, gia tộc chúng ta bất luận là về số lượng cường giả hay về phương diện luyện chế ma pháp binh khí khẳng định đều có thể ngạo nghệ trên toàn khung võ đại lục. Môn La nói với vẻ tiếc nuối. Mỗi 10 năm mới được khai thác một cân. Vì sao lại có hạn chế như vậy? Dịch Vân vừa nghi hoặc, sau đó lập tức giật mình nói. Đây là quy định của tổ tiên đời thứ nhất định ra hay sao? Gật gật đầu, Môn La vỗ Dịch Vân một cái, cười to nói. cuối cùng ngươi cũng thông minh ra. Tuy rằng tổ tiên có định ra quy củ chết tiệt này, nhưng sự hấp dẫn của hỏa phách tinh thạch thật sự quá lớn, trong gia tộc không phải người nào cũng nghiêm chỉnh tuân theo. Lúc trước đến phiên ta khai thác, ta cũng không định làm một đứa con cháu ngẫu nghịch, cho nên chỉ chuẩn bị đúng một cái bao tải to mà thôi, chuẩn bị cơ đúng 100 cân là đủ. Nghe vậy Dịch Vân cũng phải phì cười. Đây mới đúng là tác phong của Môn La, nếu như nói hắn nghe theo lời tổ hấn, đối mặt với cả một mỏ hỏa phách tinh thạch, lại chỉ sờ sờ mũi rồi ngoan ngoãn lấy đi đúng 1 cân, đây mới là quái sự ngàn năm có một. Thế nhưng, Môn La dừng một chút, lộ vẻ chán nản rồi mới nói tiếp. Khi ta lấy được 1 cân, lại tiếp tục khai thác nữa, trước mặt lập tức xuất hiện một luồng lửa đỏ chói mắt, quá đột nhiên, ta không kịp thu thế, cứ như vậy mà gõ một búa vào luồng sáng ấy. Thoáng chốc chỉ thấy một cỗ kinh lực khổng lồ phản lại, toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt, còn ngửi được một mùi thịt nướng thơm phức, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy mà mất đi trí giác. Nghe có chuyển biến xảy ra đột ngột, Dịch Vân cũng ngẩn người theo. Môn La từ từ nhắm hai mắt giống như đang nhớ lại, chậm rãi lắc lắc đầu, giận dữ nói. Khi ta tỉnh lại, đã là hơn 10 ngày sau. Lúc ấy ta nằm trên giường không thể nào nhúc nhích, toàn thân đầy thuốc rán, mỗi một canh giờ đều có người đổ thuốc nước rất khó nuốt vào miệng ta, mỗi ngày thì có quang minh pháp sư trị liệu, rốt cục nằm gần 1 tháng mới có thể khôi phục. Khi đó ta mới biết, toàn thân ta có hơn 7 thành đã bị nung chín, ngay cả tạng phủ cũng vậy, nếu không phải là năm ấy ta đã đạt tu vi 5 sao võ đồ, và lại tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm, đối với lửa có kháng tính rất cao, thì căn bản là không thể nào chống đỡ nổi cho đến khi quang minh pháp sư tới chữa trị. Thấy Môn La tuy thản nhiên kể lại, nhưng lại lộ ra vẻ nghĩ tới vẫn còn sợ hãi, xem ra tao ngộ lần đó cũng quả thật làm cho nỗi khiếp sợ của hắn tồn tại cho đến ngày nay. Dịch Vân kinh hãi truy vấn. Vì sao lại có chuyện như vậy? Cũng chỉ vì ngươi muốn lấy thêm một chút hỏa phách tinh thạch hay sao? Khoát tay áo, Môn La tức giận nói. Nói đến đây ngươi vẫn còn chưa hiểu hay sao? Là bởi vì ma pháp cấm chế. Tổ tiên đời thứ nhất chết tiệt vì đề phòng con cháu ngoan ngoãn như ta, đem lòng hiểm độc thiết lập cấm chế ngay tại mỏ tinh thạch. Chỉ cần khai thác vượt qua 1 cân hỏa phách tinh thạch, sẽ kích hoạt ma pháp cấm chế bảo vệ, để cho ngươi tự nướng thịt mình mang đi nhắm rượu a. Trời ơi! Tổ tiên đời thứ nhất này cũng thật là tàn nhẫn. Biết rõ trong đám con cháu sẽ có người không chịu nổi sự hấp dẫn, cho nên mới hạ thủ như vậy, nhưng dù sao làm như thế cũng hơi quá đáng. Dịch Vân kinh hãi nhớ lại tình huống bi thảm khi trước của Môn La. Thoáng nhìn qua Môn La vừa đang nhìn hắn, vừa tự gật đầu với chính mình, làm như đang tính toán gì đó, một lát sau, chỉ nghe hắn nói. Hỏa phách tinh thạch đối với việc tu luyện đấu khí của ngươi có ích lợi rất lớn, nhưng giới hạn rằng chỉ có nhất tinh chiến sĩ trở lên mới có thể hấp thu, tuy rằng bây giờ ngươi chưa cần tới, nhưng nếu đã đến đây, ngươi cứ khai thác trước đi đã, sau này cũng thuận tiện, không cần đến lúc đó lại phải đi một chuyến. Cái gì? Dịch Vân nhất thời chưa phản ứng kịp. Chúng ta bây giờ sẽ đi khai thác. Miệng vừa tùy ý nói xong, Môn La xoay người đi ra phía sau lò luyện thiết. Chương 22, mỏ hỏa phách tinh thạch, thượng. Nhà tổ là xây ngập vào trong vách núi Yêu Đặc Trấn, chung quanh có một dòng sông nhỏ chạy qua, sau lưng vách núi là mấy trăm dặm núi rừng hoang dã, bình thường rất ít khi dân trong trấn tiến vào trong đó. Lò luyện thiết xây ở vách núi sắt trong cùng, cạnh đó có một khoảng đất trống không đầy 1 thước, phía trên có mở ra một lỗ thông khí, chỉ dùng để chứa binh khí vừa chế luyện còn nóng để cho nguội dần. Môn La cứ như vậy đi ra phía sau lò, tiến vào khoảng trống chưa đầy 1 thước chỉ có thể đủ cho một người đi qua, tay phải giơ lên chạm vào một chỗ lõm trên vách núi rồi vận chuyển đấu khí. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu hồng nhạt chợt hiện lên, chiếu sáng không gian đú ám. Nhà tổ khẽ rung động một chút, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, tay Môn La chậm rãi ấn mạnh vào chỗ lõm, lộ ra một cái cửa động hình tròn đường kính chừng 1/2 thước. Dịch Vân ngơ ngác nhìn biến hóa trước mắt, không thể tin được trong nhà tổ bình thường không ai thèm để ý này. Lại có cơ quan xảo diệu như vậy. Còn ngây người ra đó làm gì nữa, mau theo ta vào. Môn La thúc giục, túi thấp người đi trước vào bên trò yên động. Dịch Vân vừa tiến vào trong động, phát hiện trên người Môn La phát tán ra nhiều điểm sáng trắng, chiếu sáng không gian lũ tối nơi này. Nhìn chung quanh, bên trong lại có một cái địa đạo do con người kiến tạo, một dãy bậc thang trải dài xuống dưới, cuối cầu thang hình như có ánh đỏ ẩn hiện. Đi theo Môn La tới cầu thang xuống dưới, cầu thang này cũng không dài. Chỉ trên dưới 10 thước đã đến chỗ rẽ cuối thang. Vừa rẽ qua, trước mắt Dịch Vân đột nhiên ánh sáng đỏ rực lên rất mạnh, hắn vội vàng lấy tay che mắt, sau một hồi thích ứng mới chăm chú nhìn về phía trước, vừa thấy liền ngây dại. Phía trước là một khối quặng màu đỏ như lửa có hình cầu to khoảng nửa căn phòng, bề mặt khối quặng không bằng thẳng, có những cái lỗ to nhỏ khác nhau, giống như là một trái táo bị sâu đục khoét lỗ chỗ vậy. Khối quặng hình cầu toàn thân đỏ rực, bề mặt hơi trong suốt một chút, bên trong mơ hồ có ánh sáng đỏ nhạt lưu chuyển. và lại không ngừng tỏa ra từng làn hơi ấm áp, giống như hồng bảo thạch cao cấp, rực rỡ chói mắt. Dịch Vân chưa từng gặp qua kỳ cảnh mỹ lệ như vậy, ánh mắt vừa thấy đã không thể rời đi nơi khác. Thật không nghĩ tới. Khẽ thở dài, Môn La thì thào. Ta vẫn còn cơ hội trở lại nơi đây. Lúc trước sau khi ta bị trọng thương ở đây, gia tộc trưởng bối đã nghiêm cấm ta không được vào đây nữa. Lúc này ta đã trở lại, thì đã qua mấy ngàn năm. Dịch Vân bị tiếng thì thào của Môn La thức tỉnh, vẫn nhìn chằm chằm khối quặng, hỏi. Đây là hỏa phách tinh thạch sao? Nơi này hỏa nguyên tố nồng đậm như thế, vượt xa bên ngoài cả ngàn lần, vì sao giữ được hỏa nguyên tố mà không bị tản mát ra như thế? Ngươi nhìn vách đá xung quanh xem. Môn La chỉ bốn phía nói. Nơi này bốn phương tám hướng đều có khắc ma pháp trận, không chỉ có thể làm cho hỏa nguyên tố không phát tán ra ngoài, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, cũng có thể bảo vệ nơi này không cho người ngoài tiến vào. Cửa động ngoài kia kỳ thật cũng là một ma pháp trận nhỏ, chỉ có thể dùng đấu khí phần kiếp tử diễm mới có thể mở ra, nếu không phải là con cháu gia tộc Tư Đặc Đặc, dù là cường giả tinh vực muốn xông vào cũng không được. Dịch Vân nhìn kỹ bốn phía, quả thật trên vách đá khắc đầy hoa văn chú thuật, đầy khắp cả chung quanh, ngay cả tìm một chỗ trống đặt chân cũng không có. Ngươi bắt đầu khai thác hỏa phách tinh thạch đi thôi. Nhớ kỹ, chỉ có thể lấy một cân không hơn không kém. Môn La vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Dịch Vân thấy Môn La lộ ra vẻ trịnh trọng khác thường, lập tức nhớ lại Môn La từng bị thương nặng ở đây, trong lòng cảm thấy không yên, tiện tay cầm lấy một cái đục bên cạnh vách đá, cẩn thận đi tới trái táo đỏ kia, ánh sáng đỏ nhạt lưu chuyển trước mắt, làm cho hắn cảm thấy đầy vẻ khủng bố quỷ dị. Hắn đi đến trước mỏ hỏa phách tinh thạch, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chậm rãi bắt đầu khai thác. 9. Môn La đóng cửa vào lại, lúc này hắn cũng thở ra một hơi nặng nề, nếu có thể lựa chọn, hắn tuyệt không muốn đến nơi đây chút nào. Lúc trước đã bị đả kích một trận cửu tử nhất sinh nơi đây, ký ức ấy đối với hắn vẫn còn mới mẻ. Dịch Vân đi theo Môn La ra ngoài, lúc này toàn thân hắn mồ hôi ướt sũng, khai thác hỏa phách tinh thạch bất quá chỉ trong vòng một khắc, thế nhưng nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là phải để mạng lại đây, áp lực tinh thần so với hắn đập sắt cả một ngày còn nặng nề hơn nhiều. Khối hỏa phách tinh thạch này phải cất vào đâu đây? Dịch Vân cầm trong tay một khối tinh thạch to chừng nửa nắm tay, hỏi. Thu vào trong tổ khí hồng liên là được rồi. Cái gì? Dịch Vân tưởng mình nghe lầm, liền hỏi lại. Ta chưa nói qua cho ngươi biết hay sao? Lắc đầu, Môn La buồn cười nói. Bên trong tổ khí hồng liên có thể chứa đựng vật phẩm, công dụng cũng giống như không gian giới chỉ vậy, chỉ là dung lượng của nó lớn hơn không gian giới chỉ rất nhiều. Hồng liên có thể chứa đựng đồ vật sao? Bỏ vào bằng cách nào đây? Dịch Vân lộ vẻ không thể tin được. Không cần ngạc nhiên như vậy. Nếu như không có ma pháp cấm chế chết tiệt này, cho dù ngươi muốn đem cả khối mỏ tinh thạch dưới lòng đất kia bỏ vào cũng được, ngươi chỉ cần thẩm nghị thu vật phẩm vào trong là được rồi. Dịch Vân nửa tin nửa ngờ trong lòng thâm nghiệm, đã thấy tinh thạch trên tay lập tức hóa thành một luồng sáng đỏ, trong chớp mắt đã tiến vào trong hồng liên đang ở trên ngực mình. Thật sự là không thể tin được. Nhìn chăm chăm vào ngực mình, Dịch Vân thì thào. Môn La ngẩng đầu nhìn vầng trăng lơ lửng trên trời, lững thững đi đến bên cạnh Dịch Vân nói. Dùng hỏa phách tinh thạch này tu luyện sẽ cho ra đấu khí rất tinh thuần, căn bản không thể để cho ngươi dần dần luyện hóa trong khí hải, nếu không may còn có thể làm tổn thương ngược lại huyệt khí hải của ngươi. Cho nên, chờ sau khi ngươi thăng cấp nhất tinh võ giả, lão đại ta sẽ dạy ngươi cách vận dụng nó để tu luyện như thế nào. Dịch Vân nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi. Lần sau muốn khai thác mỏ tinh thạch, là phải đợi 10 năm nữa hay sao? Đúng vậy. Môn La nói như chém đinh chặt sắt. Cho nên chỉ có thể dùng hỏa phách tinh thạch bằng nửa nắm tay đó thôi, dùng nó phụ trợ tu luyện không đến một tháng thì sẽ hết, nhưng hiệu quả so với ngươi tu luyện một mình thì tốt hơn rất nhiều. Vì nguyên nhân như thế cho nên hỏa phách tinh thạch trên đại lục mới chân quý khó tìm như vậy. Bạn đang đọc truyện tại. Dịch Vân yên lặng gật đầu, hắn cũng không nên đòi hỏi quá nhiều, nếu như không gặp Môn La, hắn căn bản không thể có khả năng thăng cấp liệt vào hàng ngũ cường giả, đừng nói đến việc lấy được hỏa phách tinh thạch. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, mặt trăng đã lên rất cao, đêm đã quá khuya rồi, Dịch Vân ngắm trăng một hồi, rồi mới theo đường cũ trở về. Đêm nay tuy rằng không tầm thường, không giống như cuộc sống khổ tu thường ngày của hắn, chỉ là có thêm một chút bất ngờ, nhưng cũng không làm rối loạn quy luật sinh hoạt của hắn. Tu luyện hơn 2 năm rồi, hắn vẫn chưa đạt tới nhất tinh võ giả, cũng chỉ có thể cố gắng thật nhiều, đổi lấy thu hoạch mai sau. Tương lai Dịch Vân có thể làm gì, phải làm gì, hắn chưa nghĩ bao giờ nghĩ tới những chuyện như thế. Hắn chỉ cố gắng dụng tâm sống cho thật tốt từng giây từng phút. Không có pháo hoa điểm xuyết, không có nhã nhạc làm vui, cuộc sống Dịch Vân êm đềm lặng lẽ như mặt nước, hắn lại ở trong hoàn cảnh như vậy mà thể hiện ra bản lĩnh tuyệt vời. 9. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, vào một buổi tối, Dịch Vân đang tu luyện tinh thần lực thì bị đánh thức. Không đúng, 4. càng nghĩ càng thấy không đúng chút nào. Thanh âm hổn hển của Môn La vang lên trong đầu Dịch Vân. Đã không có quần sáng, hỏa nguyên tố cũng không xuất hiện điều gì khác thường, không phải cấm chế biến mất, điều này không có khả năng a. Dịch Vân nhìn Môn La lượn qua lượn lại trên đầu hắn, trong miệng không ngừng làm nhảm, tò mò hỏi. Lão đại, có chuyện gì sao? Môn La không để ý tới Dịch Vân, tự nói một mình. Hôm đó, sau khi Dịch Vân khai thác một cân tinh thạch, nhưng lại không có điểm báo gì xảy ra a. Sao lại như vậy chứ? Cứ như vậy qua một hồi lâu, Môn La mới quay đầu lại, thúc giục Dịch Vân. Ngươi lập tức đi đến nhà tổ, chúng ta xuống đó một lần nữa, ta có một nghi vấn cần phải làm cho sáng tỏ. Chương 23, mỏ hỏa phách tinh thạch, hạ. Dịch Vân mười phần khó hiểu, nhưng Môn La chưa bao giờ nói lời vô ích, nên hắn chỉ sửng sốt một hồi rồi trở mình xuống giường thay quần áo, lập tức ra ngoài. Đi vào nhà tổ đến trước khối quặng hỏa phách tinh thạch hình cầu, Môn La bảo Dịch Vân lùi lại, lẳng lặng không nói một lời. Lập tức vận khởi đấu khí nhẹ nhàng chạm vào quặng tinh thạch một cái, một mảnh quặng lớn bằng ngón tay rơi ra, nhưng mảnh quặng kia còn chưa rơi xuống đất, ngay lập tức một vầng sáng đỏ bừng lên trước mặt Môn La, cùng lúc đó, hỏa nguyên tố dần dần tập trung về phía hắn. Môn La thấy thế lập tức thu hồi đấu khí, lui về phía sau từng bước, vầng sáng mới chậm rãi biến mất. Cấm chế quả nhiên vẫn còn. Nhưng vì sao hôm trước lại không xuất hiện? Môn La nhìn vầng sáng trước mặt tiêu tan, thì thào. Lại tiếp tục suy nghĩ về nghi vấn chưa giải thích được. Môn La thoáng nhìn Dịch Vân đang đứng phía sau, hắn lúc này đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Môn La trong đầu chợt lóe linh quang, hiện lên một ý tưởng rất hoang đường. Hắn lập tức vẫy Dịch Vân tiến tới, nói. Ta từng nói qua với ngươi, mỏ hỏa phách tinh thạch này là do tổ tiên lập ra ma pháp cấm chế bảo vệ. Không chỉ bảo vệ làm cho người ngoài không thể tiến vào, cũng để hạn chế con cháu chỉ có thể khai thác mỗi 10 năm được một cân tinh thạch mà thôi. Dịch Vân không rõ vì sao Môn La lại nhắc lại chuyện này, chỉ biết gật gật đầu đáp lại. Ta vừa rồi đã thí nghiệm, cấm chế mỗi 10 năm chỉ có thể lấy đi một cân vẫn còn tồn tại. Môn La dừng một chút liếc nhìn Dịch Vân rồi nói tiếp. Như ngươi vừa thấy, chỉ cần tiếp cận lượng tiêu chuẩn hoặc vượt qua một chút, cấm chế lập tức sẽ xuất hiện cảnh báo. Mới vừa rồi bất quá ta chỉ lấy thêm một chút, cấm chế liền hiện ra, gia tộc chúng ta chính là lấy việc này để phán đoán, khi nào là lúc phải ngừng khai thác. Môn La nói tới đây, giọng nói đột nhiên thay đổi. Thế nhưng lần trước ngươi khai thác lại không xuất hiện tình trạng như vậy. Lúc ấy vì ta đã lâu không trở lại nơi đây, hơn nữa lại phải lo lắng cho sự an toàn của ngươi, nên không lập tức phát hiện được. Tình hình của ngươi rất khác thường, chính ta cũng nghĩ không ra, bởi vậy, ngươi lại thử khai thác một lần nữa xem sao. Lời nói của Môn La làm Dịch Vân sợ ngây người, gấp giọng nói. Lão đại, tình huống vừa rồi chính ngươi cũng đã thấy. Ngươi chẳng qua chỉ lấy thêm một miếng nhỏ, cấm chế lập tức phát động, ngươi lại còn bảo ta đi khai thác. Không phải là ngươi bảo ta đi chết hay sao? Môn La trừng mắt nhìn Dịch Vân, cười nhạo. Ngay chính giọt tinh huyết của ta còn có thể cho ngươi, ngươi nghĩ một người đã chết như ta còn có ham muốn gì nữa đây? Ngươi chỉ cần qua đó, nhẹ nhàng gõ ra một mảnh vụn nhỏ, nếu như cấm chế có xuất hiện cũng là bình thường, cũng chỉ chính là cảnh báo. Trừ phi ngươi giống như ta lúc trước, không để ý đến sống chết mà tiếp tục khai thác, ma pháp cấm chế mới có thể phản kích kịch liệt, khi ấy ta lại có cơ hội thưởng thức mùi thịt nướng thơm phương phức mà mấy ngàn năm rồi ta không được ngửi lại. Thế nhưng nếu như cấm chế không xuất hiện, vậy... Hắc hắc hắc. Môn La nói chưa dứt lời, lại tự mình cười rộ mang theo tà khí, tràn đầy vẻ nguy hiểm. Dịch Vân thấy ánh mắt Môn La chớp động hào quang khác lạ, biết rằng chuyện tới nước này, hắn không đồng ý cũng vô dụng. Chỉ có thể hy vọng lời của lão đại đích thực không sai. Từ sau khi gặp Môn La, cuộc sống của hắn xảy ra chuyển biến lớn lao, tuy khổ, nhưng lại có được giấc mộng ngọt ngào, hắn không muốn chết trong này, không muốn tỉnh mộng nhanh như vậy. Dịch Vân chậm rãi đi đến trước mỏ tinh thạch, tay cầm đục có chút run rẩy, cẩn thận gõ một cái lên mỏ tinh thạch, không phản ứng. Một chút mạt vụn rơi xuống. Hắn cầm lấy búa, nhắm ngay cái đục gõ mạnh hơn một chút, một tiếng đinh vang lên, lần này dùng sức mạnh một chút, một mẩu tinh thạch bằng đầu ngón tay từ từ lan xuống. Dịch Vân khẩn trương nhìn phía trước, rất sợ cấm chế bỗng nhiên xuất hiện, sau một lát mới phát giác tất cả đều bình thường, lúc này mới yên lòng. Đứng phía sau Dịch Vân, Môn La lúc này trợn trừng đôi mắt. Kinh ngạc há hốc mồm to đến nỗi cằm gần chạm đất. Giống như lúc trước, cấm chế thật sự không xuất hiện. Môn La vội vàng ra lệnh cho Dịch Vân đang đứng ngây ra tại chỗ. Đập tiếp. Lần này đập mạnh hơn một chút. Dịch Vân đã không còn sợ hãi như lúc đầu, hắn đột nhiên có cảm giác, ma pháp cấm chế nơi này sẽ không làm cho hắn bị thương. Không phải là căn cứ vào sự thật nào cả, chỉ là do trực giác mà thôi. Dịch Vân đục lần lần, lực đạo càng ngày càng mạnh, quặng hỏa phách tinh thạch rơi xuống ban đầu chỉ nhỏ như đầu ngón tay. Đến bây giờ còn muốn lớn hơn đầu hắn, thế nhưng vầng sáng đỏ của cấm chế kia cũng không hề xuất hiện lần nào. Môn La lúc này đã há miệng lớn đủ để đút lọt nắm tay, hắn không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, chuyện này đã vượt xa khả năng giải thích của hắn.
Lão đại, đã đủ rồi sao?
Không phát hiện trạng thái khác thường của Môn La, Dịch Vân ngừng khai thác, quay lại hỏi.
Môn La lại không nghe thấy câu hỏi của Dịch Vân, hắn lúc này đã đắm sâu vào phân tích và lý giải.
Là nguyên nhân gì?
Cái gì mà Dịch Vân có mà ta lại không có?
Trong cơ thể Dịch Vân lúc này chính là máu huyết của ta, khoảng chừng 9 thành công pháp của hắn là do chính mình dạy dỗ hắn có, mà ta không có.
Còn lại 1 thành máu huyết 5 chân huyết.
Môn La đột nhiên đã hoàn toàn minh bạch, hắn nhanh như chớp ngẩng đầu nhìn Dịch Vân chăm chú, kích động hô lên.
Là chân huyết.
Là 1 thành máu huyết thuần túy trong cơ thể ngươi, mới vô hiệu hóa cấm chế chết tiệt đã mấy ngàn năm của gia tộc.
Tổ đời thứ nhất chết tiệt kia. Đây là dụng ý mà ông muốn khi thiết lập ra cấm chế này sao?
Như vậy, mục đích của ông rốt cục là gì?
Nhìn Môn La trước mặt đột nhiên không kềm chế được mà la lớn, Dịch Vân hoàn toàn không hiểu Môn La đang muốn nói gì.
Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com.
11.
Lão đại, lúc này chúng ta có hỏa phách tinh thạch cũng chưa thể dùng được, ta có thể đem một phần nhỏ cho ông ngoại bọn họ dùng để luyện khí hay không?
Dịch Vân chấm dứt buổi tu luyện tinh thần lực đêm nay, trước khi đi ngủ đột nhiên hỏi Môn La.
Hôm nay đã là 1 tuần trôi qua kể từ lần thứ 2 đi khai thác mỏ hỏa phách tinh thạch. Lần đó thu hoạch được rất nhiều, nếu ma pháp cấm chế đã không có hiệu quả, Môn La dĩ nhiên muốn cho Dịch Vân đem nguyên cả khối quặng mỏ hỏa phách tinh thạch dọn sạch vào trong tổ khí hồng liên.
Theo lời Môn La, 1% mỏ hỏa phách tinh thạch kia đã đủ cho hắn tu luyện đến cảnh giới lục tinh chiến cuồng đỉnh phong, mà hỏa phách tinh thạch đối với cường giả thất tinh trở lên không có tác dụng gì.
Nói cách khác, lượng hỏa phách tinh thạch còn thừa có thể làm cho mọi người trên khung võ đại lục giết nhau mà tranh đoạt, ngoại trừ sau này dùng để luyện khí, đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa.
Tự mình quyết định đi.
Môn La từ chối cho ý kiến, chỉ nói.
Lấy được nhiều quặng tinh thạch như vậy, đối với sự tu luyện của ngươi là vô ích, nhưng nó vẫn là chân phẩm khó cầu trên đại lục, dùng 1 phần là ít đi 1 phần.
Nếu giao cho ta dùng luyện khí, ta tùy ý cũng có thể tạo ra 1 đống ma pháp binh khí tứ phẩm trở lên.
Nhưng nếu là giao cho bọn ông ngoại ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu huyền ra nhị phẩm hoặc là tam phẩm ma pháp binh khí, còn chưa chắc có thể luyện thành, chỉ là hưởng công lãng phí mà thôi.
Ngươi cho 1 ít thôi.
Về sau ngươi muốn luyện chế ma pháp binh khí cũng phải dùng đến, cho dù là để lại cho con cháu đời sau cũng còn tốt hơn là lãng phí như vậy.
Dịch Vân nghe xong đề nghị của Môn La, suy nghĩ một chút, trong lòng đã có quyết định.
Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi có ân đối với hắn, mà bọn họ lại say mê chuyện luyện tạo binh khí. Chỉ cần có thể báo đáp một chút ân huệ của họ, cho dù là lãng phí hắn cũng thấy thoải mái trong lòng.
Vài ngày sau hắn dùng 1 chút hỏa phách tinh thạch chế tạo 1 cây trường thương, xong mang đến trước mặt Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi.
Môn La nói rất đúng, chỉ cần thêm 1 lượng nhỏ hỏa phách tinh thạch vào trong binh khí, sắt thường lập tức thành ma binh, tuy chỉ là ma pháp binh khí nhất phẩm hạ đẳng, nhưng lại là chân phẩm trong mắt người thường, hơn sắt thường rất xa.
Dịch Vân, cái này là do con chế tạo ra sao?
Phổ Tu Tư cầm cây trường thương hảo hạng ấy bình phẩm một hồi, kinh ngạc không thôi.
Ông ngoại, đây là do con mới luyện xong, là kiệt tác mà con đắc ý, đặc biệt mang tới cho ông ngoại và cậu xem qua một chút.
Dịch Vân bình thản nói.
Ba Đức Lợi đón lấy trường thương, thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Cây thương này so với Nguyệt Nha đao của phụ thân cũng chỉ kém hơn một chút, so với những binh khí mà cậu luyện ra thì tốt hơn nhiều lắm.
Dịch Vân, rốt cục là con làm thế nào mà được vậy?
Phổ Tu Tư lúc này mặt cũng lộ vẻ khó tin, mắt nhìn Dịch Vân không rời.
Dịch Vân đang chờ chính câu nói này, dựa theo kế hoạch thò tay vào ngực, lấy ra 1 cục khoáng thạch đỏ như lửa to bằng nắm tay, nói.
Vài ngày trước con chơi đùa ngoài suối, tìm được khối khoáng thạch này ở đầu nguồn khe suối, con thử đem dung nhập mà chế tạo binh khí, cứ như vậy mà luyện ra cây trường thương này.
Con vốn là chỉ muốn thử chơi, nhưng xem ra phẩm chất của trường thương này lại hơn xa lúc trước, cho nên mới vội đem đến cho ông ngoại và cậu xem qua.
Dịch Vân tuy rất không muốn lừa gạt 2 vị trưởng bối này, thế nhưng chỉ có dùng phương pháp này mới có thể đem hỏa phách tinh thạch đưa vào tay bọn họ, để cho bọn họ có thể luyện chế ra binh khí hài lòng với chính bản thân mình.
Những lời vừa rồi là do Môn La chỉ bảo, nhớ đến vẻ mặt khó coi của Môn La khi ấy, làm cho hắn đường đường là cường giả như vậy, lại phải ngụy tạo ra chuyện không có cơ sở như thế này, cũng đã làm khổ hắn một phen.
Dịch Vân chỉ muốn báo đáp Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi, cuối cùng tâm nguyện đã hoàn thành. Chuyện này cũng có thể chấm dứt ở đây.
Chỉ là Dịch Vân và Môn La lúc này không nghĩ đến, chính mình có một phen hảo ý, lại tạo ra kết quả không thể tưởng tượng được sau này.
Chương 24, Trưởng lão Lam Duy Nhĩ.
Những ngày sau đó, đấu khí của Dịch Vân tăng lên rất nhanh, chính mình cũng có thể cảm nhận được.
Chỉ có về phương diện ma pháp, ngoại trừ tinh thần lực có tăng lên,
lại vẫn không thể xuất ra được một cái ma pháp hoàn chỉnh, điều này làm cho Dịch Vân rầu rĩ không thôi, nhưng cũng càng thêm khắc khổ tu luyện. Trong chớp mắt, hai tháng trời lặng lẽ trôi qua. Hôm đó vào buổi tối, Dịch Vân cùng người thân ăn xong bữa tối, đang muốn đến phòng phổ tu tư để học kiến thức như mọi ngày thì thủ vệ trong trấn đến thông báo, trưởng lão của gia tộc Lam Duy Nhị bức cách Lam Duy Nhị muốn đến bái phỏng. Việc này làm phổ tu tư bọn họ rất ngạc nhiên, cũng không hiểu là có chuyện gì. Từ sau khi con gái chết đi, phổ tu tư đón Dịch Vân về đây, gia tộc Lam Duy Nhị và gia tộc Tư Đạt Đặc có thể nói là hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tuy rằng vẫn qua lại buôn bán với nhau, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, hai bên đều lạnh nhạt với nhau, không lui tới vì quan hệ cá nhân nào khác. Vốn là quan hệ đang đóng băng như vậy, nhưng lúc này gia tộc Lam Duy Nhị lại phái một nhân vật cấp bậc trưởng lão đến đây, trong đó không biết có gì giả dối hay không, làm cho người ta phải nghiền ngẫm mãi. Nhận biết của Dịch Vân đối với người trong gia tộc của phụ thân thật ra không nhiều lắm, vốn là không nhận ra bối cách trưởng lão là ai, thế nhưng vừa gặp mặt mới biết, vị trưởng lão của gia tộc chính là nhị thúc, nhị đệ của phụ thân. Thấy vị nhị thúc trên danh nghĩa này muốn tiến tới ôm mình một cái thật nồng nhiệt, Dịch Vân trong lòng nổi lên một cảm giác chán ghét, theo bản năng lách người qua một bên, làm cho cái ôm của ông ta rơi vào khoảng không. Trong ấn tượng của Dịch Vân, vị nhị thúc này chưa từng nở một nụ cười nào với hai mẹ con hắn, có chăng chỉ là những ánh mắt lời nói đầy vẻ khinh thường châm chọc mà thôi, không biết hôm nay đã uống lộn thuốc gì đây, hay là đã bị chuyện gì đả kích cho nên mới nhiệt tình một cách khác thường với hắn như vậy, lại không keo kiệt mà nở nụ cười ngàn vàng khó mua với hắn. Thấy bối cách lộ ra vẻ xấu hổ rồi nở nụ cười miễn cưỡng, Dịch Vân không muốn tiếp đại hắn chút nào, nhưng chỉ có thể lấy dáng vẻ lễ phép mà ứng phó. Ông ngoại, cậu, nhị thúc, các người hẳn là còn có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc, Dịch Vân không dám quấy rầy, sẽ về phòng đi ngủ. Phổ tu tư không biết ý đồ của bối cách đến đây để làm gì, cũng không muốn Dịch Vân dính dáng vào đó, vội gật đầu hài lòng, thúc giục hắn đi nghỉ ngơi cho sớm, Dịch Vân cứ thế mà trở về phòng. Không biết nhị thúc đến đây là vì chuyện gì? Dịch Vân trong lòng âm thầm nghi hoặc. Bối cách trưởng lão, chúng ta cũng không muốn quanh co lòng vòng. Lần này ngươi tới là có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng hay sao? Phổ tu tư trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Phổ tu tư tộc trưởng quả nhiên là người thẳng thắn. Ta lần này cố ý đến đây bài phỏng, quả thật là có chuyện quan trọng mà đến. Bối cách là làm theo lệnh của tộc trưởng ta, đặc biệt đến đây hỏi thăm xem phổ tu tư tiên sinh có vui lòng đem thanh loan nguyệt bảo đao quý giá kia bán lại cho chúng ta hay không. Về mặt giá cả tuyệt đối sẽ không làm cho tiên sinh thất vọng. Phổ tu tư nghe vậy giật mình, thầm mắng chính mình sao lại không nghĩ tới việc này, thì ra là gia tộc Lam Duy Nhĩ vì thanh đao này mà đến. Sau khi Dịch Vân giao khối hỏa phách tinh thạch cho hắn, hắn liền có tiến triển thật lớn về mặt luyện khí, liên tiếp luyện ra được vài món binh khí hơn xa phẩm chất của binh khí mình luyện bình thường. Cứ như vậy hơn nửa tháng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vì sao không thử dùng loại khoáng thạch kỳ dị này, luyện thử một món binh khí thử xem có hơn được món binh khí đắc ý nhất khi trước của mình hay không. Vừa nghĩ là ngay. Hắn cứ như vậy một mình bắt tay vào công trình luyện chế binh khí một lần nữa. Hơn 10 ngày sau, hắn cuối cùng đã luyện chế ra được một món còn tốt hơn Thanh Nguyệt Nha đao khi trước, thân đao giống như hổ phách kiếm trong truyền thuyết, có thể sinh ra ngọn lửa, tuy chỉ mỏng manh như con rắn quấn quanh thân đao, so ra vẫn kém thần uy của hổ phách kiếm, nhưng đây lại là một bảo đao duy nhất có phẩm chất tiếp cận với thần khí hổ phách kiếm trong 1000 năm qua của gia tộc Tư Đạt Đặc. Phổ tu tư trong lòng mừng như điên cuồng, lại thấy được cơ hội chấn hưng lại vinh quang của gia tộc ngày xưa. Gia tộc luyện khí lâu đời có cơ hội quật khởi trở lại một lần nữa trong tay hắn, kế tiếp là muốn dương oai, công bố ra bên ngoài. Hắn muốn cho toàn bộ khung võ đại lục đều biết rằng, bây giờ gia tộc Tư Đạt Đặc vẫn còn có thể luyện chế ra một món binh khí gần với hổ phách thần kiếm, vì muốn nâng cao danh dự cho gia tộc Tư Đạt Đặc, vì huyết mạch của gia tộc mà chấn hưng, phổ tu tư quyết định như vậy cũng không sai. Hắn mang thanh loan nguyệt bảo đao đến thành lớn cách yêu đạt chấn chừng 200 dặm Đan Nhi Tạp Thành, lại hợp tác với thương hội lớn nhất tại nơi ấy. Mở triển lãm suốt 10 ngày trong Đan Nhi Tạp Thành. Chỉ trong 10 ngày đã làm cho toàn bộ người dân trong đế quốc đều biết, qua gần 1000 năm, gia tộc lâu đời Tư Đạt Đặc lại chế luyện thành công một món thần binh có cấp bậc cực phẩm binh khí. Trong 10 ngày triển lãm tại Đan Nhi Tạp Thành, đã hấp dẫn các đại thế gia và võ giả cao cấp của kỳ võ đế quốc cùng tham gia triển lãm, ngay cả hai đại đế quốc kia, Bối Đặc Ngông đế quốc và Bản Thạch công quốc cũng đều phái chuyên gia thật giỏi đến giám định xem thần binh thật hay giả, tin tức như nước thủy triều lan ra ngoài. Lúc này gia tộc Tư Đạt Đặc đã được xem trọng trở lại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Chiêu bài xưa cũ nếu có thể được phết lên một lớp sơn mới, cho dù là bên trong cũ nát vẫn có thể chiếu sáng ngời ngời. Lúc này chỉ cần là binh khí qua tay gia tộc Tư Đạt Đặc, cho dù chỉ là bình thường, giá cả cũng sẽ lập tức cao hơn mấy thành. khi trước gia tộc Lam Duy Nhĩ đã từng ép giá binh khí của bọn họ bán ra, lúc này lại chủ động đem giá cả mua bán tăng lên 3 thành, số lời thu được chỉ trong vòng 2 tháng đã nhiều hơn cả 1 năm trước, đã giải quyết được tình trạng khó khăn về tiền bạc của Yêu Đạt Trấn. Danh lợi thật sự là con quái vật dị dạng do hiện thực xã hội sản sinh ra, nhưng lại là thứ tốt ta. Phổ Tu Tư thầm nghĩ. Nhìn bối cách trưởng lão trước mặt đối với hắn có chút khách khí câu nệ, hắn đông nhiên có một cảm giác hoang đường, chính xui ra của hắn có khi nào từng khách khí với hắn như vậy đâu. Từ khi đón Dịch Vân về đây đã hơn 2 năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó, đội vận chuyển khoáng thạch của gia tộc họ đến đây cũng không dưới 10 lần, nhưng chưa từng có một người tới tham vị xui ra như hắn lấy một lần, cũng không có một người quan tâm xem tình trạng của Dịch Vân như thế nào. Mà bây giờ chẳng qua vì cây đao này, làm cho nhân vật thứ hai trong gia tộc bọn họ phải đến đây, xui ra của mình không ngờ lại thực dụng đến như vậy, thật là làm cho hắn có chút buồn lòng, bọn họ không biết nếu như không có Dịch Vân đem hỏa phách tinh thạch đưa cho hắn, món thần khí này cũng không thể nào luyện chế được. Bởi vì gia tộc Lam Duy Nhĩ thiền cận, nên hắn mới chiếm được bảo bối Dịch Vân này, nếu bọn họ biết hết tất cả sự tình từ trước tới nay, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Bối cách thấy Phổ Tu Tư cúi đầu trầm ngâm không nói, đoán rằng hắn đang cân nhắc đề nghị của gia tộc mình, trong lòng cũng lo sợ không yên. Trong thời gian 10 ngày triển lãm ở Đan Ni Tạc Thành, gia tộc Lam Duy Nhị hắn đã từng liên tiếp phái 3 tên chấp sự cao cấp ra, giám định thật kỹ thanh loan nguyệt bảo đao kia mà biết được kết quả, chính là ma pháp binh khí tam phẩm sơ cấp. Chuyện này không chỉ làm cho gia tộc Lam Duy Nhị của hắn chấn động, còn làm cho cả Kỳ Võ Đế quốc từ trên xuống dưới đều chấn động. Ma pháp binh khí từ tam phẩm trở lên có thể nói là vật báu hiếm có, căn bản là có tiền nhiều cũng chưa chắc đã mua được, cho dù là người trả giá trên trời, cũng muôn vàn khó khăn mới có thể mua được một món. Ma binh đẳng cấp như thế này tại Kỳ Võ Đế quốc số lượng cực kỳ ít. Ma binh có đẳng cấp cao nhất trong đế quốc hiện tại, chính là hổ phách kiếm truyền xuống đời đời của Kỳ Võ Đế vương, là ma pháp hỏa kiếm tứ phẩm trung cấp, ngàn năm qua không có một món binh khí nào có thể vượt qua địa vị của nó, vẫn đứng đầu với tên gọi là thần binh. Phổ Tu Tư ngây thơ không biết có tồn tại từ ma pháp binh khí, chỉ nghĩ thanh loan nguyệt bảo đao này đã tiếp cận với hổ phách kiếm mà năm xưa tổ tiên đã chế tạo ra, vì thế liền gọi nó là thứ thần khí, cũng trong 10 ngày triển lãm truyền bá rộng rãi. Điểm ấy làm cho bối cách rất buồn cười, bất quá, hắn nói cũng không sai lắm, nếu như ma binh tứ phẩm được coi là thần khí, như vậy ma binh tam phẩm tự nhiên cũng có thể nói là thứ thần khí rồi. Bối cách hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Cũng không biết lao xui gian này gặp vận may to lớn gì mà có thể luyện ra được cực phẩm ma binh như thế. Không cần biết như thế nào, gia tộc Lam Duy Nhĩ ta nhất định phải làm cho lão đầu này bán thanh tam phẩm ma binh kia mới được. Chương 25, thứ thân khí. Ta đã già rồi. Hớp một ngụm trà, Phổ Tu Tư bình thản nói với bối cách trưởng lão. Món thứ thần khí này là thành tựu cao nhất trong đời ta, cũng sẽ là tác phẩm cuối cùng. Ta định đem nó lưu lại cho con cháu, để nó trở thành một mục tiêu cho bọn chúng về mặt luyện khí, cho nên ta không thể bán bảo đao này, hy vọng trưởng lão có thể thông cảm. Tộc trưởng ngài tuy già nhưng thanh niên cũng khó theo kịp. Bối cách thật có chút sốt ruột, một món thứ thần khí sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với gia tộc bọn họ, hắn rất rõ ràng, bởi vậy muốn thuyết phục Phổ Tu Tư. Bây giờ có thể chế tạo được một món thứ thần khí, tương lai vẫn có thể chế tạo ra một món khác. Hy vọng ngài vì tình xui ra của chúng ta, bán món thần khí này cho gia tộc Lam Duy Nhĩ ta. Về phần giá cả, ta. Bối cách còn muốn nói nữa, lại bị ba Đức Lợi đứng bên cạnh yên lặng nghe lập tức cắt lời. Phụ thân nói không bán tức là không bán, ngươi vẫn còn hy vọng sao? Ngươi còn dám nói là xui ra, em gái ta và Tiểu Dịch Vân sống ở nhà các ngươi đã bị đối xử như thế nào, ngươi? Ba Đức Lợi, câm miệng. Phổ Tu Tư vội quát lên cản lại, tuy rằng gia tộc lúc này có chút khởi sắc, nhưng vẫn còn xa mới theo kịp đại gia tộc như Lam Duy Nhĩ, tuy rằng quan hệ với nhau không hòa hợp, nhưng không thể quay mặt đi với bọn họ như vậy. Sau khi ba Đức Lợi bị phụ thân gian dạy, lúng ta lúng túng đứng qua một bên không dám lên tiếng, tuy rằng hắn rất là bất mãn với đối phương, nhưng không phải là không biết nặng nhẹ. Vừa rồi bất quá là không kèm được tức tối, mới nói ra những lời giận dữ như vậy, lúc này tỉnh táo lại, tự nhiên cũng biết đối phương không phải là người mà gia tộc mình có thể gây sự. Trên mặt bối cách thoáng qua vẻ tức giận, trong lòng mắng thầm. Nếu không phải vì muốn hoàn thành sứ mệnh của gia tộc, ta sao lại đến đây để chịu khinh bỉ như vậy? Cũng không biết là bọn họ gặp vận mệnh cái dám gì, có thể tạo ra thứ thần khí, không cần biết lần mua bán này thành hay không, ta lại không thể đối xử với bọn họ như trước kia được. Ai? Bối cách miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, làm như vừa rồi không nghe thấy lời của ba Đức Lợi, tiếp tục khuyên nhủ. Tộc trưởng, xin hãy suy nghĩ lại một chút, gia tộc bọn ta rất có thành ý. Ngoại trừ đưa ra giá cao nhất, lại nguyện ý tặng thêm một cái mỏ quặng thiên nhiên nữa. Phổ Tu Tư âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Một cái mỏ quặng thiên nhiên. Lúc trước thương hội lớn nhất đế quốc Ba Bố Á thương hội, điều kiện giao dịch là 3 cái mỏ quặng thiên nhiên, gấp 3 lần của các ngươi, vẫn bị ta cự tuyệt nữa là. Tay trái sờ sờ cằm dưới, Phổ Tu Tư cười nói. Chúng ta là xui ra với nhau, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, như vậy đi. Nếu gia tộc của ta có thể chế tạo ra được một món thứ thần khí như vậy nữa, chúng ta sẽ cân nhắc mà bán bớt đi một món, đến lúc ấy sẽ ưu tiên xem xét cho gia tộc Lam Duy Nhị các ngươi, dành cho gia tộc các ngươi một sự thuận lợi, như thế nào? Phổ Tu Tư nói như vậy không khác nào từ chối, gia tộc Tư Đạt Đặc còn có thể chế tạo ra một món ma binh tam phẩm nữa hay không, Bối Cách không tin tưởng một chút nào. Thế nhưng Phổ Tu Tư đã giải thích như vậy, hắn có nói gì nữa cũng là vô ích. Thấy nét mặt già nua của Bối Cách trong nháy mắt thay đổi mấy lần, Phổ Tu Tư hiểu được suy nghĩ lúc này của hắn, lập tức mở miệng nói. Bối Cách trưởng lão ngươi cũng đừng vội thất vọng, ta luyện khí cả đời cũng chỉ có thể được một món thứ thần khí, thành tựu của ta chỉ có như thế. Nhưng Dịch Vân cháu ngoại của ta, thiên phú về luyện khí còn cao hơn ta, thành tựu của nó sau này ta cũng không thể tưởng tượng được. Ta tin tưởng tương lai không xa, nó nhất định sẽ luyện ra một món còn vượt xa thứ thần khí này. Bối Cách ngạc nhiên. Dịch Vân sao? Hắn không nghĩ tới một kẻ ở gia tộc mình gần như phế vật, ở nơi đây lại được Phổ Tu Tư đánh giá cao như vậy. Thấy Phổ Tu Tư khi nhắc tới Dịch Vân, trong mắt tự nhiên toát ra một thần thái vừa vui mừng vừa kiêu ngạo, hắn không khỏi cúi đầu nặng nề đứng lên. Sau khi bàn xong với Phổ Tu Tư, Bối Cách khéo léo cự tuyệt lời mời ở lại của đối phương, đêm đó lập tức khởi hành trở về. Ba Đức Lợi đương nhiên rất mừng, hắn có cá tính thành thật ngay thẳng, thật sự không quen kiểu bằng mặt không bằng lòng, giả lả với đối phương. Chuyện xảy ra ở đây, Dịch Vân đương nhiên không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Hắn chỉ qua lại như bình thường, cuộc sống nề nếp như trong quân đội của hắn không hề giống với người như Bối Cách. Nửa tháng sau. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Thời gian tu luyện vẫn chưa chấm dứt à? Môn La khó hiểu nhìn Dịch Vân từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng thay quần áo ra ngoài. Không biết tại sao, đêm nay ta cảm thấy trong lòng buồn bực không yên, thật sự rất buồn. Ta không có thể nào tiếp tục tu luyện, ta muốn ra ngoài dạo một chút. Dịch Vân quay đầu lại đáp. Dịch Vân cũng thấy kỳ quái, bữa cơm tối hôm nay còn chưa chấm dứt, hắn liền lập tức vào phòng tu luyện, đã ngồi một canh giờ, nhưng không thể nào tĩnh tâm được. Đấu khí mới vừa ngưng kết trong cơ thể lại lập tức tiêu tan. Tu luyện như vậy chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Như vậy. Vậy đi ra ngoài giải buồn đi. Môn La vừa nghe tình huống của Dịch Vân, không chút nghĩ ngợi đã đồng ý đêm nay tạm thời ngừng việc tu luyện lại. Môn La là người từng trải, hiểu được tu luyện kỵ nhất là nôn nóng mau tiến, không thể giữ cho tâm cảnh thanh tĩnh mà vẫn miễn cưỡng tiếp tục tu luyện, ngược lại là có hại vô ích. Lúc này vẫn chưa quá muộn, Phổ Tu Tư và người nhà đều còn ngồi bên bàn uống rượu tâm sự, khi Dịch Vân nói muốn ra ngoài một chút cũng thấy không lấy làm lạ. Tuổi trẻ như vậy vốn ham chơi, nếu như Dịch Vân tối ngày nhốt mình trong phòng tu luyện, không ra khỏi cửa, bọn họ ngược lại mới là lo lắng. Trên đường lớn của Yêu Đạt Trấn đèn vẫn sáng, rất nhiều người tụm năm tụm ba ngồi trước nhà uống rượu cười nói. Dịch Vân chậm rãi đi ra khỏi nhà, nhìn cảnh tượng trên đường phố náo nhiệt hơn cả ban ngày, tâm tình cũng theo đó mà thoải mái một chút. Thật là kỳ quái. Vì sao đám dân trong trấn này đều hoạt bát như thế, so với lúc làm việc ban ngày còn hưng phấn hơn nữa, khó trách ông ngoại thường hay cầu nhau. Nếu bọn họ có thể mang tinh lực ban đêm mà dùng ở ban ngày, sản lượng binh khí của chúng ta có thể tăng lên hơn gấp đôi. Dịch Vân hứng thú nhìn sự sôi nổi của dân trong trấn, nói với vẻ trêu ghẹo. Có gì kỳ quái đâu, bởi vì buổi tối mới có thể thả sức mà uống rượu, cho nên bọn họ mới vui vẻ như vậy. Cũng bởi vì có rượu, cho nên cuộc sống ban đêm mới có nhiều biến hóa hơn ban ngày, cũng càng tuyệt vời hơn. Môn La thản nhiên nói. Dịch Vân nhìn về một góc, một người đã uống hơi nhiều đang ngồi xổm mà ói. Ngay cả nước mắt nước mũi mật xanh mật vàng đều tuôn ra hết, quay đầu lại nhìn Môn La ra vẻ khó hiểu. Rượu a, thật là muốn uống một ngụm. Môn La nhìn chằm chằm vào bình rượu nghiêng ngả bên chân hán tử kia, hâm mộ nói. Thật không hiểu uống rượu có gì tốt chứ. Vừa đắng vừa chát. Nước trái cây vẫn dễ uống hơn nhiều. Dịch Vân thì thào nói, vẻ mặt không tán thành. Môn La sửng sốt một chút, hỏi lại. Ngươi đã từng uống qua. Dịch Vân gật đầu nhớ lại, nhẹ giọng đáp. Trước kia có lúc mẫu thân cũng uống, ta cũng đã từng lén uống qua, nhưng chỉ một ngụm đã phải phun ra. Ha ha ha. Ngươi chỉ là một đứa nhỏ u mê làm sao hiểu được tư vị của nó. Lắc lắc đầu, Môn La cười lớn. Uống rượu chỉ là hình thức, say là do ý. Uống rượu đến khi say, đó mới là thi vị, mới là hứng thú. Nếu như uống quá ít, men rượu không đủ để dấy lên ngọn lửa tình cảm mạnh mẽ, còn nếu uống quá nhiều, sẽ làm cho người ta sa vào vực sâu phiền não. Rượu là một thứ kỳ diệu, không có nó cuộc sống trở nên chán nản, tinh thần sẽ trở nên đơn điệu, linh hồn sẽ trở nên mỏng manh. Như ta bây giờ không thể nào uống rượu, dù chỉ là một ngụm cũng không được a, ai. Càng nói càng muốn chết cho rồi. Môn La càng nói càng yếu đi, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào bình rượu trong tay hán tử say kia, cuối cùng thở ra một hơi thật mạnh. Dịch Vân nghe rất mơ hồ, hoàn toàn không thể cảm thụ được bạn đang xem tại chuẩn phủn VN. Người nào nói rằng rượu không có ý vị gì, là bởi vì cuộc sống hắn chưa từng trải, không thể nghiệm ra tư vị chân chính trong rượu. Bây giờ ta nói, dù sao ngươi vẫn chưa thể hiểu được, rượu nguyên chất như mỹ nhân vậy, trẻ con sao hiểu được tư vị đẹp đẽ trong đó. Trước kia ngươi rất thích uống rượu sao? Dịch Vân thật sự nghe không hiểu tò mò hỏi.